2 năm em đã không đậu được trường mà anh và em muốn vào. Anh có buồn không? 5 năm em không thể tìm được bất cứ điều gì liên quan đến phép thuật cả. Cha em mất rồi anh ạ, vì em bỏ nhà với số tiền mà mình tích góp được cả nhiều năm để lo lắng cho cuộc sống và đi tìm kiếm dấu vết của phép thuật. 10 năm dù chỉ một chút thôi, em cũng tìm được một chút rồi. Anh biết không? Em đến rất nhiều nước rồi, tiền dành dụm của em cũng sắp cạn. Lẽ ra chúng mình đã cất nhà và sắp có con rồi, tên đần như anh chắc còn chưa cầu hôn em nữa chứ nói chi cất nhà nhỉ. 20 năm mẹ em cũng qua đời rồi anh biết không? Em vẫn giữ tấm hình của anh. Tấm hình với khuôn mặt ngốc ngày nào còn gặp anh mỗi ngày. Tài sản của gia đình em đã đổ việc tìm kiếm thứ gọi là phép thuật, chỉ để hồi sinh được anh. Em kiệt sức mất, Linh ạ. Em mất mọi thứ rồi. Có lẽ trong mắt người khác em là một con điên phải không? Sao anh lại xuất hiện trong đời em để lại xa vào lưới tình mà anh chỉ vô tình giăng ra? Em thường đến thăm hương cho anh mỗi năm ngày rô đến. Quả nhiên em không quên được anh. Em là con điên, một con điên yêu. Khung cảnh trước mắt em bắt đầu mờ dần, sức sống của em dần bị hút cạn. Hôm nay là ngày rỗ của anh. Em đến thăm mộ anh đây. Xin lỗi, tất cả là do em. Do em quá háo hức khi nghĩ đến việc làm bẹn tổ cho anh. Chỉ vì hộp bẹn tổ mà em mất anh. Xin lỗi. Có vẻ như em không kịp đến thăm anh rồi. Em có thể thấy được tử thần đang đợi em. Anh có ở bên đó không? Anh có chờ em không? Chờ sao? Anh mau đi đầu thai đi, và đừng có mà gặp lại em nữa. Người yêu ngốc của em. 8. Thời gian cứ như ngừng trôi vậy. Sau từng ấy năm, từng ấy sức lực cùng nỗ lực, tìm kiếm phép thuật như công cốc. Tôi nghĩ rằng mình chết rồi. Nhưng sao tôi còn suy nghĩ được? Nghĩ lại thật là buồn cười. Sao tôi lại tìm thứ không có thật nhỉ? Xin chào. 3. Một giọng nói nữ tính vang lên. Giọng của một người trưởng thành nhỉ. Nghe rất êm hay, ngay cả tôi cũng phải động lòng. Tôi tìm kiếm nơi giọng nói vang đến. Khi tôi sang, một người cô gái tầm khoảng 15-17, tóc màu hồng nhạt, ánh mắt không quá to, thân hình rất chuẩn, mặc một bộ đầm tây phương sặc sỡ màu hơi có màu ngã hồng. Cô ta mang một chiếc nón dạ hội màu đen che đi một bên mặt khiến cô ấy có vẻ huyền bí, găng tay và tất đùi dài. Đầm dài đến chân nhưng phần trước của nó khá là mỏng kể từ phần đùi trở xuống nên có thể thấy được phần tất đùi dài đến trên đùi, một tay cầm một chiếc quạt giấy. Cô ta ngồi trên một chiếc xe lăn. Xin chào. Em là ai? Tôi cảm ơn, lâu rồi không ai khen ta trẻ đẹp đấy. Ta xin giới thiệu, ta là Anna, và học lớp. Tôi bắt đầu cảm thấy người có vấn đề năng về thần kinh, và cũng cảm thấy hối tiếc khi cả đời mình tìm kiếm phép thuật. Về 2 chương nữa là bay đến thực tại rồi. Đã để mọi người đợi lâu. Chương 254, Eva Chan cô đơn. Thời điểm chia tay Lì Ác Bèo. Hệ vẹn giờ liền được đưa đến một kiến trúc trôi nổi trên không trung, tại một nơi xa lạ nào đó mà cô bé không hề biết được. Lúc đầu mới chia tay Lì Ạt Vẹo và Phi Linh có chút phiền muộn, khiến tâm trạng cô bé không vui, nhưng dần thì không chuyện suy nghĩ về buồn hay vui nữa. Hệ vẹn giờ liền theo đàn à học phép thuật, và hiện giờ đang bị bỏ rơi trong một nơi rộng quá chừng như này thì cô bé cảm thấy cô đơn, nhưng cô đã dùng những con rối để khắc phục vấn đề cô đơn nên vẫn ổn. Nghĩ lại thì cô bé còn chưa để Lì Ạt Vẹo gọi mình bằng biệt danh mà lúc trước cô từng được gia đình mình gọi, Kitty. Cô thầm nghĩ là khi nào gặp lại sẽ bắt Lì Ạt Vẹo gọi mình như vậy để thân mật hơn, và còn cả Phi Linh nữa. Hệ vẹn giờ liền nhớ lại gương mặt cậu cười lần cuối lúc chia tay mà lòng đập rộn lên, cô bé chẳng hiểu cảm giác đó là gì, nhưng mà nó khiến cô không thể nói được gì ngoài đỏ mặt ngay sau đó cô phải quay mặt đi để không ai thấy mặt đáng xấu hổ của mình lúc đó. Hệ vẹn giờ liền nhìn lại thứ mà Phi Linh đã cho vào tay cô lúc chia tay. Đến giờ cô vẫn giữ chặt nó trong tay mình, cô không muốn cái này mất đi. Một chiếc nhẫn. Mở bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lại kể từ lúc chia tay đến. Thứ hệ vẹn giờ liền nhìn thấy là một chiếc nhẫn không quá bắt mắt. Rồi nó đột nhiên viên ngọc nhỏ được đính trên chiếc nhẫn phát sáng, khiến hệ vẹn giờ liền nhất thời chói mắt và nhắm lại. Sau khi ánh sáng phai đi, hệ vẹn giờ liền một lần nữa mở mắt ra. Cô thấy trên tay còn lại của mình là một bức thư. Hệ vẹn giờ liền nhanh lật bức thư được gấp nếp ra. Bên trong là những dòng chữ, người gửi là Phi Linh. Gửi bé Eva. Bé đọc lá thư này thì chắc bé nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay bé rồi. Đừng buồn vì phải xa lì ạ, cứ học hành cho đến nơi đến chốn, sau đó thì tìm chúng ta vẫn chưa muộn. Chiếc nhẫn là quà chia tay cũng là quà sinh nhật ta tặng cho bé, Lì ạ cũng có một cái, không cần phải suy nghĩ là tại sao tôi lại cần chiếc nhẫn này chứ. Đưa cho Lì ạ đi, nữa nhé, bé Sùn. Ai là bé Sùn? Tên này đúng bại hoại mà, ngay cả ta cũng không tha. Eva, này đừng có chửi ta chứ. Ta biết đấy nhé. Nói thật thì ta xem qua phản ứng của bé thông qua một thứ nên đoán được nhóc sẽ làm gì. Mà nếu không phải thì không sao. Chiếc nhẫn ta tặng là một chiếc nhẫn chứa đồ gần như vô hạn, thêm vào đó ta có để một thứ vào đó, thứ đó đặc biệt làm đấy. Không được dùng bậy bạ nếu không cần thiết nhé, nếu thấy lạ thì cứ cầm thử thì kiến thức về cách sử dụng lẫn tên và năng lực những vật có trong đó. Thôi chào bé. Hẹn ngày gặp lại. Thật tình. Ai cần ông quan tâm chứ, ông chú già bệnh hoạn. Hệ vẹn giờ liền rủa Phi Linh. Tại không gian kia Phi Linh chợt hát xì. Sau đó, hệ vẹn giờ liền đeo chiếc nhẫn lên ngón tay trỏ bên tay trái của mình. 50 năm trôi qua. Tại lãnh thổ của Đan Ạ, tức tòa lâu đài trôi nổi trên không trung đó. Khái niệm thời gian không hề ảnh hưởng gì, có lẽ hệ vẹn giờ liền cảm nhận nó trôi qua rất nhanh. Cũng có thể là do cô tập trung vào việc học, nghiền ngẫm và thực hành phép thuật quá mức sâu nên thời gian nhanh trôi chóng mặt. Hệ vẹn giờ lìn cũng thắc mắc về ngoại hình của mình tại sao không lớn lên được, Đã nạ trả lời cứng làm cô không thể nào tin được rằng cô phải giữ cái hình hài này suốt đời. Đây là một trong những điều làm cô không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu, cơ thể cứ dừng lại ở 10 tuổi. Không để ý thời gian, cô tự hỏi rằng Lý Ảt Vẹo đang làm gì những lúc cô học và nhớ về Lý Ảt Vẹo và Phi Linh nữa. Hệ Vẹn Giờ Lìn trong thời gian này, chỉ có tự học. Đã nạ chỉ kiểm tra một vài lần xem trình độ tự học của Hệ Vẹn Giờ Lìn như thế nào, và quả nhiên tự học đúng là cho ra kết quả vô cùng tốt, Hệ Vẹn Giờ Lìn học được rất nhiều phép thuật mới. Vì đã nạ để cho Hệ Vẹn Giờ Lìn ra vào thư viện trong pháo đài trên không đó, nên cô bé đã chui đầu suốt ngày vào trong đó, không màng ngày đêm để có thể có được nhiều nhất những gì mình mong muốn. Đầu tiên là phép thuật nguyên tố, Ải Sơ Mạt, Đặc Mạt, Thấn Đờ Mạt. Ải Sơ Mạt và Đặc Mạt được cô chú trọng học hơn là Thấn Đờ Mạt vì cô không chuyên về nó nên học một, hai phép về nó là được rồi. Phép rối của Hệ Vẹn Giờ Lìn cũng tiến bộ rất nhanh, thông qua một số sách thuật về rối, cô tự mình phát triển khả năng tạo và sử dụng rối của mình rất tốt, nói sao nhỉ? Rối của cô giờ có thể tự nói và di chuyển, tuy không sử dụng được ma lực nhưng chiến đấu cận chiến thì không vấn đề gì. Ngoài ra cô còn được đạn nạ hướng dẫn việc cận chiến tiện lợi thế nào, cô cũng học được những phương thức chiến đấu cận chiến phối hợp với phép thuật. Thêm nữa là năng lực chân tổ của Hệ Vẹn Giờ Lìn phát triển cũng ngày càng hoàn thiện hơn, lúc đầu còn bị đạn nạ đánh chết nhiều lần và cứ hồi sinh liên tục khiến cho tốc độ hồi phục tăng mạnh, hơn nữa cô đã là bất tử rồi. Tiện thể về phần những ngày đầu tiên thì cô bị vài con ma thú của đạn nạ trong nhà rượt vài lần, có được kỹ năng của mạo hiểm giả nên cô không mấy khó khăn, giết chúng thì không tiện cho lắm, thú của chủ nhà mà lại tự tiện giết như vậy cũng không nên. Một buổi sáng như bao ngày, mặc dù nói là không cảm giác mấy với thời gian tại nơi đây, nhưng vẫn có sáng và tối, tuy vậy, Hệ Vẹn Giờ Lìn cũng không có tâm tình màng chuyện ngày đêm, thấy trời sáng ra thì cô ra ngoài đọc cho thoáng mát chứ cứ núp trong thư viện thì chẳng lắm, ngắm nhìn khung cảnh cũng là một phương thức để giải trí chứ không hề nhảm tí nào, nhất là trong 50 năm chỉ biết học, ngẫm, thực hành, thực chiến như cô. Hệ Vẹn Giờ Lìn thành thật nghĩ rằng kiến trúc của tòa pháo đài bay này được thiết kế khá lập dị, nhưng được một cái là rất sáng và gió rất mát, thoải mái vô cùng. Cô từ trong một tòa nhà lớn đi ra, đến ban công. Nó không biết nên gọi là ban công hay không nhưng nó rất rộng, có bàn ghế để ngồi và ngắm nhìn và đọc sách. Thậm chí Hệ Vẹn Giờ Lìn còn thấy đèn mỗi tối được thắp lên xung quanh nữa. Tóm lại là cô ra ban công ngồi để đọc sách. Mà dù sao thì, mình cũng sắp học được mấy phép cao cấp rồi, nên hỏi ý kiến của bà Đạ Nạ về việc học chúng, cứ quay qua quay lại mỗi những phép kia thì không đi đến đâu. Hệ Vẹn Giờ Lìn tự lẩm bẩm một mình trong khi đang từng trang sách của một quyển sách dạy tôi. Đây chỗ quái nào vậy nè? 3. Hệ Vẹn Giờ Lìn vẫn đang ngồi xem qua sách mình lấy trong thư viện. Chỉ vừa mới một trang sách được lật ra, cô nghe thấy một giọng nói vang lên, hình như của một người nhưng do nhỏ quá nên cô không thèm để ý. Suy đi nghĩ lại vẫn là gió thoải mái ghê. Hệ Vẹn Giờ Lìn thầm cảm thán. Nè, cô gì đó ơi, cho tôi hỏi. Đây là đâu? 3. Lại cái giọng đó một lần nữa rõ ràng hơn, lần này cô nghe được rất rõ. Nhìn về phía bên trong, một tên con trai đang bước ra từ phía bên trong của tòa nhà cô đi ra. Du Kỳ Hành. 3. Tên nhóc này tóc đen, hơi rối, mặc áo đen của học sinh lạ lùng với Hệ Vẹn Giờ Lìn rất nhiều. Tại vì thời của cô làm quái gì có bộ đồ gì đen tui giống như thế, thậm chí đi học còn cần phải mặc đồng phục sao. Vì thế tên nhóc mặc đồ kia khiến cô cảm thấy lạ. Hơn nữa, tên nhóc này còn nhìn mình và gọi cái tên khác. Tên này tìm lộn người hả? Hệ Vẹn Giờ Lìn nghĩ thoáng qua, sau đó cô hỏi tên nhóc tóc đen đó. Cậu tìm ai vậy? Ta chưa từng thấy cậu trước đây bao giờ. Vì từ lâu đã có phép dịch thuật và luôn bật nó liên tục nên cô không thấy lạ với ngôn ngữ của tên nhóc này. Vậy cô chính là? Du Kỳ Thìm. 3. Tên này bị cái gì vậy? Du Kỳ Thìm này. Du Kỳ Kim nọ. Ê ba. Vì không thấy Hệ Vẹn Giờ Lìn trả lời, nên cậu nhóc kia lại hỏi. Này, Du Kỳ Kim. Cô làm gì ở đó vậy? Hơn nữa, bộ đồ đó không phải quá lôi thở. Ba. Chíu. Một mũi tên phép thuật đi ngang qua mặt cậu nhóc khiến cậu ta dừng ngay lại câu mình đang nói. Cái gì vậy? Ba. Cậu ta ngập ngừng hỏi do quá bất ngờ nên cậu ta chưa kịp định hình. Này, cậu kia. Ta không phải Du Kỳ Kim mà cậu nói đến. Và làm ơn dừng ngay việc phê phán phong cách ăn mặc của người khác. Hệ Vẹn Giờ Lìn. Hệ Vẹn Giờ Lìn nói với giọng rất hậm hực, cô không thích tên nhóc này, đã làm phiền cô đọc sách, còn việc liên tục nhận nhầm người khác, tiếp đến là cái tội nặng nhất là chê đồ của người khác. Nên biết một điều là một đồ này là của Lý Ảt và tặng cho cô vào những ngày đầu đi cùng nhau. Hệ Vẹn Giờ Lìn không có đồ để thay nên cô đã nhận đồ của Lý Ảt Bèo, hiện tại nó trông hơi cũ một chút nhưng cô thường xuyên dùng phép để cho nó trông sạch hơn. Hơn nữa là cái áo khoác ngoài có chiếc mũ trùm, là do Phi Linh tặng cô ngay lần đầu tiên cô rời khỏi lâu đài chứa đựng đầy ác mộng của cô. Hai món này coi như là thứ kỷ niệm rất quan trọng của cô với hai người đó. Ngoài ra còn chiếc nhẫn nữa, nhưng tên nhóc đó không để ý chiếc nhẫn nên không phải ý nói chiếc nhẫn. Ít xin lỗi. Tại tôi thấy cô trông rất giống một người quen của tôi nên tôi, ba. Thôi không có gì. Cậu nên cẩn thận lời nói của mình hơn nữa. Ê ba. Thế đây là ở đâu, ba? Gọi ta là Hệ Vẹn Giờ Lìn. Cậu đang ở pháo đài bay của bà Đà Nạ. Không lẽ không biết gì mà vẫn đến được đây sao? Bà Đà Nạ đưa cậu đến à? Ê ba. Vậy à, tên tôi là Tủ Tạ Cổ Nổ, rất vui được gặp cô, Hệ Vẹn Giờ Lìn San. Đà Nạ. Là bà mập đó. Hệ Vẹn Giờ Lìn San, cô biết bà ta ở đang ở đâu không? Tu Tạ. Bà đã nạ sao? Giờ này chắc bà ta đang nằm nướng trên giường của bà rồi. Ê ba. Nướng. Tu tạ cổ nổ trông hơi lạ khi hệ vẹn giờ lìn nói xấu đàn ạ. Chắc có chuyện gì giữa tên này và đàn ạ rồi, nhưng hệ vẹn giờ lìn chả quan tâm về nó. Để tôi dẫn đường cho cậu. Xong việc tôi còn phải đọc hết cuốn sách này nữa. Eva.
Sách.
Tu tạ. Trong khi tu tạ đang lẩm bẩm thì hệ vẹn giờ lìn đã bước đến kế bên cạnh ban công. Tên kia, cậu có đi không thế?
Eva.
Được hệ vẹn giờ lìn nhắc nhở, tu tạ sượt nhớ ra điều mình cần làm và nhanh chóng đuổi theo đến phía của hệ vẹn giờ lìn. Chương 255, Eva chan dị biến 3. Khi tu tạ bước đến gần hệ vẹn giờ lìn thì cô xoay đi. Tu tạ thật không biết là cô định làm gì, nhưng ngay sau đó, hệ vẹn giờ lìn nhảy xuống dưới ban công.
Này.
Tu tạ. Bị hành động của hệ vẹn giờ lìn làm khiếp vía, cậu ta chợt thốt lên và chạy lại sát ban công. Sau đó cậu ta phát hiện rằng bên dưới còn một con đường kéo dài thẳng đến tòa nhà phía xa xa, nhìn là có thể thấy được.
Tên kia, nhanh lên.
Eva. Tu tạ cứ nhìn xa xa tòa nhà phía bên kia, hệ vẹn giờ lìn đứng phía dưới con đường khá là bực dọc vì mất thời gian mà tên nhóc này còn không mau lẹ nữa. Cô thậm chí còn không thèm nhớ tên mà tu tạ vừa giới thiệu nữa.
Ồ, tôi đến ngay.
Tu tạ. Nghe hệ vẹn giờ lìn hối thúc, tu tạ nhanh chóng nhảy xuống con đường. Hệ vẹn giờ lìn nhìn thấy tư thế mà tu tạ đáp xuống, nhìn có vẻ không phải một tên bình thường, có lẽ do đạn nạ đưa cậu ta đến đây thật. Sau khi đáp xuống, tu tạ nhanh chóng đuổi kịp phía sau hệ vẹn giờ lìn, cả hai thẳng tiến đến tòa nhà phía trước mắt, khoảng đường đi khoảng chưa đến 5 phút chạy bộ. Cuối cùng hệ vẹn giờ lìn và người chạy phía sau tu tạ đã đến tòa nhà cần đến. Bên trong rất thoáng, không có cửa hay cửa số, chỉ là một tòa nhà không hề có phòng ốc mà trải rộng toàn bộ diện tích của tòa nhà, thông thoáng bởi nhưng trụ cột dựng thẳng lên, không có cửa nên gió mát lùa vào. Ở giữa còn có chiếc giường, người đang nằm trên giường. Đạn ạ, đang ngủ rất thoải mái, xung quanh còn có những chiếc đồng phép thuật do đạn ạ tạo ra cứ tích tắc liên hồi. Hệ vẹn giờ lìn nhìn thấy những chiếc đồng hồ này cũng không có gì ngạc nhiên, đạn ạ là phù thủy khe nước, phép thuật của đạn ạ là đạt đến mức khó mà theo kịp.
Này đạn ạ, bà có khách này,
Eva. Hệ vẹn giờ lìn chả quan tâm đạn ạ có ngủ hay không, cô đứng ở ngoài gọi đạn ạ dậy khi thấy bà ta đang ngủ.
Thử.
Đạn ạ nghe được tiếng gọi của hệ vẹn giờ lìn mở mắt thức dậy.
Đục.
Tiếng đồng hồ chợt vang lên, âm thanh chói tai. Không phải từ một mà là nhiều chiếc đồng đồ lơ lửng trên không trung.
Cô dạ.
Bà ta dậy rồi.
À giờ.
Hệ vẹn giờ lìn vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía người lạ đến đây. Tu tạ, lại biến mất không một dấu vết khiến hệ vẹn giờ lìn vừa thắc mắc vừa tức tối vì tên này vừa mới làm phiền cô mất thời gian mà còn biến đi đâu mất tích. Lần sau có gặp thì đừng trách.
Có chuyện gì sao, Kitty?
Đàn ạ. Không có gì, lúc này có người tìm bà rồi tự nhiên biến mất nên không thấy đâu nữa.
Cơ mà, bà đừng có gọi tôi với cái tên đó được không?
Đúng là bà đã nhìn toàn bộ điều bí mật của tôi bằng phép thuật phải không?
Eva,
cụ thủ thủ làm gì có chuyện buồn cười đó?
Ta rảnh rỗi quá sao?
Đàn ạ,
bà không có.
Eva,
đàn ạ,
tôi không tốn thời gian với bà nữa.
Tôi đi đọc sách, nhiều đấy thời gian có khi đọc được 5 trang rồi.
Eva,
ôi,
Kitty,
mi có vẻ học được nhiều rồi nhỉ?
Có muốn đi thử một chút không?
Đàn ạ,
thôi tha cho tôi. Đợi một thời gian nữa hãy làm, tôi còn chưa học được nhiều phép cao cấp nữa.
Tiện thể, tôi sẽ học mấy phép cấp cao.
Eva,
tùy mi, ta không quan tâm.
Đàn ạ,
thật tình không biết thực hiện cái lời hứa với tên ngốc kia như vậy thì không biết hắn sẽ phản ứng ra sao.
Eva,
ta tự hỏi không biết giờ hắn đang ở chốn nào nhỉ.
Đàn ạ cười âm hiểm như muốn cái gì đó gây khó chịu cho hệ vẹn giờ lìn.
Ý bà là sao?
Hệ vẹn giờ lìn nhíu mày hỏi.
Ai mà biết được.
Đàn ạ nhún vai, cười nói, sau đó quay lại giường ngủ.
Tờ SG, bày đặt tâm hiểm.
Đợi tôi học xong mấy phép cao cấp rồi rời khỏi đây sớm thôi.
Hệ vẹn giờ lìn thầm nghĩ.
Sau đó cô quay về ban công kia tiếp tục đọc sách.
9.
Thời gian trôi qua thoáng cái đã 50 năm. Hệ vẹn giờ lìn vẫn thân hình như cũ, hình dáng 10 tuổi, nhưng trong đầu cô thì là cả trăm tuổi lão bà rồi, thậm chí cô còn không biết mình là lão bà nữa. Thời gian tại nơi đó quá ảo diệu khiến cô không nhận thức được đã bao lâu trôi qua, 10 năm, 20 năm. Cô thầm nghĩ như vậy, nhưng thực tế trôi qua gấp 5, gấp 10 lần con số cô tưởng. Phép thuật, cô học không ít, suốt ngày sách, suốt ngày thực hành. Cô còn phải đi giết ma thú ở phía dưới của tòa pháo đài trôi nổi của Đan Na. Phía dưới nghĩ là dưới đất liền ấy. Toàn bộ bọn ma thú hình như còn hơn hẳn cấp SSS mà lúc trước mạo hiểm giả cấp vàng phải đối chọi. Tới ngày hôm nay, hệ vẹn giờ lìn cảm giác mình đã mạnh mẽ hơn nhiều so với quá khứ rồi. Cô quyết định rời đi.
Cô tới gặp Đàn ạ.
Mi tính rời đi sao?
Đàn ạ.
Đàn ạ nhìn hệ vẹn giờ lìn với một mắt nhắm một mắt mở, như thể ít quan tâm.
Đúng.
Tôi nghĩ mình đã có thể tự mình làm những điều mình muốn rồi.
Tôi muốn rời đi.
Eva. Hệ vẹn giờ lìn kiên định ánh mắt nhìn Đàn ạ nói.
Xong.
Đàn ạ im lặng một hồi lâu khiến hệ vẹn giờ lìn chột dạ, cô nghi ngờ thái độ của đàn ạ, thường thì bà sẽ trả lời ngay chứ không đợi như vậy.
Sao thế?
Không lẽ bà lại muốn nói tôi không đủ tiêu chuẩn sao?
Eva.
Hệ vẹn giờ lìn nghi ngờ, nhíu mày nói.
À không.
So với những tên pháp sư khác thì mi hơn bọn chúng rất nhiều, có thể nói là đỉnh của pháp sư địa cầu rồi, thậm chí ngang với những tên xuất chúng ở thế giới phép thuật cơ.
Đàn ạ.
Cho nên.
Eva.
Hệ vẹn giờ lìn chợt lân lân khi nghe đàn ạ nói vậy, đó là điều cô muốn nghe nhất. Cô có thể đi tìm hai người kia rồi.
cô thầm nghĩ không biết gặp lại thì hai người kia ra sao. Cho nên mi có thể đi, đàn ạ.
Vậy, Eva. Evangeline vui mừng, nhưng chưa kịp nói hết những gì mình định nói thì đàn ạ lại ngắt lời cô.
Nhưng mà, mi nghĩ đã bao nhiêu năm mi đến đây rồi, Kitty.
Đàn ạ cười mịn.
Ý bà là sao? Không phải tôi chỉ đến đây 20 năm thôi sao?
Evangeline có cảm giác không lành khi nghe đàn ạ nói về thời gian. Tim cô hồi hộp mà đập liên tục chờ đợi câu trả lời thích đáng.
Đã 100 kể từ lúc mi rời đi hai đứa kia.
Mi nghĩ đi.
Mi bất tử, bọn chúng thì không, bọn chúng là nhân loại. Tên nhóc có linh hồn thể là một trường hợp rất đặc biệt không siêu thoát được nên có thể bám víu lấy con gái của hắn thôi.
Hiện giờ chắc có lẽ bọn chúng ở dưới mồ cả rồi.
Mi muốn tìm chúng bằng cách nào?
Lời nói của đàn ạ như sấm vang bên tai hệ vẹn giờ lìn, đồng tử hệ vẹn giờ lìn co rút khi nghe đàn ạ nói hết, cơ thể cô không ngừng run lên.
Bà nói cái gì?
100 năm.
Làm sao có thể?
Eva.
Làm sao không thể?
Ở đây thời gian tách biệt với thế giới bên ngoài, mi nghĩ có thể không?
Đàn ạ.
Đàn ạ cười giải thích.
Nước mắt bắt đầu tràn ra bên má hệ vẹn giờ lìn, cô ôm đầu mình và lẩm bẩm liên tục.
Không thể nào.
Không thể nào.
Bà nói dối tôi.
Bà nói dối tôi.
Hai người đó không thể nào chết được.
Tên ngốc kia không phải nói sẽ bảo vệ Lìa sao?
Hắn sẽ không để cô ấy chết được.
Hắn?
Hắn làm được gì chứ?
Khả năng nhân loại không thể có cuộc sống bất tử như quỷ tộc chúng ta.
Chúng đã chết rồi.
Đàn ạ.
Dường như đàn ạ cố tình thêm dầu vào lửa vậy.
Bà im đi.
Bà im đi.
Tôi không tin.
Tôi không tin bà.
Tất cả không phải sự thật.
Hệ vẹn giờ lìn ôm lấy hai bên thai cô không nghe bất cứ thứ gì từ đàn ạ, nhưng chúng cứ đi vào não cô vậy.
Hệ vẹn giờ lìn khóc, nước mắt giàn ruội trên má cô. Cô đập trán xuống nền nhà, cố gắng không muốn nghĩ, hoặc đúng hơn là cố gắng thức tỉnh khỏi cơn ác mộng này.
Cô lại mất đi hai người thân nữa sao?
Eva.
Tại khoảnh khắc đó, dị tượng xuất hiện. Một nguồn áp lực lấy hệ vẹn giờ lìn làm trung tâm và phát tán ra xung quanh. Đàn ạ cũng bị nguồn áp lực kinh người này làm cho giật mình.
Cái gì?
Con ngãi này làm cái quái gì có được cái nguồn ma lực kinh khủng đến vô lý như thế này?
Hơn nữa cái cảm giác sợ hãi này là sao?
Đàn ạ vừa suy nghĩ, vừa nhấc hai bàn tay và xem chúng đang run lên vì cảm thấy e dè với cái thứ sức mạnh mà hệ vẹn giờ lìn toát ra trong lúc này.
Ôi Kitty!
Mi dừng lại ngay.
Mi muốn tự sát sao?
Đàn ạ nhanh chóng quát lớn để bảo hệ vẹn giờ lìn ngừng lại, nhưng cô không hề để tâm đến lời của đàn ạ. Lúc này thêm nữa là tóc của hệ vẹn giờ lìn từ màu vàng kim chuyển sang màu bạch kim. Mái tóc lướt qua một cái với tốc độ bằng mắt có thể nhìn được mà chuyển đi càng khiến đàn ạ bất ngờ.
Hết cách.
Ta đành đánh mi ngất đi vậy.
Chờ mi tỉnh lại rồi xử lý tiếp.
Đàn ạ.
Đàn ạ nhíu mày và nhanh chóng muốn hành động.
Đàn ạ nhảy vào trong áp lực tiến sát lại phía hệ vẹn giờ lìn mặc cho áp lực nghiền ép bà ta, khiến bà ta bắt đầu bị thương.
Làn da và những nơi khác trên cơ thể xuất hiện những vết nứt cho áp lực quá lớn khiến bà không thể chịu nổi.
Đây là thứ khái niệm cái gì?
Làm sao ta không thể chịu nổi cơ chứ?
Ta là phù thủy khe nước.
Đàn ạ thầm lẩm bẩm trong cay đắng.
Áp xúc lan tỏa ngày càng mạnh, ngày càng bạo tạc và phá hủy xung quanh.
Đàn ạ bị hất văng ra xa.
Không thật.
Con ngãi này bị cái gì vậy?
Có con gì nhập vào nó rồi bị rối loạn sao?
Đàn ạ tự nghĩ.
Nhưng bà ta vẫn không từ bỏ, nếu cứ như vậy thì tòa pháo đài của bà ta sẽ bị con ngãi này phá nát.
Không lẽ phải để yên như vậy sao?
Đàn ạ cắn răng tức tối, bà ta cố dùng lấy phép thuật điều khiển không gian và thời gian để tiếp cận hệ vẹn giờ lìn đang ngày càng trở nên bất thường, nhưng không thể nào tiếp cận được cô ấy. Trong lúc đàn ạ quyết định từ bỏ, đúng lúc bà dừng lại. Bà ta lại thấy hệ vẹn giờ lìn làm động thái mới và bà ta trở nên cảnh giác hơn, bởi vì hệ vẹn giờ lìn lúc này khác trước quá nhiều, nên bà không kiềm được mà có hơi sợ hãi.
Hệ vẹn giờ lìn choàng người dậy.
Run rẩy hai bàn tay đưa lên trước mắt và cô ấy bắt đầu khóc một lần nữa, nhưng lần này giọng điệu có phần hơi khác so với trước kia, cô hét lên vào lúc câu cuối cùng trước khi dứt lời nói của mình và nhìn lên trời.
Tại sao?
Tại sao là lúc này?
Đáng lẽ ra mình nên tỉnh dậy sớm hơn.
Anh ấy ở ngay trước mắt mình, anh đã ngay trước mắt em, tại sao em lại không nhận ra sớm hơn?
Tại sao?
Lịch 14. 9. Chương 256, thức tỉnh.
Một khoảng thời gian đã lâu về trước.
Đã bao lâu kể từ khi tôi tìm kiếm thứ mà tôi mong muốn, tình yêu của tôi, tình yêu như một thứ mông lung khó có thể diễn tả bằng lời được. Tôi tự hỏi tại sao mình không dừng việc này lại.
Tôi không dừng được.
Dù cơ hội mong manh đến mức nào tôi vẫn phải tìm được điều đó, dù cho tôi có quên mình là ai, có quên quá khứ của mình đã từng làm gì, từng ra sao, có bản cái tôi của mình, có mất đi tính cách của mình. Thì tôi vẫn giữ nguyên mục tiêu của mình. Tìm và gặp được người tôi yêu. Để mặc cho thời gian, để mặc cho mọi thứ lấy đi của tôi tất cả, tôi vẫn như cũ hy sinh và cố giành giật chỉ để giữ lấy điều tôi muốn làm nhất tự bấy lâu. Dường như những thứ được coi là giản dị nhất đối với tôi cũng không quan trọng nữa.
Biển thủy tinh.
Sau bao nhiêu lần tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng tìm được manh mối của anh ấy. Anh ấy hiện tại sống rất ổn, thậm chí còn rất thích thú.
Uva.
Anh ấy có thể di chuyển qua nhiều thế giới, nhưng vẫn nằm trong mảnh đó. Tôi sẽ tiếp tục trọng sinh vào mảnh này và tìm kiếm anh ấy.
Chờ đã.
3. Rồi sau đó. Mọi dự định của tôi đều bị ngăn lại bởi một tiếng nói vang lên trong đầu tôi. Nó khiến tôi bất chấp mọi thứ không màng thâm tâm mình đang gào xé muốn gặp đạt mục tiêu của mình. Sức mạnh đến không cưỡng nổi kéo tôi lại. Một âm thanh của một người con gái. Trông cô rất trẻ và đẹp,
một bộ tây phương đầm dạ màu trắng tinh khôi, một chiếc kẹp tóc thắt phía sau thành tóc đuôi ngựa, một phần khác của mái tóc được xóa đến ngang lưng, găng tay dài màu trắng nốt, mái tóc cô màu bạch kim, trông cô như một cô công chúa tuyết cộng thêm làn da mịn màng hường hào. Một mỹ nhân, ta muốn một cuộc thương lượng. Ba. Và cô ấy nói với tôi như vậy. Một cuộc thương lượng, nó có ý nghĩa gì đối với tôi? Một người không có thứ gì, một người đã mất tất cả, chỉ để tìm kiếm trong tuyệt vọng. Tôi tìm kiếm và thành công tìm được điều mình muốn. Tôi chỉ có thế. Không lẽ cô ấy muốn điều này? Tôi nhất quyết không bao giờ để cô ấy làm vậy. Không bao giờ. Khoan đã bảy. Ba. Lại một âm thanh khác vang lên, tôi và cả người con gái ấy hướng về phía giọng nói ấy phát ra. Một cô gái dáng người nho nhỏ với mái tóc vàng ngắn trang phục dễ thương màu hồng, bên hông chiếc bí ngô đang chạy đến vội vã. Như vậy là ăn gian lắm, công nương ẹ gì xê gìn. Ba. Dù cô gái này trông như tôi đã gặp ở đâu, nhưng tôi vẫn không nhớ được. Và cô gái nhỏ nhắn này nói với người con gái kia. Công nương lắm đà đèo tạ. Đây là chuyện của tôi, cô không nên dính vào. Ẹ gì? Cái gì mà không dính đến, chính tôi là người mang cô ấy đến đây, không lẽ tôi không được can vào sao? Là... Cô có biết cô ấy là ai không? Ẹ gì? Không biết. Nhưng giờ thì biết rồi. Cho nên tôi mới can cô lại. Là... Ẹ gì sẽ dình và lắm đà đèo tạ tranh cãi dữ dội, tôi người ngồi ngoài vẫn đang nghe. Tóm lại là không được. Cô ấy là người tôi ủng hộ. Là... Ẹ gì? Tôi có cảm giác hai người này có quan hệ rất mật thiết nhưng cũng không mấy cao thấp, rất ngang bằng nhau, không ai kém cạnh ai. Anu, tôi thắc mắc nên tôi hỏi thôi. Tôi còn phải thực hiện mục tiêu của mình. Cái gì? Ẹ gì và làm... Cả hai người đang có những ý kiến trái chiều lại giờ đây chung một mục đích là hướng về tôi khi tôi hỏi. Tôi có thể hỏi cô muốn thương lượng cái gì không? Nếu như người này muốn mục tiêu của tôi thì miễn thương lượng. Vậy ngươi chấp nhận sao? Ẹ gì? Không được chấp nhận đó. Là... Cô im đi, là... Ẹ gì? Ừ im. Là... Cô muốn thứ gì từ tôi? Trong khi hỏi người vẫn giằng co, tôi nói. Tình yêu của ngươi. Ẹ gì? Tình yêu. Tôi làm gì có thứ gì gọi là tình yêu? Dĩ nhiên là ngươi không biết, nhưng thứ ngươi đang tìm kiếm chính là tình yêu cho nên ta muốn ngươi giao nó cho ta. Ẹ gì sẽ gìn chưa kịp nói hết câu, tôi từ chối. Không. Nhìn Ẹ gì sẽ gìn mặt mày không hài lòng, lạc đà ta hớn hở cười nhạo Ẹ gì sẽ gìn. Ta có thể hỏi tại sao không? Ẹ gì? Đó là thứ duy nhất tôi còn lại. Ta có thể cho người những thứ còn nhiều hơn như vậy. Ẹ gì? Tôi không cần. Ẹ gì? Đối với tôi thậm chí còn không hiểu tại sao tôi hy sinh nhiều đến vậy chỉ để tìm kiếm người đó. Vậy hóa ra đó là tình yêu. Tình yêu là thế nào? Dù nó là gì, nó vẫn là điều tôi không thể nào bỏ đi từ tận đáy lòng mình. Hãy đánh vậy. Ta sẽ cho ngươi xem thứ này. Sau đó ngươi hãy quyết định. Ẹ gì? An gian quá. Lạp đà tạ không chịu. Ẹ gì sẽ dìn thở dài, sau đó trên đầu ngón trỏ của cô hiện lên một vần sáng, nó bay thẳng về phía tôi. Vô số những hình ảnh lạ lùng tôi có thể nhìn thấy tức tốc chạy qua đầu tôi. À, thì ra là vậy. Người này cũng tìm kiếm người đó. Nhưng lại theo một cách khác với tôi. Những thứ của cô ta đưa tôi, là những ký ức của tôi, lẫn của cô ta. Ẹ gì Cụ Saki. Một cô gái có thở nhỏ cùng với người bạn trai tên Phi Linh. Tình cảm gắn kết từng ngày. Cô ấy khác với tôi ở việc cô ấy biểu lộ tình cảm của mình sớm hơn tôi đến một năm trước khi tai nạn xảy ra. Tôi khác cô ấy ở chỗ tôi sống tiếp, còn cô ấy tìm kiếm cách giúp người đó sống lại. Hai chúng tôi có điểm chung là đã nhìn thấy một hy vọng để thực hiện chung một điều mà mình mong muốn. Ẹ gì Sejin, bản chất là Ẹ gì Cụ Saki, nhưng mà sau khi đi con đường tìm kiếm phép thuật, mất vị kiệt sức sau 20 năm. Gặp được Anna, ngoài góp lớp và bắt đầu theo học phép thuật, trở thành học trò của Anna, dạy sức mạnh tăng trưởng theo tình yêu. Tính cách của Ẹ gì Cụ Xạ Kỳ biến đổi ngay trong thời gian làm học trò của Anna và dần trở thành như ngày hôm nay, và cũng như ngày hôm nay, cô có được danh hiệu cao quý, ngoài góp success. Nhưng nó không mạnh mẽ như cô mong muốn, bởi vì, cô mất đi thứ cô muốn làm ngay khi đạt được phép thuật, hồi sinh người đó. Cô chỉ đưa người đó vào game bù và xem người đó như một trò tiêu khiển. Cô ta vốn không hề thành công so với cái danh hiệu ngoài góp success. Cô ta chỉ ngang bướng không chấp nhận rằng tôi. Một Ẹ gì Cụ Xạ Kỳ không đi tìm kiếm phép thuật lại thành công giúp người đó sống lại. Thành công giúp người đó sống lại phải. Giúp anh ấy sống lại, chính con đường tôi đang đi, chính mảnh thủy tinh mà tôi chuẩn bị bước vào đó, là con đường giúp anh sống lại. Không thể nào tìm được Linh ở một nơi nào. Bản thân Linh vô cùng đặc biệt, trong vô hạn vũ trụ chỉ có mỗi một mình anh ấy. Anh ấy là độc nhất. Ẹ gì sẽ gìn, một người thất bại hồi sinh Linh, mắc vào nghịch lý, hiện tại muốn tôi giao tình yêu cô cho cô ấy để hoàn thiện toàn bộ. Như vậy là tôi sẽ bị mất tất cả sao? Vì người ấy, tôi nên làm gì? Sao rồi? Người chấp nhận chứ? Ẹ gì? Cô ta vẫn nhìn tôi và chờ đợi câu trả lời. Lắm cũng không muốn tôi trả lời có đâu, nhìn mặt cô là biết rồi. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cô ấy đã làm nhiều mà không thành công và ghen tị với tôi. Tôi cho cô tôi mất hết nhưng tôi muốn cô cùng tôi dung hợp lại để có bản thể hoàn thiện nhất. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi khi tôi đang muốn từ chối. Ẹ gì và làm? Bất ngờ với ý kiến của tôi, hai người trông rất ngạc nhiên trên mặt có thể thấy. Cũng được. Ẹ gì? Hoàn toàn không được. Lạc đà đẹo ta nói. Nếu cô dung hợp với cô ấy, không phải sẽ có được sự ủng hộ của cả Bờ Chan và tôi sao? Như vậy là quá an gian. Làm như tôi quan tâm ấy.
Ê gì?
Ú mù 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 mù.
Lạp đạ ta có vẻ không bằng lòng.
Nhưng ẹ gì sẽ gìn vẫn tiếp tục vấn đề của tôi đưa ra cho cô ấy.
Được.
Vì anh ta.
Ẹ gì?
Phải.
Vì anh ấy.
Tôi chấp thuận phép thuật của cô ta.
Cô ấy để tính cách của hai chúng tôi trung hòa lẫn nhau, thật ra hai tính cách cũng chẳng khác gì.
Ý tôi là quá khứ chứ không phải lúc ẹ gì kia đã bị Anna mài ra cái tính cách biến chất đối xử với anh ấy như lúc trước.
Sau đó cả hai cùng nhau dung hợp lại trong lúc lắm đạ được tạ tức tối, nhưng chả làm gì được.
Sau khi dung hợp tức là có sự ủng hộ từ cả kỳ tích lẫn tuyệt đối cộng thêm thành công mà cô có, tất cả khiến cô đứng ngang hàng với cả Phi Đờ Dịn, và bóc thọ gì.
Phải đến đó cho anh ta một trận vì phải đã để tôi đợi quá lâu.
Tôi không thể nào chờ để tìm được anh ta.
Tôi tạm thời rời đi,
lặng.
Cô đừng phá phách nhé.
Tôi nói.
Mọi thứ đối với tôi nay đã sáng tỏ, tôi nhìn lắm đạ đẹo ta nói.
Đã rõ, đại công nương ẹ gì sẽ gìn.
Lạp đạ được tạ thở dài chấp nhận cái sai lầm của mình.
Dù sao thành công và tuyệt đối mang bản chất gần với nhau.
Nên tôi nghĩ cả hai chúng tôi sẽ nhanh chóng thân với nhau thôi.
Đã lâu rồi tôi không có một người bạn nhỉ.
Quay trở lại thực tại.
Hệ vẹn giờ lìn màu tóc đã chuyển sang một màu bạch kim, cô rỗi tay mình ra và xem xét tình hình.
Có vẻ như vừa mới dung hợp đã làm sức mạnh của thành công bị bất thường rồi.
Hệ vẹn giờ lìn thở dài.
Ôi Kitty, mi bị làm sao vậy?
Tóc của mi.
Đàn ạ.
À đúng rồi bà quỷ tộc này.
Hệ vẹn giờ lìn thầm nghĩ.
Dòng suy nghĩ của hệ vẹn giờ lìn có chút rối loạn vì mới thức tỉnh, khiến cho cô chưa kịp tiếp thu mọi chuyện.
Có thể nói, hệ vẹn giờ lìn chính là Ezi Sejin.
Tìm được mảnh thủy tinh có phi linh, cô nhanh chóng từ dạng ý niệm đầu thai, nhanh chóng lấy được cơ thể ở thế giới này và gặp phi linh.
Là bà nói linh chết rồi phải không?
Hệ vẹn giờ lìn à không Ezi Sejin mới đúng, nói.
Mi bị cái giống gì vậy, hắn chết thì thế nào?
Mi tìm được hắn sao?
Đàn ạ.
Đàn ạ có cảm giác không ổn.
Ezi Sejin không cần phải sử dụng sức mạnh từ danh hiệu Vatop sụp sẹt của mình làm gì.
Cô giơ tay về phía đàn ạ, miệng nhẩm.
Hàng loạt những mũi tên phép thuật bằng băng nhanh chóng hiện ra, đàn ạ kinh hãi nói.
Mi làm sao mà có thể nhiều tên phép như vậy, ta nhớ mới vài ngày trước Mi chỉ làm được mấy chục cái thôi mà.
Ai mà biết được.
Ẹ gì sẽ gìn mỉm cười ác độc, ôi trời hình như cô vẫn còn hơi dư âm của ẹ gì sẽ gìn chưa rồi.
Đây là phạt bởi vì dám nói anh ấy chết trước mặt ta.
Ẹ gì sẽ gìn ngoắc tay xuống.
Hàng ngàn mũi tên băng bắn về phía đàn ạ.
Khuất mắt về ẹ gì đến đây là sáng tỏ, ai không hiểu giơ tay cờ mở tờ nhiệt ta sẽ cho thêm vài cái cờ và a nữa ba.
Chương 257, tăng tốc đến chính chuyện.
Sau khi rời đi tòa pháo đài trôi nổi của đàn ạ,
Ezi Sejin bắt đầu tìm kiếm Lì Ảt Mèo.
Nhưng mà hình như dấu vết của con bé như tan biến hoàn toàn vậy.
Ezi Sejin truy tìm tung tích con bé không biết bao lâu rồi.
Cô đi khắp mọi nơi trên thế giới phép thuật nhằm tìm kiếm Lì Ảt Mèo và Phi Linh.
Thoáng chốc 400 năm đi qua,
Ezi Sejin vẫn tìm Phi Linh mà không có một tung tích nào của cậu cả.
Vì Ezi Sejin thức tỉnh, cũng có nghĩa một phần sức mạnh và ký ức của hắn cũng không được cô phong ấn lại.
Đấy là do cô thích vậy nên cô cho năng lực của mình hạ xuống để không đạt đến được toàn chi.
Sau nhiều chuyện diễn ra tại thế giới phép thuật, Ezi Sejin quay lại địa cầu để tiếp tục tìm kiếm Phi Linh.
Năm 2003, tại Nhật Bản,
Học viện Mạ Họ Dạ,
Tây Thế Giới,
cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay.
Thực sự thì mình không ngờ anh lại giữ con bé Lì ạ.
Khi nào trở về thì đừng hòng thoát khỏi mình.
Ezi Sejin tự trong miệng lẩm bẩm.
Trong khi cô nhìn lên phía Tây Thế Giới cao đến 20m và to khổng lồ.
Ý a xem ai nào.
Thì ra là ác mộng chan.
Ba.
Ê gì?
Chà, cô vẫn ít nói như thường.
Điều gì đã dẫn cô ra tận đây vậy?
Ba.
Trong khi ngắm nhìn và mong chờ điều gì đó, một người đàn ông trung niên, với mái tóc màu xám hơi ngã bạc, vướt lên và khá ngắn, người đeo mắt kiếng và mặc đồ công sở khá bình thường, hắn bỏ hai tay vào túi quần.
Mi cũng chẳng khác gì so với quá khứ lâu nhỉ,
Takahata.
Ê gì sẽ gìn lạnh lùng đáp.
Cô lạnh lùng quá.
Dù sao cũng là bạn cũ mà.
Takahata.
Bạn cũ,
bốn.
Tùy bọn Mi.
Ta chả quan tâm.
Ezi Sejin nói, sau đó ngẩng mặt lên trời một lần nữa, cô lẩm bẩm.
Đến rồi.
Takahata nghe không rõ điều cô vừa nói nên khó hiểu.
Nhưng định hỏi thì thấy cơ thể của Ezi Sejin bắt đầu lơ lửng.
Cô ấy bắt đầu bay lên trên không trung, hướng về phía bầu trời phía trên cây thế giới mà đi.
Thật tình.
Ezi Sejin, ác mộng cứu thế à,
Takahata.
Ông ta cười khổ.
Sau những lần gặp mặt với Ezi Sejin, cô ta đã hoàn toàn không thể nào có một mức thang nào có thể sánh. Một người vô cùng khủng bố chính là ông nhận định, thậm chí cả thế giới nhận định.
Này,
Ezi,
Takahata.
Đang mãi suy nghĩ, Ezi Sejin chợt gọi Takahata, khiến ông ta giật mình và ngước nhìn cô.
Đừng có mà nói tên ta ra,
nếu không thì ta cắt cổ ngươi.
Ezi Sejin mặt sát khi nói.
Takahata cảm thấy ớn lạnh.
Xin lỗi, hệ vẹn giật lìn.
Takahata.
Tốt.
Ezi Sejin.
9.
Lì Ảt Mèo vừa được En đưa về thực tại, nhưng mà bị En trêu đùa vào lúc cuối, hiện giờ đang rơi tự do không có rủ phía trên cây thế giới.
Trời ơi mình có phép bay nào đâu.
Lì ạ.
Cô bé thầm khóc oán bà cô mình vừa mới nhận.
En.
Hết cách, đành phải dùng tệ lẹ bọt gặt vậy.
Lì Ảt Mèo nghĩ,
cô bé tập trung ma lực vào tay và tưởng tượng vị trí phía xa xa cô nhìn thấy được nhờ khả năng định vị của đinh tiễn. Một cánh cổng tròn hướng đến mặt đất. Lý ạ, e gì? Lý ạ. Khi nghe được tiếng gọi với giọng nói quen thuộc, cô bé nhanh chóng quay về phía giọng nói đó phát ra. Eva Chan. Lý ạ. Lý ạ, e gì? Nên biết một vạch rất nhập vai trong bất cứ câu chuyện hay trò chơi nào. E gì sẽ gì vẫn có phần tính cách của Hedgehog sụp sẹt nên cô rất thích lầy lồi. Những gì Lý ạ vừa thấy là cô bạn của cô hệ vẹn giờ lìn đang bay về phía cô, nước mắt chảy trên má như thể rất mừng vậy. Tại sao? Lý ạ. Trong lúc cô bé thắc mắc tại sao hệ vẹn giờ lìn tóc lại thành bạch kim thì E gì sẽ gì đã tới và đón lấy cô bé. Đã lâu không gặp Lý ạ Chan. E gì? Đã lâu không gặp Eva Chan. Nhưng mà tớ chỉ vừa mới chia tay cậu chưa được một tháng mà. Lý ạ. Trong Lý ạ vẻo ngỡ ngàng hỏi, E gì sẽ gì cười thầm. Em chắc chỉ nói thoáng qua về thời gian nên con bé không hiểu. Sẽ có dịp vui đây. Cậu nói cái gì vậy? Chúng mình rời nhau được cả 500 năm rồi cậu biết không? E gì? Trong khi E gì sẽ gìn tỏ ra vẻ kinh ngạc thì Lý ạt vẹo bị cái 500 năm mà E gì sẽ gìn nói làm cho câm nín luôn. 500 năm năm. Lý ạ. Lý ạt và không khỏi thốt lên vì tin động trời này. Cô bé chỉ vừa mới thoáng làm nhiệm vụ của mạo hiểm giả công hội và gặp Ensen sẽ có mấy thời gian đâu mà đã trải qua 500 năm. Hiện giờ cô đang lo cho Phi Linh, không biết cậu đã nghiên cứu được tới đâu rồi, hay là... Khốn nạn 6. Phi Linh. Đột nhiên từ trong cơ thể Lý ạt vẹo, một vệ sáng xuất hiện chạy ra và hiện hình, đó là Phi Linh vừa mới tức tối chửi tục. Khốn nạn. Tại sao ta lại bị nhốt trong đó thêm cả 500 năm? Làm ta xem chút nữa ngỏm luôn rồi. Trong lúc chửi mà không để ý xung quanh, hai người đang nhìn cậu. Vốn dĩ Phi Linh dự tính học đệ tam pháp 500 năm là đủ, nhưng lúc cậu đang học, đột nhiên lại diễn ra rối loạn thật không khiến cậu hoàn toàn bị nhốt trong không gian của mình hết 1.000 năm. Điều này làm cậu không tức mới là lạ, vừa học vừa phải lo lắng cho an nguy của Lý ạt béo bên ngoài nữa. Phi Linh. Lý ạ. E gì? Ồ Lý ạ. Con không sao. Cơ mà bé hê và bốn. Phi Linh. Phi Linh nhìn E gì sẽ dịn trong hình dáng nghệ vẹn dơ lỉn với mái tóc bạch kim liền có cái gì đó. Quả nhiên là vậy sao? Phi Linh. Phi Linh nhìn một hồi E gì sẽ dịn và thì thảo. Lý ạt mèo nhìn ngỡ thêm một lần nữa và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. E gì? Thế em không định nói cho anh biết lý do sao? Phi Linh. Tất nhiên là cướp, hiếp rồi giết rồi. E gì? E gì sẽ dịn cười. Lý ạt vào há hốc mồm khi nghe cô bạn nghệ vẹn dơ lỉn của mình lại nói ra những lời như vậy. Trông anh có giống đang đùa không? Phi Linh. Phi Linh dồn bầu khí lên căng thẳng và ẹ gì sẽ gìn thì. Ê, ba em giống đùa làm sao? Ẹ gì? Hạt dự, thôi bỏ đi, không muốn nói cũng được. Phi Linh. Phi Linh, ngay từ đầu gặp lại ẹ gì sẽ gìn trong thân phận của một vật thì cậu đã cảm nhận ẹ gì sẽ gìn thiếu đi một thứ gì đó và rất khác so với ẹ gì cụ xạ kỳ ngày nào cậu thường hay ở chung. Và khi đến thế giới này và gặp ẹ vẹn giờ lìn, cậu đã cảm nhận được phần cảm giác quen thuộc nào đó bên trong cậu, khiến cậu nghi ngờ rằng ẹ vẹn giờ lìn là ai? Có quan hệ gì với ẹ gì cụ xạ kỳ hay không? Cậu vẫn giữ câu hỏi này trong tận sâu trong tim mình. Cho nên, với cảm giác gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, Phi Linh mới giúp hệ vẹn giờ lìn ngay từ đầu, khiến cô và Lý ạt trở thành người thân, gắn bó với nhau hơn để tiện cho việc bảo vệ cả hai. Mọi người có hiểu? Hệ vẹn giờ lìn thực chất chính là ẹ gì cụ xạ kỳ gặp được lắm đã được tạo và tìm kiếm Phi Linh trong biển thủy tinh, cô ấy quên, chính là bản thân mình. Và ẹ gì cụ xạ kỳ gặp được Anna, và học lớp, lại quên đi cảm giác của mình về tình yêu mà cô dành cho Phi Linh. Cả hai cùng thất lạc, nhưng khi cả hai cùng nhau hợp lại là một. Kết quả cuối cùng chính vẫn luôn là ẹ gì cụ xạ kỳ mà Phi Linh đã từng cứu. Cả bầu không khí trở nên ảm đạm và im lặng hơn. Phi Linh và cả ẹ gì sẽ gìn đều lúng túng. Hắn đã lâu không gặp em. Người anh yêu. Phi Linh. Phi Linh hít một hơi và thở dài cho quên đi những chuyện phiền não. Cậu mở lời và nhìn về ẹ gì sẽ gìn bằng hết tấm chân tình và lòng thành của mình. Cậu mỉm cười dịu dàng nói. Ẹ gì? Ẹ gì sẽ gìn không hề trả lời, nhưng vẻ mặt của cô đã nói lên câu trả lời mà Phi Linh mong muốn. Cô ấy đang khóc, những dòng lệ nhòa tầm nhìn của ẹ gì sẽ gìn. Đã từ lâu rồi cô không khóc lên vì hạnh phúc này, khóc lên vì đã thành công tìm được người mình yêu. Những giọt nước mắt hạnh phúc, cô mở đôi mắt đầy nước mắt của mình, chưa bao giờ Phi Linh thấy ẹ gì sẽ dịn lại sặc sỡ đến như vậy, mặc dù là đang khóc, cô giọng nói nhỏ nhẹ, chịu mến. Thích. Mừng anh đã về. Linh, ẹ gì? Ừm anh đã về rồi, Phi Linh. Khi Phi Linh trả lời cô, ẹ gì sẽ dịn nhanh chóng nhào tới và ôm chặt Phi Linh, dúi đầu vào lòng cậu. Và tiếp tục quá khóc, cô bắt đầu than phiền cậu. Anh có biết em đã tìm anh lâu như thế nào không? Bốn. Anh có biết em chịu dậy vào bao nhiêu lần khi nghĩ đến anh hay không? 4. Anh có cảm thấy vui khi bỏ em lại một mình và bảo em tiếp tục sống hay không? 5. Anh có biết vì để anh có thể sống lại mà em kia đã phải hy sinh toàn bộ rồi trở thành như lúc anh gặp không? 4. Anh có biết em đợi anh đã bao lâu không? 5. Ừ đồng đốc, tại sao anh lại cứu em rồi để bị dậy vào nhiều như vậy? Anh có biết em yêu anh nhiều đến mức nào không? Linh. Đồ đần. Em sẽ bắt anh đến lại mọi thứ cho em ư? Em vẫn chưa thể nói rằng em yêu anh nhiều lắm. Ẹ gì sẽ dìn khóc ả lên như chưa từng được khóc bao giờ vậy. Mặc dù Phi Linh ở dạng linh hồn thể, nhưng cô vẫn cứ như ôm Phi Linh như một thân thể thật. Ừ anh biết mà. Anh sẽ đền lại mọi thứ em đã làm suốt phần đời còn lại của anh ẹ gì. Phi Linh ôm mẹ dì sẽ dìn thật chặt như cô đang ôm cậu. Lý Át Bèo đứng ngoài xem hai người, vừa không hiểu nhưng lại khóc theo. Cả ba người đứng trên không trung mà khóc cho cạn nước mắt. Một lúc sau, mẹ dì sẽ dìn vông ra nhìn Phi Linh. Đồ ngốc quả của em đâu? Mẹ dì, xin lỗi. Anh vẫn chưa có cơ thể thật. Không thể chạm đến em được. Phi Linh, đần độn. Anh học đệ tam pháp cả ngàn năm mà vẫn không tạo ra được cái thân thể tạm thời sao? Ẹ gì sẽ gìn bực tức nói. À, anh quên mất. Tại gặp em, anh mừng quá nên không nhớ nó nữa. Ha ha. Phi Linh gãi đầu cười. Sau đó Ẹ gì sẽ gìn dẫn Lì Ạt vào xuống mặt đất. Phi Linh lúc này đã sử dụng đệ tam pháp mà cậu tiếp thu được trong ngàn năm qua. Dây lát và vĩnh cửu. Lúc này Phi Linh toàn thân sáng lên. Sau đó ánh sáng cũng tan đi nhanh chóng, để lại một Phi Linh tưởng như bình thường. Nhưng khi Ẹ gì sẽ gìn bước đến và ôm lấy cậu. Phi Linh cảm thấy được nhiệt độ từ cơ thể mà Ẹ gì sẽ gìn truyền đến cho cậu, nó không còn không có cảm giác nữa, nó không còn đi xuyên qua. Một cơ thể. Ẹ gì sẽ gìn đứng trước mặt cậu, tuy chiều cao lại thấp hơn rất nhiều luôn đấy, Phi Linh 1m8, Ẹ gì sẽ gìn lúc này chỉ có 1m4. Ẹ gì sẽ gìn có thể tăng chiều cao cho cơ thể này, nhưng cô không thích, luôn vẫn được nhiều lợi thế đấy. Linh, Ẹ gì? Giọng nói của Ẹ gì sẽ gìn trở nên yêu kiều hơn nhiều. Phi Linh túi xuống và bế Ẹ gì sẽ gìn lên, bây giờ chiều cao của cô đã cao hơn Phi Linh. Cả hai người ghé sát mặt lại nhau. Em yêu anh yêu em. Cả hai người cùng một lúc thì thào với nhau. Sau đó bờ môi của hai người chạm vào nhau. Họ hôn nhau thấm thiết, một đôi tình nhân bị chia cắt trong khoảng thời gian tưởng như vô tận, nay đã được một lần yêu nhau. U mù mù con cũng muốn hôn. Không công bằng. Lý Át Bèo đứng nhìn hai người kia hôn nhau mà phồng má lên ghen tị. Chương 258, chuẩn bị đi dạy nào. Cơ thể của anh sao rồi? Ẹ gì sẽ dìn sau một hồi hôn sâu với Phi Linh, cuối cùng cũng buông cậu ra và hỏi. Có chút không quen cho lắm, nhưng nằm trong tầm kiểm soát, trước hết thì chỉ cần sử dụng bình thường thể là được, không cần tạo ra anh linh thế. Với cơ thể này, anh thể sử dụng y như quá khứ anh vẫn từng dùng, chỉ là không có ma lực nên có ma lực lấy từ Lì Ạ thì vấn đề này được giải quyết từ, như vậy không vấn đề. Phi Linh cười nói. Nhưng mà. Cậu lại lẩm bẩm. Nhưng mà. Ẹ gì? Nhưng mà vẫn cần có một cơ thể thật. Phi Linh. Vậy à, Ẹ gì? Chuyện lấy được cơ thể thật thì sau này tính đi. Ẹ gì? Cơ mà. Đây là nơi nào sao trông như thời hiện đại vậy? Phi Linh nhìn giáo giác xung quanh và nhìn Eji Sejin, thắc mắc. Đồ ngốc, bộ anh đi vào đống tiểu thuyết giết rồi quên đâu là thời cổ đâu là thời hiện đại à? Eji Sejin mắng Phi Linh. Ồ thế là hiện đại. Quả là rối loạn thật không gây ra. Phi Linh. Mặc cho Eji Sejin mắng, Phi Linh vỗ tay bừng tỉnh đại ngộ. Trên trán của Eji Sejin xuất hiện vài đường gân xanh. Ái, bốn. Phi Linh. Eji Sejin nhảy lên và đấm vào bụng Phi Linh một cái khiến cậu phải ôm bụng lăn lông lốc trên đất. Thế, anh tính sẽ đi đâu? Eji Sejin khoanh tay đứng nhắm một mắt lại như thể rất hờn dỗi Phi Linh và chờ cậu trả lời. Thật ra cơ thể này vẫn cần phải thích nghi một thời gian. Anh nghĩ mình sẽ ở lại đây để từ từ chờ đợi vậy. Phi Linh. Vậy à thế thì quyết định vậy đi. Eji. Em không định làm gì sao? Phi Linh. Không. Em muốn đi với anh. Đề phòng anh làm cho mèo sau lưng em. Eji. Có giống anh làm trò đó không? Phi Linh. Không có sao. Để em đếm xem, tiểu đào này, tiêu ngưng như này, à mà con bé đó chỉ là ảo thôi anh chả để tâm đâu ha. Eji. Anh thua em. Tóm lại là anh nghĩ mình sẽ kiếm một công việc gì để cầu thời gian vậy. Eji. Hình như anh quên thì phải. Eji. Nghe Eji sẽ gì nói thế, Phi Linh chợt lạnh xuống lưng, Eji sẽ gì nở một nụ cười cứ như muốn làm gì đó không tốt chút nào. À xin lỗi. Hẹn hò cùng em nữa. Phi Linh đổ mồ hôi rồi nhận ra mấu chốt nên cậu nói. U mu. Thế sẽ hay hơn. Em không đi đâu nữa. Ở đây chơi với hai cha con anh. Eji sẽ dìn vươn người mình lên cao. Sau đó nhìn Lì Ạt Bèo. Hình như cô bé vẫn chưa nắm bắt được vấn đề. Lì ạ, đây là mẹ con. Eji. Phi Linh. Nhận thấy Lì Ạt và không hiểu được nên Phi Linh trực tiếp giới thiệu luôn. Nhưng Eva Chan thì sao? Lì ạ. Cô bé trông hơi bối rối khi nói về cô bạn cô. Eva Chan là cô là Eji, cho nên Eva Chan là Eji. Như vậy có được không? Từ nay gọi cô là mẹ ổn chứ? Eji sẽ dìn mỉm cười nói với Lì Ạt Bèo. Vâng, Lì ạ. Dù vậy, Lì ạ hiện sẽ vẫn chưa quên phải gọi Eji bằng mẹ. Linh. Anh định làm gì ở đây trong khi chờ cơ thể thích nghi đây? Eji. Thường dạy học thì ổn nhỉ? Phi Linh. Tờ Eji. Eji sẽ dìn đột nhiên bật cười sau khi nghe Phi Linh nói. Cái gì vậy? Phi Linh. Cậu trở nên khó hiểu với điệu cười của Eji sẽ dìn. Dạy học. Anh mà đi dạy sao? Buồn cười đấy. Eji. Thế phải đấy. Anh tự biết năng lực mình tới đâu. Phi Linh. Thôi, anh thích làm gì thì làm. Em không can. Eji. Nhìn vẻ mặt tâm như của Eji sẽ dịn, cậu nghĩ nó chẳng tốt lành gì đâu. Với tính cách của cô thì có thể bất cứ điều gì. Ngoài ra hiện giờ còn có thêm tính cách bất thường từ Eji sẽ dịn nữa thì cậu không dám hứa hẹn là cô sẽ không làm gì bất thường. Lì ạ, bà chúng ta về thôi. Ezzy, nhà em ở đâu thế? Phi Linh gọi Lý Át Mẹo, cô bé nhanh chóng chạy đến và Phi Linh nhìn Ezzy sẽ gìn hỏi.
Cũng không xa lắm.
Đi thôi.
Ezzy.
Nói xong, Ezzy sẽ gìn vung tay tạo ra một cổng dịch chuyển, cả ba người bình thản bước vào cổng và biến mất.
9.
Tại khu rừng thông khá gần học viện mà họ ra. Cả ba người cùng nhau bước ra khỏi công dịch chuyển và đứng trước căn nhà tranh khá là dễ thương. Họ không phải nó trông hỏi nhỏ so với em hay sao?
Phi Linh.
Anh muốn nói sao?
Ezzy.
Ezzy sẽ gìn hiện lên một vẻ nghe không vừa hay nên cô liếc Phi Linh.
À không có gì, Phi Linh.
Gặp Ezzy sẽ gìn lúc nào cậu cũng yếu thế và cũng đành chấp nhận.
Có một phòng riêng dành cho Lý ạ rồi.
Lý ạ về phòng mình đi.
Ezzy.
Ê. Làm sao con về phòng được?
Con có biết đường đâu?
Lý ạ vẫn thắc mắc trong tâm trạng ngỡ ngàng.
Đi theo con bé kia đi.
Chamaz.
Ezzy.
Sau khi Ezzy sẽ gìn gọi, một bóng người bước ra từ trong căn phòng. Một cô gái cao khoảng 1m7 hơn với mái tóc màu xanh chuối, đôi mắt màu xanh nhưng không máy co hồn lắm, trông cô ấy ăn mặc cũng không lạ gì, mà lạ ở hai bên thai lại là hai rất dài.
Người máy?
Phi Linh.
Nhìn đặc điểm của đôi thai, Phi Linh nhìn Ezzy sẽ gìn hỏi.
U mu, em làm nó lúc chán đấy mà.
Nó cũng được việc lắm.
Ezzy.
Vậy à, Phi Linh.
Master gọi em có chuyện gì?
Chamaz.
Ờ, người dẫn Lì ạ đến căn phòng ta để sẵn đấy.
Ezzy.
Vâng, em sẽ làm ngay.
Lì ạ san, mời em theo tôi.
Chamaz.
Vâng.
Làm phiên chị.
Lì ạ.
Sau đó Lì ạt vẹo đi theo Chamaz về phòng của mình. Chỉ còn Phi Linh và Ezzy sẽ dịn ở lại một mình.
Hệ tù còn anh ở phòng nào?
Phi Linh gãi đầu hỏi.
Anh ngủ với em.
Ezzy sẽ dịn thẳng thừng nói ra.
Phi Linh nghe mà hết hồn.
Hệ.
Sao?
Phi Linh.
Cứ như nghe không rõ Ezzy sẽ dịn nói cái gì, Phi Linh hỏi lại.
Anh muốn ngủ ở ngoài đường không?
Ezzy sẽ dịn nở một nụ cười man dợ khiến Phi Linh không dám nói gì chỉ có đáp lại.
Dạ không, Phi Linh.
Phi Linh hoàn toàn bại lui trước khí thế bá đạo của Ezzy sẽ dịn.
9.
Nhưng mà tại sao lại ngăn một vách ở giữa cái giường cơ chứ?
Phi Linh thầm than thở.
Ezzy sẽ dịn để cậu ngủ chung phòng với cô ấy, cậu lại tưởng cô muốn làm chuyện ấy với mình, khiến cậu hơi hồi hộp, cậu cũng có làm với ai bao giờ, kể cả hai kiếp người trước. Nhưng mà khi hai người đi ngủ, Ezzy sẽ dịn lập ra một vách dọc chăn giữa chiếc giường lớn dành cho hai người. Điều này làm cậu bể mộng hoàn toàn luôn.
Anh chưa cầu hôn em thì đừng hòng bóc em nhé.
Ezzy sẽ dịn nằm phía bên kia của vách ngăn cười khanh khách nói.
Hãy cầu hôn à?
Chuyện đó cũng phải từ từ mới chứ.
Phi Linh.
Từ từ.
Một năm hẹn hò chưa đủ à?
Hơn nữa còn bắt em đợi trong thời gian bao lâu anh biết không vậy?
Ezzy.
Không vừa ý, Ezzy sẽ dịn mang câu.
Phi Linh.
Này trả lời đi.
Không em cho anh ngủ ở ngoài đấy.
Ezzy.
Con gái đúng là ích kỷ mà.
Phi Linh.
Anh nói ai ích kỷ hả?
Ezzy.
Dù Phi Linh đang nghĩ những thứ đó trong đầu thôi nhưng hoàn toàn bị Ezzy ghi gút trong bụng.
Xin lỗi.
Phi Linh.
Phi Linh thua trận.
Thứ biết điều thì mau ngủ đi.
Không phải tha cho anh đâu đấy.
Ezzy.
Nói xong cả hai lại im lặng.
9.
Ngày hôm sau.
Cả hai sắm sửa mọi thứ để phù hợp với thời đại này.
Sau đó Ezzy dẫn Phi Linh và Lý Át Vẹo đến phòng hiệu trưởng học vẹn mạ họ dạ để xin việc cho cậu.
Vậy cô muốn anh chàng này dạy trong học viện sao?
3.
Trong phòng hiệu trưởng, một lão giả đầu chỉ có một chòm tóc dài kéo xuống đến lưng, râu dài xuống ngực, có hai cặp mày rậm và dài. Ăn mặc một bộ khá giống Hạ Cảm ạ.
Ừ, ta muốn ông sắp xếp một vị trí để anh ấy có thể dạy học.
Ezzy.
Cậu ta có biết gì về thế giới phép thuật không?
Nếu hệ vẹn giờ lìn chan thì chắc chắn có liên quan nhỉ.
3.
Sau khi vừa định nói tên của Ezzy, lão giả đó phải sửa lại ngay khi Ezzy lườm mắt nhìn ông.
Tất nhiên, anh ấy đã từng ở thế giới phép thuật.
Ông không cần phải lo gì nữa, cô nổ ẹ mẩn cô nổ.
Ezzy.
Lão giả này tên cô nổ ẹ mẩn cô nổ, hiệu trưởng của học viện mạ họ ra, hơn nữa còn có vai trò rất quan trọng trong cạn tù mạt dạ sổ xì ạ tì hòn.
Nếu như vậy thì không vấn đề gì, dù sao cũng là lời giới thiệu từ hệ vẹn giờ lìn chan thì không thể từ chối rồi.
Cô nổ ẹ mẩn.
Ừ, biết thế thì tốt.
Ezzy.
Vậy có ổn không thế, cô nổ san còn chưa biết anh có thể làm được gì mà.
Phi Linh.
Không sao không sao, cậu có thể dạy thể dục cũng được.
Cơ bản trường học này dành cho nữ sinh thôi.
Cậu thể ngắm các em sinh tươi mỗi ngày đấy.
Hô hô, cô nổ ẹ mẩn.
Phi Linh.
Linh, nếu anh làm cho mèo sau lưng em thì coi chừng anh sẽ ngắm gà khỏa thân vài lần đấy.
Ezzy.
Ezzy sẽ gì nghe xong cổ nổ ẹ mẩn cảm thấy rất nóng, cô lập tức giẫm lên bàn chân của Phi Linh.
Khiến cậu dựng người lên, sau đó cô nhỏ nhẹ nói, nhưng có cảm giác rất không nói dối chút nào.
Anh không có làm mấy chuyện vô sỉ đó đâu nhé.
Phi Linh.
Được vậy thì tốt.
Ezzy.
À mà cũng đã vào học kỳ mới rồi, cậu sẽ được thông báo về lớp mình đảm nhiệm bộ môn trong vài ngày tới.
Vì thế, hãy cố gắng nhé.
Cô nổ ẹ mẩn.
Ông ta khá hiền hậu.
Phi Linh gật đầu đáp lại, sau đó theo Ezzy sẽ dìn rời đi.
Lúc hai người rời đi, một bóng người bước ra từ bên trong một góc phòng.
Hiệu trưởng, xem ra chúng ta lại sắp có một điều mới lạ rồi.
Tạ cả hạ tạ.
Tạ cả hạ tạ cầm một trên tay một điếu thuốc lá và hút, một tay bỏ vào túi quần.
Vậy à, ta cũng mong là sẽ ổn.
Cô nổ ẹ mẩn.
Sắp tới lại có đồng nghiệp mới rồi.
Chắc nên mời cậu ta đi ăn thường xuyên nhỉ?
Tạ cả hạ tạ.
Nếu cậu qua mặt được các ngộng cứu thế thì cậu có thể mời cậu ta.
Hô hô.
Cô nộ ẹ mẩn vừa vút râu dài của mình vừa cười.
Tạ cả hạ tạ nghe cô nộ ẹ mẩn nói thế cười khổ gãi đầu.
9.
Này, trong khi anh thích nghi thì em không làm gì sao?
Phi Linh.
Có chứ.
Ngồi không thì chẳng chết, nhưng mà em lười quá không muốn đi đâu cả.
Ẹ gì?
Cả hai vừa đi trên hành lang vừa nói.
Vậy à, có thể nói cho anh biết em muốn làm gì không?
Phi Linh.
Bờ ý mở tờ, ẹ gì?
Thua em luôn.
Phi Linh.
Cù cứ lợi đi.
Ẹ gì?
Sao anh có cảm giác không lành về việc này thế nhỉ?
Phi Linh.
Chắc anh tưởng tượng đấy.
Ẹ gì?
Cả hai cùng nhau ra khỏi học viện.
Nè, lâu rồi không đi chơi, anh dẫn em chứ?
Ẹ gì?
Vậy à, cũng lâu thật.
Em muốn đi đâu?
Phi Linh.
Đi ăn gì đó đi.
Chỗ nào tình cảm chút.
Ẹ gì?
Vậy em dẫn đường anh đi.
Phi Linh.
Nghe xong, ẹ gì sẽ dìn cho cậu một đạp vào bụng.
Đồ ngốc.
Ít ra đừng có nói cái đó chứ.
Đợi em kéo anh đi là được rồi.
Ê mang cậu, Phi Linh chấp nhận đời chồng sợ vợ của mình, sau đó ẹ gì sẽ dìn kéo cậu đi chơi.
Chương 259, cuộc sống thường ngày.
Hai ngày sau,
Phi Linh nhận được thông báo từ cổ nổ ẹ mẩn về việc đảm nhiệm môn học thể chất cho lớp 2A, một lớp toàn nữ sinh, khoảng 15 tuổi.
Thông báo hay thật.
Vừa có thông báo là đã đúng ngay ngày có tiết.
Thế quái nào mà chuẩn bị cho kịp.
Phi Linh nhận được báo, đọc hết một lượt, hiện giờ đang rủa cổ nổ ẹ mẩn.
Ôi!
Ẹ gì?
Dậy đi, sáng rồi mà ngủ suốt thế.
Cậu nhìn sang bên vách ngăn, giường bên kia, ẹ gì sẽ gìn vẫn đang chợp mắt say rất đồng, rồi cậu gọi cô dậy.
Chuyện gì?
Còn sớm chán, anh đi đâu thì đi đi.
Em ngủ tiếp đây.
Ẹ gì sẽ gìn nói xong sau đó lăn ra ngủ tiếp.
Phải nhanh lên.
Trễ giờ mất.
Để xem nào, tiết thứ 1.
Thôi bỏ xử.
Muộn thật rồi.
Phi Linh.
Phi Linh nhìn lên đồng hồ rồi nhìn vào tờ giấy thông báo lịch dạy của cậu mới được đến lúc nãy.
Rồi sau khi nói hết câu, cậu quay sang ẹ gì sẽ gìn vẫn đang nằm ngủ.
Đành dùng tệ lẹ vậy.
Phi Linh.
Cậu thầm nghĩ, sau đó cậu mường tượng lại nơi mình muốn đến, mượn ma lực từ lì ạt vẹo và sử dụng phép thuật.
Tệ lẹ bọt.
Phi Linh hô nhẹ, sau đó thân ảnh cậu biến mất.
9.
Tại phòng hiệu trưởng.
Vậy tôi xin phép đi trước.
3.
Hoàn thành công việc tốt đẹp nhé, Shizuna ạ sensei.
Cô nổ ẹ mẩn.
Một người phụ nữ vừa nói chuyện với cổ nổ ẹ mẩn xong và đang định quay người đi ra ngoài.
Soạn.
Phi Linh xuất hiện ngay sau lưng người phụ nữ khiến cho cổ nổ ẹ mẩn nhìn phía người phụ nữ cũng phải giật mình. Không phải ông giật mình vì Phi Linh sử dụng phép thuật, mà là người phụ nữ này không liên quan gì đến phép thuật cả, cho nên ông mới phải giật mình.
Ôi trời!
Anh là ai vậy?
Bất thình lình xuất hiện phía sau tôi như vậy.
Muốn hủ chết tôi sao?
3.
À, xin lỗi, đường đột quá tôi không có chào hỏi trước khi vào.
Tôi là Phi Linh, thầy giáo dạy thể chất mới của lớp 2A, Phi Linh.
À dạ, thì ra là thầy giáo thể chất, rất vui được gặp thầy. Tôi là Shizuna Minamoto, cố vấn kiêm y tá của học viện.
Shizuna.
Shizuna có một mái tóc vàng, một đôi kính trông rất trưởng thành, đúng chất y tá của một trường học. Thêm vào đó là bộ ngực cỡ giờ e của cô khiến cánh mày râu không thể không nhìn vào nó một cách bất thường.
Thì ra là Minamoto sensei.
Rất vui được làm quen.
Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước, tôi trễ giờ rồi.
Hiệu trưởng, tôi xin phép đi trước.
Phi Linh gãi đầu, tránh nhìn vào bộ ngực đầy cuốn hút kia.
Sau đó nhìn sang một bên để có tầm nhìn đối với cổ nổ ẹ mẩn.
Sau đó cậu chạy ra ngoài.
Xin phép thầy.
Shizuna.
Shizuna cũng mau trong túi đầu chào và đi ra ngoài.
Hay cậu ta làm mình hết hồn thật.
Không ngờ cậu ta cũng dùng không gian ma thuật, người của ác mộng cứu thế không có bình thường tí nào.
Cổ nổ ẹ mẩn than thở.
11.
Hừm, để xem.
Có bảng điểm danh này.
May quá, cứ tưởng mình quên chứ.
Phi Linh vừa đi trên hành lang vừa nhìn trong sấp giấy tờ.
Chắc bọn nhỉ đã ra ngoài đợi giáo viên rồi.
Phi Linh lẩm bẩm, xong cậu búng tay một cái, quần áo cậu đang mặc đống chốc hóa thành một bộ tập thể dùng thường thấy.
Tay phải hóa ra một chiếc mũ lưỡi chai màu trắng, cậu đội nó lên đầu.
Nào, bắt đầu buổi học đầu tiên thôi.
Phi Linh nhanh nhanh đi ra ngoài sân thể chất của học viện.
Ua, rộng thật.
Phi Linh nhìn sân thể dục mà cảm thán.
Phía dưới cậu thấy một đám những cô gái trẻ với những bộ thể dục mà các ổ tạ cụ thường mong ước các cô gái ngoài đời thực thường hay mặc.
Hình như có mỗi một lớp học trong một lần nhỉ.
Trong lịch dạy của Phi Linh thì cậu chỉ cần dạy mỗi lớp 2A một tuần 2 buổi thì phải.
Hợp như vậy thời gian rảnh rỗi để làm gì nhỉ, mình tự hỏi.
Phi Linh tự lẩm bẩm.
Trong khi đó, cậu bước đến phía đám nữ sinh đang một nhóm giải rác nhau.
Bọn nhỏ này không biết cách xếp hàng đợi giáo viên hay sao ấy nhỉ.
Phi Linh nói, sau đó dừng lại.
Cậu hít một hơi.
Này mấy đứa, xếp hàng lại.
Phi Linh hô lớn, giọng của vang khắp sân trường, đám nữ sinh đang giải rác nhiều nơi nghe thấy và xì xào, sau đó họ nhanh chóng tập hợp.
Rồi, cảm ơn vì sự hợp tác của mấy đứa.
Tôi là Phi Linh, tôi sẽ chịu trách nhiệm dạy các em môn thể chất trong thời các em ra trường.
Mong các em hợp tác trong thời gian tới.
Phi Linh nhẹ chân thành nói.
Rồi trong đám nữ sinh có một cánh tay giơ lên.
Ok.
Em nào bốn?
Hệ tù cô nổ san.
Phi Linh nhìn mặt của cô gái giơ tay hỏi mình và so sánh với hình trong tờ phiếu sỉ số học sinh.
Em có được dùng giày trượt của mình để tập thể dục không ạ?
Vâng, em ngây thơ thật đấy.
một vòng chạy bền nhé em. Với vẻ mặt, mặt dễ thương, Phi Linh phạt cô bé hỏi nhà một vòng chạy quanh sân.
Ê! Thầy nhẫn tâm quá.
Với bộ mặt đáng thương, cô nổ cả nhìn Phi Linh.
Thầy đùa thôi.
Nhưng đừng hỏi câu hỏi ngốc đó được chứ.
Phi Linh.
A ha.
Cảm ơn thầy.
Cô nổ cả.
Cô nổ à?
Em có quan hệ với thầy hiệu trưởng không?
Phi Linh.
Cậu lẩm bẩm suy nghĩ về cô nổ ẹ mần rồi nhìn cô nổ cả hỏi.
Vâng.
Ông của em sao?
Cô nổ cả.
Ồ, hiệu trưởng là ông em sao?
Vậy à, thế thôi được rồi.
Cho thầy hỏi ai là lớp trưởng của lớp mình?
Phi Linh.
Gật đầu hài lòng với thắc mắc của mình, Phi Linh đảo mắt sang lớp mình và hỏi.
Vâng.
Là em.
Ba.
U mu em là.
Ê dạ cả rủ kỳ hị rồ san phải không?
Ừm, tốt lắm, giờ em hãy chỉ huy mọi người khởi động đi. Rồi thầy sẽ dạy mọi người một vài thứ.
Phi Linh gật đầu với Hê Dạ Cả.
Vâng.
Hê Dạ Cả.
Hê Dạ Cả thực hiện lời Phi Linh rất nhanh nhẹn và hăng hái. 15 phút sau cả lớp đã khởi động xong, trong lớp cũng có vài người thực hiện rất nhuần nhuyễn những động tác khởi động như cu phẩy, cô bé với làn da hơi ngâm đen, Sê Su Nạ Xạ Cụ Dạ Dạ Kỳ, cô gái với mái tóc khá lạ, nhưng vẫn có khí chất gần với người Nhật, một cô gái khác làn da đen hẳn, tóc dài màu đen và thân hình khá cao, Kệ Nạ Gà Sơ, cô gái với mái tóc màu nâu sáng, trông có vẻ rất thần bí, cô lúc nào cũng mỉm cười. Những em đó thực hiện rất chuẩn, rất thành thạo khiến Phi Linh để mắt và thầm khen ngợi, đồng thời cậu cũng nghĩ ngợi về việc những cô gái này có học võ hay chưa.
Rốt.
Trong tuần thầy sẽ dạy các em 2 buổi, mỗi buổi 2 tiết. Các em đã nắm được lịch học rồi phải không?
Phi Linh nói.
Các em muốn chơi môn thể thao nào?
Phi Linh.
Không chạy hả thầy?
Cô nộ cả.
Có thể chạy nếu các em muốn, thầy không cấm, muốn chơi môn gì tùy các em thôi.
Phi Linh đúng vai.
Vậy em xin phép học bơi.
Ê dạ cả.
Cả lớp ai nấy chọn cho mình một môn thể thao khác nhau để chơi. Người chọn bóng chuyền, người chọn bơi ở học viện mà họ dạ, cơ sở vật chất rất đầy đủ nên không thiếu gì cả. Sau đó, ai chọn bơi thì đến hồ bơi, người thì đến phòng thể dục để sử dụng lưới cho môn bóng chuyền, ở đó cũng có em múa ba lê. Thoáng một cái buổi học đầu tiên trôi đi, Phi Linh chẳng dạy gì nhiều cả, tiết học này đơn thuần chỉ là vận động theo sở thích của từng học sinh thôi.
Rồi,
hôm nay tới đây thôi. Tiết tiếp theo sẽ dạy các một thứ thú vị. Nhớ đi học đầy đủ đấy.
Phi Linh vỗ tan thông báo hết tiết, cả lớp nhao nhao đáp lại rồi về lớp.
À, xong buổi đầu tiên. Kể ra bọn nhỏ cũng không phải loại học sinh phổ thông, đứa nào cũng có một nét riêng.
Phi Linh tự lẩm bẩm sau khi đã thấy những cô học trò của mình đi về lớp.
Giờ thì, nên đi đâu?
Anu,
Sensei.
Ba.
Thử.
Phi Linh.
Chào thầy.
Ba.
Em là bốn.
Có một cô nữ sinh đứng sau lưng Phi Linh, cô gọi cậu khiến cậu phải quay lại nhìn, cậu thấy quen quen nhưng không nhớ tên, và cậu chắc rằng cô học trò này là một trong những người cậu mới dạy.
Là Mana Tatsumiya.
Mana.
À.
Nhớ rồi. Tatsumiya-san, em tìm thấy có chuyện gì sao?
Phi Linh gãi đầu cười cười xua đi chuyện mình không nhớ được tên của Mana.
Mana là một cô gái cũng khá cao, với làn da ngâm đen, mái tóc đen dài đến hơn lưng, đôi mắt màu nâu đỏ, thần thái cũng nhìn khá ít nói.
Đây ạ, Mana.
Cô lấy ra một tờ danh thiếp và đưa nó cho Phi Linh.
Phi Linh nhận lấy và đọc nó.
Nhận ám sát.
Ờ.
Tatsumiya-san, thầy không nghĩ mình cần ám sát ai đâu.
Phi Linh sau khi đọc xong tấm danh thiếp của Mana đưa rồi cười nói với cô.
Vậy à, thầy cứ giữ nó, không cần trả lại đâu.
Cứ coi như em đùa đi.
Mana.
À, thầy không nghĩ học trò của mình như vậy đâu.
Dù sao cũng cảm ơn em, thầy sẽ gọi em nếu cần.
Phi Linh cười.
Vậy à, thế thôi em xin phép.
Mana.
Ừm.
Mau về lớp kẻo giáo viên tiết kế cho đứng ngoài đấy.
Phi Linh phất tay bảo Mana nhanh chóng về lớp.
Mana cũng nhanh chóng rời đi.
Ám sát à.
Đúng là một cô bé thú vị.
Phi Linh cảm thán.
Sau đó cất tờ danh thiếp vào trong túi của mình và đi đâu đó.
Tại một nơi khuất tầm nhìn nơi Phi Linh. Tạ Cả Hạ Tạ đứng quan sát Phi Linh, rời đi với điếu thuốc trong miệng.
Thầy giáo mới à?
Hình như người đó trông khá quen nhỉ.
Tạ Cả Hạ Tạ lẩm bẩm và lục lội trong đầu mình đã từng gặp Phi Linh ở đâu.
10.
Vì không biết đi đâu, Phi Linh đành về nhà.
Về sớm thế.
Ẹ gì xệ gì đang nằm trên chiếc ghế sofa dài được đặt ở phòng khách, tư thế có vẻ cô ấy đang chán rồi.
Ừ, có 2 tiết thôi.
Trông em chán nản thế.
Phi Linh để sấp giấy tờ lên trên bàn và đến kế bên chiếc ghế sofa.
Nghe lập khế ước với em đi.
Ẹ gì?
Khế ước.
Phi Linh.
Phải.
Ê gì?
Lập thế nào?
Em cái gì cũng biết làm sao lại đi nói anh cái anh không biết.
Phi Linh.
Tu mu, vậy thì làm đi.
Ê gì?
Ê gì sẽ gìn gật đầu hài lòng.
À.
Phi Linh về rồi.
Lì ạ.
Lì ạ từ trên cầu thang chạy xuống mừng rỡ chào Phi Linh.
Ồ.
Lì ạ dậy rồi à?
Chơi con sớm, lát nữa ta dẫn 2 mẹ con đi chơi một chút.
Phi Linh cười nói.
Vâng ạ.
Lâu rồi không đi đâu chơi.
Lì ạ muốn đi bơi.
Lì ạ.
Rồi rồi. Đợi ta với mẹ ẹ gì con làm chút việc, rồi ăn trưa sau đó sẽ đi.
Phi Linh gật đầu.
9.
Ôi cha.
Tuần này việc nhiều quá, có khi không út liên tục được.
Mọi người thông cảm.
Chương 260, đi kiếm việc làm thêm thôi, chỉ làm 2 ca thì tiêu.
Nghe Phi Linh nói vậy, Lì Ảt Mẹo gật đầu đáp ứng sau đó đi theo chị cả mà đi ăn sáng.
Làm ở đây luôn à?
Phi Linh.
Ở đâu chả được, đây là nhà mình chứ có phải nhà người ta đâu mà sợ.
Ẹ gì?
Ừ chắc vậy.
Phi Linh.
Ẹ gì sẽ gìn không nói nữa, và cô đưa ngón trỏ của tay phải chia xuống dưới, trên nền nhà bắt đầu phát sáng lên, từ từ hiện dần những đường sáng, chúng đi rất có hệ thống, vẻ ngoài dần được hình thành, một vòng tròn phép thuật. Những chi tiết bên trong vòng tròn dần được hoàn thiện. Hai người chúng ta bước vào giữa vòng tròn này.
Ẹ gì?
Ừm. Rồi sao nữa?
Phi Linh.
Phi Linh hoàn toàn không hiểu Ẹ gì sẽ gìn muốn làm gì khi nói lập khế ước, nhưng dù là gì thì cậu vẫn chấp nhận, bởi vì đó là điều cô muốn, miễn là nó không quá quá quắc.
Hôn em.
Hả? Ẹ gì sẽ gìn ngẩng mặt lên nhìn Phi Linh, rồi cô nhắm lại và nói, khiến Phi Linh bất ngờ.
Cậu gái đầu.
Nhanh lên.
Ẹ gì?
Ừ anh hôn đây. Phi Linh hết cách, sau đó cậu túi người xuống, tay phải đặt lên má Ẹ gì sẽ gìn.
Nè em biết không?
Dù trong hình dáng thế nào, trong mắt anh, em vẫn cứ đẹp đến trắng lệ. Phi Linh nhìn gương mặt đang nhắm hai mắt lại đợi Phi Linh hôn mình. Nghe được Phi Linh nói thế, mặt Ẹ gì sẽ gìn có hơi đỏ.
Nhưng cô nói lại.
Thế trông em không đẹp trong hình dáng này hả?
Ê!
Làm gì có?
Cần gì phải đẹp trong mắt nhiều người, em chỉ cần đẹp trong mắt anh là đủ rồi.
Phi Linh.
Hừ, chỉ được cái miệng lưỡi.
Nhưng anh so với mấy tên gì ạ dù thì còn lâu mới bằng.
Ê gì?
Tờ SK đừng có đem anh đi so với mấy tên đó.
Phi Linh.
Do lúc nói chuyện Ẹ gì sẽ gìn đã mớ mắt, Phi Linh dứt lời, cậu đã hôn Ẹ gì sẽ gìn.
Một cái hôn sâu.
Ẹ gì sẽ gìn tận hưởng nó với đôi má ửng hồng, cô lấy đôi tay choàng qua cổ Phi Linh, giữ chặt lấy cậu. Vòng tròn phép thuật dưới chân hai người phát sáng dữ dội, gió nổi lên xung quanh phòng khách.
Khoảng một phút sau, hai người tách nhau ra.
Phu hạ anh hôn kém quá.
Ẹ gì?
Chuyện đó làm sao anh làm tốt được, anh có kinh nghiệm về mấy việc này bao giờ?
Dù hôn em một lần nhưng lần đó cũng hên xui thôi.
Phi Linh.
Tập thêm đi.
Ẹ gì?
Em cho anh tập à?
Phi Linh.
Tập với Chica mà đấy.
Ẹ gì?
Đừng đua kiểu đó chứ.
Phi Linh.
Trong lúc hai người xì xào, vòng tròn phép thuật dần lặng đi, ánh sáng tăng dần, để lại giữa hai người một lá bài xoay vòng trên không trung, sau đó Phi Linh cầm lấy nó.
Đây là.
Phi Linh.
À sổ.
Nó sẽ giúp anh sử dụng sức mạnh, tăng cường năng lực của mình, kích hoạt có công dụng như một bảo cụ đấy.
Không cần phải xài những thứ như mô phỏng sáng tinh đồ kia đâu.
Ở đâu thì nên dùng thứ quen với nó, như vậy mới vui.
Ẹ gì sẽ Jin cười nói.
Vậy à thế cũng được.
Như vậy anh cũng thấy thích hơn.
Phi Linh gật đầu đồng ý với quan điểm của Ẹ gì sẽ Jin.
Trên lá bài mặt sổ của Phi Linh, hình cậu đứng rất ngay đấy, và có một cuốn sách lơ lửng trên tay cậu.
Cậu thầm nghĩ sao lại là sách, nhưng ý nghĩ nhanh chóng vụt đi vì cậu không quan tâm lắm, từ từ sẽ có dịp tìm hiểu công dụng của nó.
Sau đó, Chakmaz đi chuẩn bị bữa trưa cho ba người.
Do Phi Linh cũng lâu rồi không vào bếp nên cậu xuống bếp phụ.
Chà, món ăn do Linh à?
Khá mong đợi đấy.
Ẹ gì?
Phải, phải.
Lý ạ cũng muốn ăn.
Lý ạ?
Thôi nào.
Thức ăn ta nấu có gì đặc sắc lắm đâu.
Phi Linh.
Tôi xin phản đối ý kiến của Master. Món ăn ngài nấu rất ngon.
Chakmaz.
Cô nếm hồi nào thế?
Phi Linh.
Lúc nãy tôi không nhịn được nên thử rồi.
Chakmaz.
Ẹ gì, em còn cho Maz chan tính năng nếm nữa hả?
Nghe Chakmaz nói vậy, Phi Linh ngạc nhiên hỏi.
Không biết, em nói rồi, cho em một chén.
Ẹ gì?
Rồi rồi, Hoàng hậu ạ, Phi Linh.
Lì ạ nữa?
Lì ạ.
Ok.
Của công chúa Lì ạ.
Phi Linh.
Phi Linh đới cơm cho hai người, sau đó nhìn Chakmaz, hỏi.
Maz chan, em có ăn không?
Ẹ gì? Em có giúp em ấy có chức năng tiêu thụ thức ăn không?
Chắc mà gian được hết đấy.
Thức ăn tự chuyển thành năng lượng ngay khi đi vào cơ thể.
Ẹ gì?
Vậy à thế thì cùng ăn chung nào, Mạ Chan.
Phi Linh.
Vâng, cảm ơn Master.
Chắc mà
ngồi xuống và ăn chung với ba người.
Sau đó thì Phi Linh dẫn Ẹ gì sẽ dịn và Lì ạt vẹo ra ngoài đi bơi theo ý của Lì ạt vẹo.
9.
Vì chuyến đi chỉ tốn có một ngày thông qua cổng dịch chuyển nên không mất thời gian đi lại.
Cùng ngày thì ba người đã về rồi.
Chơi ạ.
Không lẽ suốt ngày đi kiểu này anh cũng ngán chết mất.
Phi Linh mệt mỏi nằm trên giường, cậu bị Ẹ gì sẽ dỉn lẫn Lì ạt vào hành mệt người.
Này, anh sẽ đi kiếm việc làm thêm, cứ hai buổi dạy thế này khiến anh trở thành một con lười mất.
Phi Linh thở dài nói.
Vậy à tùy anh.
Em đi ngủ đây.
Ẹ gì?
Ừ ngủ ngon.
Phi Linh gật đầu đáp.
Sau đó cậu cầm chiếc điện thoại thông minh của Ẹ gì sẽ dỉn và lướt mạng tìm kiếm thông tin về việc làm xung quanh khu vực thành phố mà họ ra.
Có khá nhiều việc để xin vào làm thêm, cậu nghĩ chắc nó sẽ ổn nếu mình nhận một công việc ổn định.
Sau đó cậu cất điện thoại và nhắm mắt say giấc.
9.
Dù sao thì công việc vẫn tốt nhỉ.
Phi Linh thầm nghĩ, sáng sớm hôm sau, được học viện Mạ Họ Dạ giới thiệu cho khá nhiều việc làm, cậu chọn làm ở một quán ở trung tâm thành phố Mạ Họ Dạ.
Phi Linh chọn làm bồi bàn, nó có vẻ hợp với mái tóc của cậu, hơn nữa cũng là một công việc vận động nhẹ, không thể để cho cơ thể tạm thời này bị cứng cơ được.
Nhưng mà sao hai người lại ở đây?
Phi Linh ngó sang hai cô gái thân hình nhỏ nhắn đã ngồi vào bàn ăn tựa lúc nào.
Ẹ gì sẽ dìn và Lì ạt vẹo đã đến chỗ cậu vừa mới nhận việc.
Có sao nào?
Hai mẹ con em đến xem chỗ làm việc của anh, không lẽ không được sao?
Ẹ gì sẽ dìn mắt nhắm nói.
Lì ạt vẹo gật đầu nhiệt tình.
Ý anh không phải ý đó.
Mà anh không bận tâm đâu.
Miễn hai người vui là được.
Phi Linh thở dài.
À dạ, trông anh không vui khi có bọn em ở đây nhỉ?
Ê gì?
Ừ đã bảo không có.
Em làm khó anh quá.
Phi Linh.
Hơ u ép u ép u ép u,
ê gì?
Ê gì sẽ gìn lấy tay che miệng mình cười khúc khích.
Bồi bàn.
Khách.
Vâng.
Tôi đến ngay.
Phi Linh.
Nghe tiếng của khách hàng gọi, cậu nhanh nhẹn đáp lại, và nhìn hai cô gái, cậu nói.
Xin lỗi, hai người ngồi chơi, gọi món thì anh lấy cho.
Phi Linh.
Rồi.
Anh đi đi.
Ê gì?
Cố lên, Phi Linh.
Lì ạ.
Phi Linh rời đi, hai cô tiếp tục ngồi chơi, quan sát.
9.
Hôm sau, lại đến ngày Phi Linh đi dạy.
Lịch của cậu là thứ hai đầu tuần và thứ năm.
Còn lại thì cậu sẽ đi làm thêm như ngày hôm qua đã làm.
Khi cậu đến sân trường, các bạn học sinh lớp 2A đã có mặt đông đủ, Phi Linh gật đầu sau khi đã điểm danh từng người một, không có ai vắng cả.
Cả lớp đi học đủ.
Ok.
Vậy hôm nay lớp trưởng hôm nay em không cần khởi động cho lớp.
Phi Linh.
Ê.
Sao vậy thầy?
Không lẽ không tập à?
Ê dạ cả.
Không phải không tập, mà hôm nay thầy sẽ cho mọi người thư giãn bằng phương pháp thiền.
Phi Linh.
Thiền.
Theo em được biết thì thiền được những người luyện khí công luyện tập, thầy muốn bọn em làm gì?
Ê dạ cả.
Một phần đúng, kiến thức rất tốt, lớp trưởng.
Hôm nay thầy dạy mọi người thiền.
Điều chỉnh cơ thể, khiến bản thân khỏe hơn.
Phi Linh.
Ồ, cả lớp.
Để ngồi thiền, các em hãy ngồi xếp bằng như thầy đây.
Phi Linh vừa nói, cậu rồi xuống và vắt hai chân đặt lên đùi và đặt hai tay lên hai chân.
Một tư thế ngồi thiền hoàn hảo.
À mà sẽ có người không làm được như thế này cũng không sao.
Chỉ cần thoải mái là được rồi.
Phi Linh dứt lời, cậu bảo cả lớp ngồi xuống và làm như cậu.
Ừm, sau đó các em nhắm mắt và hít thở đều và sâu, cố giữ khí của mình tồn động trong người và từ từ thở ra.
Vừa nói, Phi Linh vừa làm mẫu cho mọi người làm theo.
Mục đích của cậu rất đơn giản mà thâm thúy, một buổi thể thao, một buổi thư giãn xả stress, đồng thời luyện cho cơ thể các học sinh lớp 2A càng thêm dẻo dai, bền bỉ, hơn nữa nếu có người có thiên phú cao, người đó có thể luyện ma lực từ từ, khiến nó lớn dần từng ngày. Tuy nói là lớn nhưng không quá lớn, thực tế, những người tu tiên bên những tiểu thuyết tiên hiệp mọi người hay thấy họ lấy linh khí từ thiên địa để tu luyện, tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng nó là không đúng. Tu luyện như vậy, gây tổn hại cho tự nhiên vô cùng lớn, tốc độ hấp thu lớn tốc độ hồi phục của tự nhiên quá nhiều khiến những người luyện công theo cách đó mau chóng bị tự nhiên trục xuất. Nhưng cách luyện của Phi Linh thì khác, ngay từ đầu cậu cũng ảnh hưởng tự nhiên khá nhiều, nhưng từ khi tìm ra cách để giảm thiểu tốc độ đến mức tối thiểu, để mà tự nhiên không hề bị ảnh hưởng. So sánh một ngày luyện của trong truyện tiên hiệp là 5-10 thì ở đây cách của cậu chỉ luyện 1%, đó là những người có thiên phú cao, còn loại bình thường thì khoảng 0.5. Trong khi mọi người cố gắng thử tập luyện, Phi Linh bước đến phía sau của từng người để điều chỉnh cho họ không đi theo cách sai.
Nhớ thư giãn nhé các em.
Phi Linh.
Cậu nói để lớp có thể thư giãn, sau đó, cậu âm thầm khởi động tự nhiên chủ quyền.
Đây là phương pháp mà cậu tìm ra, khi mà mọi người đang hít thở, cậu trung hòa những nguồn ma lực và khi được mọi người hít vào thông qua môi trường, sau đó những thứ này sẽ tự đi ra. Một phần nào đó giữ lại trong cơ thể các cô nữ sinh này, đồng thời tự nhiên cũng không hề bị tác động nhiều.
Thử.
Phi Linh đang thi triển thì đột nhiên phát hiện có ai đó đang theo dõi mình. Cậu nhặt viên đá lên và ném về phía một góc tối trong bụi cây gần đó.
Ái.
Ba.
Một tên trung niên tóc màu xám hơi ngã bạc tạ cả hạ tạ.
Anh làm cái gì mà đi theo dõi lớp tôi dạy thế?
Phi Linh híp một bên mắt hoài nghi.
Ui cha.
Có cần phải làm thế không, Phi Linh sèn sẩy.
Dù sao tôi cũng là chủ nhiệm của lớp 2A mà, tôi xem tí lớp mình học cái gì thôi.
Tạ Cạ Hạ Tạ gãi đầu nói.
Phi Linh để ý và cảm nhận xung quanh Tạ Cạ Hạ Tạ tồn tại một loại năng lực rất giống với Ki.
Vậy ra là xe nải, xin lỗi.
Phi Linh nói.
À không, không có gì.
Do tôi thần thần bí bí thôi.
Mà cậu đang cho bọn nhỏ học cái gì thế?
Thiền à?
Tạ Cạ Hạ Tạ cười nói, sau đó chỉ vào các cô học trò đang tập ngồi thiền.
Phải, không ngờ xe nải có hứng thú với thiền đấy.
Phi Linh cười.
Đúng vậy.
Tôi rất thích ngồi thiền, cơ mà, làm ơn gọi là Tạ Cạ Hạ Tạ là được rồi.
Tạ Cạ Hạ Tạ nói.
Vậy à thế, Tạ Cạ Hạ Tạ San, anh muốn ngồi thiền chung với tụi nhỏ chứ, tiết tiếp theo cũng là tiết của anh mà nhỉ.
Phi Linh mời, Tạ Cạ Hạ Tạ để tay lên cằm và suy nghĩ.
Ừ, tôi cũng không có việc gì làm, chắc ngồi thiền luôn vậy.
Tạ Cạ Hạ Tạ cười, ông ta đưa ra quyết định tham gia.
Chương 261, thầy giáo nhỏ tuổi đến rồi.
Vì cơ thể của Phi Linh không cần phải ngủ, nên cậu chỉ ngủ không hạn định thời gian, lúc ngủ lúc không, vì thế, cậu có cả buổi tối để làm thứ gì đó, cũng bởi vì lý do tối không có cửa hàng hay nơi nào làm việc cả. Cho nên cậu đành ngồi ở nhà và tự sáng tác mảng gạ lẫn lì tật nổ vẹo luôn.
Mới đó đã trôi qua tuần đầu tiên khi Phi Linh và Lì Ảt Vẹo đến với hiện tại nơi ẹ thì sẽ dìn đã đợi hai người.
Ôi, Tạ Cạ Hạ Tạ, hôm nay trông anh thông thả thế.
Chuyện là, Phi Linh đến trường rất sớm nên không sợ bị kẹt người phải nói là vậy.
Vì lúc nào tất cả học sinh đều chọn một thời điểm mà đến trường khiến giờ đó thành giờ cao điểm vào buổi sáng luôn ấy. Và cậu đến vẫn như thường lệ là thấy Tạ Cạ Hạ Tạ đã ở trường, hôm nay ông ta trông khá thông thả hơn mọi khi nên Phi Linh hỏi.
À Phi Linh đó hả?
Có một người bạn chuyển đến dạy ở đây hôm nay, cậu ta đến từ Anh Quốc đấy.
Tạ Cạ Hạ Tạ cười nói.
Thế thì liên quan gì việc anh thông thả?
Phi Linh vẫn thắc mắc.
Ừ, thực ra cậu ấy sẽ thay tôi đứng lớp 2A, cậu ta khá giỏi đấy.
Tạ Cạ Hạ Tạ cười. Vậy à, nếu thể thì tôi cũng muốn xem bạn anh ra sao.
Phi Linh gật đầu.
Hửm. Trông cậu hôm nay vẫn rảnh rỗi nhỉ. Bộ cậu không kiếm thêm việc gì làm sao?
Tạ Cả Hạ Tạ chú ý đến sắc mặt vẫn tươi tỉnh của Phi Linh mỗi ngày nên hỏi thăm.
Ồ, anh hỏi như vậy là chết tôi mất.
Tôi đi làm thêm cả sáng lẫn chiều nếu không có tiết đấy.
Kể cả tối.
Phi Linh giải thích.
Hồ, vậy sao?
Vậy ra cậu cũng chăm chỉ đấy.
Tạ Cả Hạ Tạ.
Thế anh nghĩ cái quái gì về tôi từ khi tôi đến đây thế hả?
Phi Linh bỡ ngỡ nhìn Tạ Cả Hạ Tạ mà hỏi.
Thế quái nào cũng chỉ hắn ngồi thiền theo cách của mình mà hắn lại nghĩ xấu về mình à?
À dạ, hai người đều ở đây cả à?
Shizuna.
Vâng, Mỹ Nạ Mộ Tổ San.
Cô đến sớm vậy à?
Phi Linh.
Vâng, hiệu trưởng có việc gọi tôi lên sớm hơn mọi khi.
Shizuna.
Vậy à, cơ mà hình như việc giáo viên mới đảm nhiệm lớp của Tạ Cả Hạ Tạ cũng làm ảnh hưởng đến lịch dạy của tôi nhỉ?
Phi Linh nhìn Tạ Cả Hạ Tạ hỏi.
À, cái đó thì cậu yên tâm.
Cũng chỉ rời tiết của cậu xuống tiết 3, 4 thôi.
Tạ Cả Hạ Tạ.
Ê.
Vậy là tôi lên dư giờ rồi còn gì?
Phi Linh đau lòng thốt lên.
Ma làm gì cần phải đau lòng đến vậy?
Làm giáo viên phải vui tươi lên mới truyền cảm hứng cho học sinh được chứ.
Tạ Cả Hạ Tạ cười phá lên, xong ông ta lấy một điếu thuốc lá từ trong gói thuốc của mình và châm lửa hút.
Này Tạ Cả Hạ Tạ, ít hút thuốc đi.
Anh ngỏm sớm đấy.
Phi Linh không thích mùi thuốc lá lắm nên cậu kiếm cớ phản ánh.
Tôi biết mà, nhưng quen rồi, tôi không bỏ được.
Tạ Cả Hạ Tạ thản nhiên nhún vai nói, và tiếp tục hút thuốc.
Thế, tôi ra ngoài đây.
Phi Linh tránh mặt.
Tôi cũng đi đây.
Shizuna.
Ồ, chào cô.
Ồ, bọn nhỏ chạy hăng hái ghê.
Tạ Cả Hạ Tạ nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy rất nhiều nữ sinh đã đến trường với không khí hừng hực, sôi nổi.
Được rồi, Asuna.
Tụi chị đi đây.
Em tự về nhé nhóc,
ok.
Konoka.
Cút đi nhóc.
Ba.
À không, tôi là.
Ba.
Ngó xuống phía dưới, Tạ Cả Hạ Tạ thấy tiếng ồn ào, ông nhìn thấy một cậu bé tóc đỏ khoác chiếc áo choàng màu trắng và sau lưng là ba lô với một đống thứ linh tính treo trên nó như cậu đang đi du lịch ấy. Còn đang đứng khá gần với cậu là hai cô nữ sinh, một cô với mái tóc màu cam thắt hai bím, cũng là người đuổi cậu bé kia đi, một cô với mái tóc đen mà hôm đầu tiên hỏi ngớ ngẩn trong tiết đầu thể chất của Phi Linh, cô nổ cả cô nổ.
Thôi nào, Asuna.
Tạ Cả Hạ Tạ lớn giọng gọi vì từ trên cao cũng có khoảng cách không phải là nhỏ.
Ba người ở dưới có vẻ nghe thấy và nhìn lên.
Chào nệ đi.
Lâu quá không gặp.
Tạ Cả Hạ Tạ hướng lời chào về phía cậu bé.
Thầy Tạ Cả Hạ Tạ.
Em chào thầy ạ.
Asuna.
Chào thầy Tạ Cả Hạ Tạ.
Cô nổ cả.
Asuna vừa hớn hở vừa lúng túng khi trông thấy Tạ Cả Hạ Tạ và cô chào ông với thần sắc hơi ngượng cùng một chút hưng phấn. Cô nổ cả vẫn vui vẻ như ngày thường và chào Tạ Cả Hạ Tạ như thường lệ.
Lâu quá không gặp, Tạ Cả Mì Chia.
Nét đi.
Ê.
Asuna và cô nổ cả.
10.
Cuối cùng cũng đến tiết của Phi Linh, từ nãy giờ cậu khá rảnh nên đi la cả đủ thứ nơi nhằm để thời gian mau trôi qua.
Ồ, hôm nay các em trông vui thế nhỉ?
Phi Linh quan sát sắc thái của từng cô học cho mình, ai nấy cũng rất vui như gặp ai đó mà mình thích lắm ấy.
Vâng.
Hôm nay lớp của chúng em có giáo viên mới chủ nhiệm.
Hệ Dạ Cả.
Lớp trưởng Hệ Dạ Cả vẻ mặt rất thích thú trả lời câu hỏi của Phi Linh.
Ho, vậy sao?
Phi Linh gật đầu.
Hơn nữa là một người rất đẹp trai và đáng yêu nữa.
Hệ Dạ Cả.
Có chút hơi lố trong cách diễn đạt của mình, hai mắt cô sáng long lanh, miệng mỉm cười và mặt như đang mơ tưởng thứ gì đó không hay.
Vậy à, dù sao thầy cũng sẽ gặp chủ nhiệm đẹp trai của lớp em sớm thôi.
Phi Linh nhún vai nói.
À dạ, thầy chưa gặp thầy nệ đi sao?
Hệ Dạ Cả.
Chưa.
Phi Linh.
Đáng tiếc thật.
Hai người trông đẹp trai cũng gần sấp xỉ nhau đấy.
Mà thầy nệ ghi chắc là hơn thầy rồi.
Hệ Dạ Cả.
Vẻ mặt của Hệ Dạ Cả lại bất thường, như có hào quang ảo tưởng đang bao quanh cô.
Được rồi.
Thầy chả có đẹp gì đâu.
Nào, cho mọi người đi.
Hôm nay thầy cho tập thể lực đấy.
Phi Linh cầm tấm bảng điểm danh đánh nhẹ vào đầu Hệ Dạ Cả để lôi cô trở về từ mộng tượng.
Sau đó Hệ Dạ Cả điều hành mọi người khởi động nóng người.
Khi đã hoàn thành, Phi Linh đứng trước lớp và nói.
Từ buổi hôm trước thầy dạy thiền.
Mọi người có về nhà tập luyện thêm không nào?
Có.
Cả lớp.
Vậy à, thế thì nhớ về tập thường xuyên nhé.
Có công ngoài sắc có ngày nên kim, cố gắng kiên trì sẽ giúp các em có một cơ thể khỏe khoắn.
Phi Linh vỗ tay nói.
Cả lớp đáp lại đồng thanh.
Phi Linh gật đầu, sau đó nói.
Ừ, hôm nay chúng ta sẽ học võ.
Biết chút võ phòng thân là chuyện tốt, dù sao các em cũng khởi động nóng người rồi.
Ai trong các em nghĩ mình dùng tay mạnh hơn dùng chân nào?
Họ nhưng chẳng thấy ai trả lời, có vẻ như không ai nghĩ thế cả.
Thôi được rồi, thầy tự kỷ lâu rồi.
Cũng chỉ học một số thứ cơ bản thôi.
Phi Linh thở dài nhún vai nói.
Các em đứng dậy nào.
Thầy dạy các em học một chút về võ mà thầy học được.
Cũng không có gì đặc sắc đâu.
Phi Linh vừa nói, cậu đi qua một bãi đất trống.
Lưu lượng không khí xung quanh cậu bỗng chốc thay đổi, chúng như đang được Phi Linh hút vào, nén lại lại ở đầu nắm đấm đã siết chặt lại của mình.
Vù vù.
Cậu đấm ra, lực đấm áp suất vào không khí, khiến cho không gian phía trước Phi Linh xuất hiện những luồng gió nhẹ, nhưng vẫn có thể cảm nhận và thấy được bằng mắt, nên các bạn nữ sinh rất lấy làm ngạc nhiên. Có một vài em thì vẻ mặt như đã gặp một người thú vị.
Sau đó, Phi Linh hướng dẫn các học trò của mình luyện tập đấm sao cho đúng cách để tạo ra đòn đánh mang lại hiệu quả tốt nhất.
9.
Cũng khoảng trưa, Phi Linh trở về sau khi đã hết tiết. Cậu bước ra phía trước học viện mạ họ dạ, là một sân được lát gạch sàn rất sạch sẽ và lịch sử, có cả cầu thang đi xuống. Tại đó Phi Linh thấy một cậu bé tóc đỏ đang ngồi trên bậc thang. "Này cậu nhóc, đây không phải trường tiểu học đâu." "Nhóc đợi ai hả?" Phi Linh gọi cậu bé đó và hỏi. "Ê, lại nữa sao?" "Nghệ Ghi." "Hử? Nhóc nói gì thế?" Phi Linh bước đến gần Nghệ Ghi và cúi người xuống và ghé tai gần cậu ta và hỏi. "A, không, không, anh hiểu lầm rồi. Tôi là giáo viên." "Nghệ Ghi." Nghệ Ghi loạn choạng cơ tay cơ chân. Phi Linh để ý tấm bảng điểm danh mà Nghệ Ghi cầm trên tay, cậu thấy được đó là bảng điểm danh của lớp 2A. Cậu tự mình suy nghĩ lấy về cậu nhóc trước mặt. "Hử? Nghệ Ghi." Trong lúc Phi Linh đang suy nghĩ, Nghệ Ghi nhìn về một phía khác của học viện, một cô gái tóc xanh ngả tím mái như che hết cả mắt nhìn đường nhưng có vẻ cô vẫn thấy được, đang khiêng một chồng sách khá cao. Là nổ đỏ cả mì dạ kỳ ở bản số 27. Mang nhiều sách mà đi lại thế thì nguy hiểm quá. "Nghệ Ghi." "A, nổ đỏ cả." Đông dưng nổ đỏ cả đi không cẩn thận, trượt chân ở bậc thang kế tiếp, Nghệ Ghi giật mình. Mặc dù đã dự đoán trước, cậu nhìn sang Phi Linh đang suy nghĩ gì đó nhưng không để ý đến hành động của cậu nên cậu nhanh chóng chạy lại phía nổ đỏ cả. Cậu rút cây gậy được quấn với một lớp vải trắng cũ ra. "Hạt rùa, là thằng nhóc còn cả Phi Sèn Sầy nữa." "Asuna." Asuna trên đường mua đồ về lớp thì trông thấy Nghệ Ghi đang chạy lại phía nổ đỏ cả, còn có Phi Linh đang đứng đực ra suy nghĩ. Thực tế Phi Linh nghe thấy cái tên Nghệ Ghi này khá là quen quen, như đã từng nghe ở đâu rồi, nên cậu thử nghĩ xem có nhớ ra không. Vậy là cậu chẳng thấy gì cả. "Ma lực." Chợt Phi Linh từ trong suy nghĩ mà tỉnh ra vì nguồn ma lực bất ngờ được bạo phát ra. Cảm nhận được nguồn ma lực, Phi Linh quay sang nhìn Nghệ Ghi đang cầm cây gậy đã bung lớp vải cũ, trông cây gậy khá giống một cậy trượng dành cho pháp sư hay sử dụng. Nghệ Ghi thi triển một phép tạo ra lực cản nhờ gió, khiến cho nổ đỏ cả rơi xuống gần sát đất đã được giữ lại khoảng thời gian ngắn. Nghệ Ghi tận dụng khoảng thời gian đó mà sử dụng phép thuật gió, tăng tốc cho bàn chân và chạy nhanh về phía nổ đỏ cả. Nghệ Ghi thành công chen ngang vào lực rơi tự do của nổ đỏ cả, ôm cô và cả hai cùng nhào theo hướng Nghệ Ghi chạy. Nghệ Ghi đón được nổ đỏ cả, cậu ta trả sát người trên đất. "Bạn Mỹ Dạ Kỳ có sao không?" Nghệ Ghi lo lắng hỏi, vì quá sợ hãi và bất ngờ, nổ đỏ cả còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì. Nhưng Phi Linh và cả cô bé Ạ Sù Nạ đã biết chuyện gì rồi. Phi Linh huýt sáo một cái, khen ngợi Nghệ Ghi gang tấc cứu được nổ đỏ cả. Nhưng Ạ Sù Nạ thì khác, cô ta nhanh chóng chạy tới và mang Nghệ Ghi phóng đi vào một nơi khác rất nhanh gọn lẹ. "À giờ, Ạ Sù Nạ san, nổ đỏ cả." Cô bé giật mình khi Ạ Sù Nạ chạy băng qua mình và mang thầy Nghệ Ghi đi. "Em ổn chứ?" Phi Linh bước đến và đưa bàn tay ý muốn đỡ cô bé dậy. "Phi Sensei, nổ đỏ cả, trông em có vẻ vẫn ổn nhỉ. Coi nào, đứng lên đi, bẩn hết đồng phục rồi." Phi Linh cười nói, cậu đã nhanh chóng nhặt đống sách rơi rải rác cầm trên tay kia rất ứa là bình thường. Chương 262, Eji và Lì Ạ Chan gia nhập. "Vâng, em ổn ạ, cảm ơn thầy." "Nổ đỏ cả." Nổ đỏ cả tự mình đứng dậy và phủi bụi bám còn đọng lại trên quần áo. Xong rồi cô cúi người 45 độ với Phi Linh đáp lại sự giúp đỡ của cậu. "À, nếu em không có gì thì thôi." "Ủa mà sao em lại đi ra đây thế? Không có tiết à?" Phi Linh nhìn nổ đỏ cả ở ngoài này nên thắc mắc hỏi. "Không, em chỉ đi mượn sách thôi. Với lại em đang về lớp, hôm nay cả lớp tổ chức tiệc chúc mừng thầy Nệ Ghi." Nổ đỏ cả nói. "Hừm, vậy thì em đi đi, kẻo mọi người đợi." Phi Linh nói. "Vâng, em đi đây ạ." Nổ đỏ cả lễ phép túi đầu chào Phi Linh rồi cô rời đi. Phi Linh đưa mắt nhìn về phía nổ đỏ cả rời đi, sau đó lại nhìn về phía Ạ Sù Nạ và Nệ Ghi rời đi. "Pháp sư đến làm thực tập ở thời đại này à?" Phi Linh lẩm bẩm. Cậu quay lưng rời đi. 9. Phi Linh quay về ngôi nhà tranh của Eji Sejin. "Anh về rồi đây." Phi Linh mở cửa gỗ ra và bước vào bên trong nhà. Cậu thấy đầu tiên là Chika Mạ đang massage cho chủ nhân của cô, Eji Sejin, người đang nằm trên ghế sofa. "Mừng Phi Linh về." "Lì ạ." Lì ạ vừa chạy từ trên phòng mình xuống, cô bé trông khá là vui vẻ, có vẻ thích thú với điều gì đó khiến cậu cũng lấy làm ngạc nhiên. "Anh về rồi đó hả?" Eji Sejin trông chán trường nằm lê trên chiếc ghế sofa và ngẩng đầu nhìn Phi Linh. "Ừm. Lì ạ, hôm nay có gì vui vậy?" Phi Linh ngồi xổm xuống và cười nhìn Lì ạ bẹo. "Nini, Phi Linh. Phi Linh biết không, ngày mai Lì ạ đi học đấy." Lì ạ vừa hào hứng nói. "Vậy à, thế Lì ạ học ở đây thế?" Phi Linh. "Tất nhiên là ưm ưm, Lì ạ." Lì ạ vừa háo hức nói thì ẹ dị sẽ dìn từ lúc nào đã ở kế bên con bé, cô ấy lấy tay che kín miệng con bé lại khiến cô bé không thể nói được câu nào nữa. "Chuyện Lì ạ đi học không cần thiết phải nói với anh lo đi làm thêm đi." "Ẹ dị. Sao thế?" "Ẹ dị, em bị sao thế?" Phi Linh nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Eji mà hiện lên những câu hỏi. Nhưng Eji sẽ gìn mặc kệ cậu và kéo Lì ạt vèo vào trong với sự giúp đỡ của Chika Maz vào lên phòng. Cậu không hiểu sao từ trên tầng trên có tiếng ồn ào khá nhỏ. Sau đó Eji sẽ gìn đi xuống một mình, không có Chika Maz hay Lì ạt vèo. "À nu Eji-san, em vừa làm gì thế?" Phi Linh có cảm giác không lành, cứ như tính cách kỳ quái của Eji sẽ gìn lại nổi lên ấy. "Không có gì. Anh mau vào làm cơm nhanh đi." "Em nói rồi." Eji sẽ gìn phất mái tóc dài của mình và đi vào trong bếp. "Ố, anh làm ngay." Mang theo nhiều câu hỏi chưa được giải, Phi Linh đi vào bếp và nấu đồ ăn. Khi làm xong, cậu lớn tiếng gọi Lì ạt vẹo và Chika Mạ xuống nhưng không thấy trả lời. kệ chúng nó đi, lát chúng nó ăn sau. Ezzy sẽ dỉn chống cằm ngồi trên ghế chờ ăn, khép một bên mắt và nói, thường hôn các em trông lạ quá đấy, thật là không cần anh lo chứ. Phi Linh vừa xào đồ vừa quay sang hỏi Ezzy sẽ dỉn, anh nghĩ em không có đủ khả năng lo việc gì sao? Ezzy sẽ dỉn đáp lại cậu nhưng không hề nhìn về phía cậu, cô vẫn chống cằm và đợi món. Nhưng Phi Linh cảm giác được rằng không khí phía sau Ezzy sẽ dỉn như đang muốn nói rằng, anh còn dám hỏi nhiều và không làm đồ ăn nhanh lên thì đừng có mong thở thêm một chút vậy. Vậy vậy thôi. Phi Linh lạnh hết cả người khi nghĩ đến nó. Cậu không hề xem thường lời nói của Ezzy sẽ dỉn tí nào. Cô nói được chắc chắn sẽ không bao giờ không thực hiện nó cho đến khi như đâu. Cậu bắt đầu khó hiểu, sao hôm nay cô ấy lại như vậy nhỉ? Đói quá sao? Mới có 11h chứ mấy đâu. Cuối cùng chẳng hỏi được gì, Phi Linh nấu xong cơm cho Ezzy sẽ dỉn vẫn không thấy hai người kia xuống ăn, đành đi làm tiếp. Thật tình. Con bé lì ạ tía lia cái miệng thật. Ezzy sẽ dỉn ăn xong lại nằm ườn ra chiếc ghế sofa, miệng rầu rầu. Phi Linh tiếp tục đi làm thêm ở quán cà phê trong trung tâm thành phố như một công việc sau giờ dạy học. Ngày hôm sau, do cả hai mẹ con Ezzy sẽ dỉn và lì ạt vèo dậy và đi sớm hơn Phi Linh cũng không có đến trường ngày hôm nay, vì vậy cậu đi làm thêm như mọi lần. Thứ cậu trông thấy đầu tiên là cả toán học sinh đang gấp gáp chạy đến trường. Thật hả trời! Không lẽ bọn nhóc này không thể nào dậy sớm hơn được hay sao? Trong khi lau bàn, Phi Linh nhìn đám đông không khỏi giận người. Oiia không phải ạ sủ nạ với cổ nạ cả kia sao? Nhóc nghề ghi chủ nhiệm nữa. Phi Linh trông thấy ba bóng người khá quen, thì ra ạ sủ nạ và cổ nổ cả cũng trễ giờ như mọi khi. Trông con bé ạ sủ nạ với chủ nhiệm không hòa thuận lắm nhỉ? Phi Linh thầm nghĩ. Cho tôi một ly cà phê đi. Khách hàng. Vâng, tôi đến ngay. Mai suy nghĩ, khách vào quán và gọi Phi Linh để kêu nước, câu nhanh chóng trả lời. Một ngày bận rộn đây. Phi Linh lẩm bẩm. 10. Về phần của Ezzy sẽ dìn và Lì Ác Bèo, chắc mà cả ba người hôm nay bắt đầu đi học, mà nơi cả hai học chính là học viện mà họ ra. Lì Ác Bèo dự định nói cho Phi Linh biết, nhưng bị Ezzy sẽ dìn lôi lên trên phòng của mình và trói lại, thành không thể nào xuống dưới được. Chắc mà ngồi kế canh chừng Lì Ác Bèo. Phi Linh mà biết có lẽ sẽ khóc lên mất. Về việc Ezzy sẽ dìn mang cả mà theo cũng chỉ là coi chừng Lì Ác Bèo mà thôi. Nini Ezzy, tại sao lại không cho Phi Linh biết mình học ở đây? Lì ạ. Nhìn thấy cái mặt nớ ra của anh ta mới vui. Ezzy. Vậy sao? Lì ạ. Trong lúc nói chuyện thì cả ba đã tới trước học viện mà họ ra rồi. Ô Ezzy. Evan giật lìn, tại sao cô lại ở đây? Tạ cả hạ tạ từ cửa sổ tầng trên của phòng giáo viên nhìn xuống và thấy Ezzy sẽ dìn và Lì ạ bèo, cả mà đang tiến vào trong trường. Thử. Tạ cả hạ tạ hả? Ezzy sẽ dìn lạnh lùng hướng mắt về phía tạ cả hạ tạ đáp. Ta đến đây liên quan đến ngươi sao? Ezzy sẽ dìn nói. Lì ạ bèo nghe, tạ cả hạ tạ tất nhiên không nói được gì, ngay cả khi lần gặp đầu tiên ông cũng chẳng dám đụng chạm tới Ezzy sẽ dìn rồi. Cô như một con quái vật trong lốt cô gái đáng yêu này vậy. Đi thôi, Lì ạ, Chakmaz. Ezzy sẽ dìn mặc cho tạ cả hạ tạ và đi vào trong. Lì ạ bèo nhìn tạ cả hạ tạ, chào ông ta một cái rồi chạy theo Ezzy sẽ dìn phía sau. Chakmaz tương tự. Hắn tính cách cô ta chẳng đổi tí nào. Tạ cả hạ tạ thở dài rồi lấy điếu thuốc từ gói thuốc rồi châm lửa hút. Ông hút một hơi và phà ra toàn khói. Đi vào trong học viện, Ezzy sẽ dìn và Lì ạ vừa thay giày của mình bằng đôi giày khác của học viện đã trang bị cho học sinh của mình nhằm không để học viện phải bẩn nhiều quá. Ezzy sẽ dìn nhanh tiến về phòng hiệu trưởng cô nổ ẹ mẩn. Cô nổ ẹ mẩn, giáo viên chủ nhiệm lớp ta đã có rồi chứ? Ezzy sẽ dìn hiên ngang mở cửa và vào trong. Ở trong, cô thấy có cô nổ ẹ mẩn đang ngồi ở bàn của mình đặt ở gần cửa sổ lớn. Mở cửa có thể thấy một tên nhóc tóc đỏ đeo kính tròn nhỏ, một cô gái cao cũng mang chất quý phái tóc vàng đứng kế bên cậu nhóc tóc đỏ, cả sĩ dù nạ đang đứng kế bên cô nổ ẹ mẩn nữa. Ồ, hệ vẹn giờ lìn chan. Cô đến đúng lúc quá. Neri, đây là học sinh chuyển trường mới của lớp cậu, hệ vẹn giờ lìn, Lì ạt vẹo và Chamaz. Mong cậu giúp đỡ ba người này. Cô nổ ẹ mẩn. Ông ta đưa tay giới thiệu, nghệ ghi và hệ dạ cả quay lại và nhìn ba người. Phiền phức cho ngươi rồi. Ẹ gì sẽ dìn phất tóc và nói. Lì ạt bèo ngược lại thái độ không có như ẹ gì sẽ dìn. Cô bé túi đầu, chả mà cũng có nghĩ và làm giống Lì ạt bèo. Cả hai nói. Làm phiền thầy. À không không có gì đâu. Các bạn hãy theo tôi vào lớp nào. Đến giờ rồi. Nghệ ghi quay người lại chào cô nổ ẹ mẩn rồi cùng hệ dạ cả giải bước ra ngoài. Ẹ gì sẽ dìn và hai cô gái cũng đi theo nghệ ghi. Không biết tại sao cô ta nổi hứng lên muốn đến trường thế kia. Cô nổ ẹ mẩn. Mặc dù đã được ẹ gì sẽ dỉn thông báo sẽ vào học trong học viện, nhưng ông vẫn thắc mắc tại sao cô lại muốn vào học. Lý do cũng chẳng có gì, cô thích thì cô vào. Này nhóc. Nghệ ghi dẫn mọi người về lớp, trong khi đó, bước trên hành lang, ẹ gì sẽ dỉn nhìn nghệ ghi và nói, nghệ ghi nghe được nên quay lại, thắc mắc ẹ gì sẽ dỉn muốn nói cái gì nhưng nhanh lắm ẹ gì sẽ dỉn quay đi và nói. Thôi không có gì cả. Ẹ gì sẽ dỉn nói. Cả đám nhanh chóng vào lớp. Nô đỏ cả ló đầu ra cửa sổ hành lang nhìn thấy Nghệ Ghi thì mặt hơi đỏ và lo lắng. A, chào bạn Mỹ Dạ Dạ Kỳ. Nghệ Ghi. Cơ thờ chào thầy. Nô đỏ cả. Không nhận ra vẻ mặt của Nô đỏ cả, Nghệ Ghi vẫn tiếp tục bước vào và mở cửa lớp. Hế giả cả đi ngay phía sau nhanh chóng chụp lấy đồ lau bảng dính đầy bụi phấn đột nhiên rớt xuống khi Nghệ Ghi mở cửa ra. Cả lớp đứng lên. Nô đỏ cả. Nhìn thấy Nệ Kỳ vào trong và không có vấn đề gì, cô mở miệng gọi mọi người tập trung và đứng dậy, thay hệ giả cả điều động mọi người chào giáo viên. Cờ thờ không cần đâu. Nệ Kỳ ngượng ngùng cùng hơi bối rối trước động tác của mọi người, hệ giả cả cũng về chỗ của mình. Chúng em kính chào thầy ạ. Cả lớp đồng thanh túi đầu và chào Nệ Kỳ. Cảm ơn. Mời ngồi. Nệ Kỳ vui vẻ đáp lại lời chào mở đầu buổi học đầy náo nhiệt và chào đón của học cho mình. À ừ, Nệ Kỳ. Do ạ Su Nạ truyền tín hiệu mật bảo Nệ Kỳ làm gì đó, nên cô hơi đứng hình một chút. Ê, trước khi bắt đầu buổi học, chúng ta có 3 học sinh chuyển trường vào lớp chúng ta cùng học. Ba bạn vào đi nào. Nệ Kỳ mở đầu bằng việc dẫn lời cho Eji Sejin, Li Atbel và Chika Maz bước vào trong lớp. Cả lớp nhìn thấy ba người đều cảm thấy có hảo cảm, ba người đều có dung nhan hơn người, đẹp tin vậy, chưa kể mức độ dễ thương của hai cô gái lọ lì là không đong đếm được. Tôi là Evan Zerlin. Mong mọi người giúp đỡ. Mình là Li Atbel. Mọi người giúp đỡ mình nhiều nhé. Tôi là Chika Maz, mong được làm quen. Cả ba lần lượt giới thiệu. Cả lớp đồng thanh hòa lên ngạc nhiên và vui mừng hòa lẫn tò mò về ba cô bạn mới cùng lớp của mình. Thôi nào mọi người, chúng ta vào tiết học nào. Chúng ta bắt đầu tiết học. Ba bạn hãy tìm chỗ ngồi còn trống và ngồi học nhé. Nệ Kỳ nhìn ba người và hướng mắt về phía chỗ ngồi còn trống. Cả ba nhanh chóng đi xuống hàng ghế lớp học và ngồi vào chỗ, mang theo rất nhiều cặp mắt của các cô bạn mới trong lớp. Hãy mở trang 76. Nệ Kỳ cầm quyển sách tiếng Anh lên, tay kia cầm phấn và bắt đầu bảo mọi người mở sách theo yêu cầu của mình. Eji Sejin, Li Atbel và Chika Maz tất nhiên không hề thiếu sách, nên ba người nhanh nhanh lấy sách ra và chăm chú học. 12. 83 vui vẻ nha ba. Chương 263, hình như chưa có chuyện gì lớn xảy. Làm việc đến khoảng trưa, Phi Linh được nghỉ giữa giờ nên cậu đi đâu đó ngắm cảnh, tất nhiên quen thuộc vẫn là học viện mà họ ra, cậu đi đến đó cũng không hay biết gì. Nhóc Nệ Ghi. Phi Linh đi đến học viện và thấy Nệ Ghi đang ngồi trên bậc thang, vẻ mặt có hơi buồn. Dù vậy, nhưng tiếp theo Phi Linh lại thấy ba cô gái mặc đồng phục của học viện mà họ ra đến trước mắt Nệ Ghi và cười nói. Trong đó có cô bé nổ đỏ cả hôm qua Phi Linh. Vì lý do xấu hổ khi bị cô bạn thân của mình chê, nổ đỏ cả bỏ chạy một mạch, hai cô gái khác cũng phải đuổi theo, Nệ Ghi lại ở một mình và tiếp tục rầu rĩ. Hi, nhóc Nệ Ghi. Phi Linh lên tiếng gọi Nệ Ghi. Nệ Ghi bất giác nghe được tiếng gọi và ngẩng đầu nhìn. A, anh hôm qua. Nệ Ghi. Thật đấy hả? Nhóc là đồng nghiệp của ta mà không biết ta là ai sao? Phi Linh nghe Nệ Ghi nói mà phát bực. Ủa? Thật sao? Anh cũng là thầy giáo của học viện à? Nệ Ghi bất ngờ khi nghe Phi Linh nói vậy. Ta dạy thể chất cho lớp của nhóc đấy. Phi Linh gãi đầu. À. Vậy à, thật may quá. Được gặp anh như vậy đúng là hay. Nệ Ghi cười ngây thơ nói. Phi Linh nhìn vẻ mặt cậu ta, nhướng một bên mày. Cơ mà hôm bữa ta đang nói chuyện với nhóc thì nhóc lại biến đi đâu thế? Phi Linh giả bộ hỏi thử xem Nệ Ghi sẽ trả lời thế nào, dù sao cậu chỉ cần nhận dạng ma lực trên cơ thể Nệ Ghi là có thể biết Nệ Ghi là pháp sư rồi. Ê. Hả? À, tại lúc đó anh mãi suy nghĩ nên tôi có việc không thể chào anh đi được. Nệ Ghi phản ứng có thể nói là rối tung mù. Nhìn vẻ mặt là biết chắc chắn là xạo rồi, nhưng đối với mấy cô gái trẻ thì cái mặt này mà trưng ra thì họ gạt mấy cái nghi ngờ mà chạy lại ôm, hôn, véo má ngay, dù sao Nệ Ghi rất đẹp trai. Trông nhóc buồn phiền thế, có chuyện gì xảy ra trên lớp à? Phi Linh thôi không bàn về việc pháp sư nữa mà quay sang vấn đề chính cậu đến đây. Thật ra thì tôi lại làm bạn ạ Su Nạ giận nữa rồi. Nệ Ghi bi đắc vẻ mặt túi đầu nhìn đất nói. Hửm, con bé cả gù ra ra cả ấy hả? Hình như con bé đó có vẻ rất thích Tạ Cả Hạ Tạ thì phải. Lần trước Tạ Cả Hạ Tạ có tham gia lớp với cả lớp thì con bé cuốn cuồng lên như gặp idol ấy. Phi Linh bắt tay lên cằm và nhớ lại cảnh hôm trước Tạ Cả Hạ Tạ luyện thiền chung với lớp. Nệ Ghi biết được Phi Linh cũng biết một chút ạ Su Nạ nên cậu ta cũng sáng lạ mặt mày một chút. Thế, anh có cách gì không? Nệ Ghi. Không. Phi Linh. Nệ Ghi mong chờ câu trả lời của Phi Linh nhưng cậu đáp lại còn nhanh hơn gió nữa, khiến Nệ Ghi suýt nữa té vì sửng sở. Con bé là học trò của nhóc mà, dù sao giúp hay không thì tùy nhóc thôi. Phi Linh nhún vai nói. Sau đó cậu nhìn lại đồng hồ được đặt một cây cột ở gần đó. Ồ, thời gian trôi nhanh quá, ta đi làm tiếp đây. Phi Linh nói. Sau đó rời đi, để Nệ Ghi ở lại. 9. Thôi mà mình cũng không biết nữa. Ba đứa mình vừa mới chuyển đến nên không biết nhiều nơi. Lý ạ. Lý ạ vào trong lớp khoảng chưa được giờ nghỉ ngơi nên mấy cô bạn trong lớp vây quanh nói chuyện với cô rất vui. E gì sẽ gì ngồi một gốc cũng chung một bàn tiện kiềm Lý ạ mèo. Thật sao? Các cậu nói tiếng Nhật rành rột đê. Cô nổ cả. Cô nổ cả trông rất thân thiện với Lý ạ mèo. Trông cậu hưng phấn quá rồi đấy. Iue. Iue một cô gái cao hơn Lì ạt vẹo và ẹ gì sẽ dìn chút đỉnh với mái tóc màu xanh tím. Cô không nói nhiều lắm, và cô là người bạn đã chọc nổ đỏ cả trước mặt Nghệ Ghi buổi trưa này. Không có gì đâu. Ê dạ sờ san. Lì ạ. Lì ạt và phất tay bảo Iue cho qua. Tại sao hệ vẹn giờ lìn san ít nói thế? Cô nổ cả. Ê. Mình không biết nữa. Cậu ấy như vậy từ lâu rồi. Lì ạt và hoi khó trả lời. Cô cười hờ và gãi đầu để kiếm chuyện khác nói. Bạn ạ Suna. À Suna. Đột nhiên Nghệ Ghi từ bên ngoài hành lang chạy vào lớp mặc dù đang giờ nghỉ, cậu ta chạy lại chỗ của à Suna, lúc này à Suna bị Nghệ Ghi vô ý tốc bay đổ nên còn khá là giận cậu ta. Muốn gì nữa đây? À Suna. Được rồi này, tôi chế ra nó rồi đây. Nghệ Kỳ cầm một ống nghiệm chứa một chất lỏng sủi mấy quả bóng nước bên trong.
Cái gì?
À Su Nạ. À Su Nạ thấy Nghệ Kỳ trông hào hứng quá nên cố nhịn xuống và hỏi.
Tình dược.
Thuốc tình yêu ấy mà. Nghệ Kỳ vừa nói vừa lấy tay mở nắp ống nghiệm. Nhưng À Su Nạ nghe xong liền lách sang một bên rồi kiếm chỗ khác tránh mặt Nghệ Kỳ.
À. Chờ đã. Nó có tác dụng thật mà.
Nghệ Kỳ.
Đã nói rồi.
Ta không cần.
À Su Nạ.
Tôi nói thật đấy.
Nếu bạn nghi ngờ tôi dụ bạn, sao không thử một chút đi?
Nghệ Kỳ.
Nghệ Kỳ cố thuyết phục Ạ Su Nạ.
Nhưng ngay sau đó Ạ Su Nạ không những không đi tiếp mà còn quay lại giật lấy lọ thuốc và đổ hết vào miệng Nghệ Kỳ. Cô nói.
Vậy ngươi uống đi.
Ạ Su Nạ.
Ẹ gì sẽ nhìn thấy hành động của Ạ Su Nạ, liếc mắt sang Lì Ác Mèo, bảo con bé nhanh chóng dựng rào kháng phép lên.
Sao ta phải uống mấy thứ quái dị do một tên cứ làm mất đồ của ta chứ?
Ạ Su Nạ phàn nàn, sau đó Nghệ Kỳ tu sạch ống thuốc thì lấy nó ra.
Thấy chưa, có gì xảy ra đâu.
Đợi một lúc sau khi uống, không thấy gì xảy ra, Ạ Su Nạ quay sang nhìn Nghệ Kỳ nói.
Ủa? Kỳ thế?
Nghệ Kỳ?
Ta không biết người đang định làm gì.
Nhưng thôi mấy cái trò làm cho ta ngôi giận đi.
Ạ Su Nạ?
Nghệ Kỳ nghe vậy nên đành xin lỗi.
Cô Nô San?
Lì ạ?
Sau khi nghe lời ẹ thì sẽ dình dựng giáo chắn kháng phép lên, cô bé dự định quay sang nói chuyện với cô Nô Cả tiếp, nhưng quay sang chẳng thấy cô đâu nữa.
Nghệ Kỳ ơi, cô Nô Cả?
Nghệ Kỳ nghe cô Nô Cả gọi nên quay sang, vẻ mặt của cô Nô Cả mê mang, má ửng đỏ, cô ta mớ mớ nói.
Giờ mình mới để ý, cậu thực sự rất dễ thương đấy.
Sau đó cô Nổ Cả lấy hai tay nâng má Nghệ Kỳ lên, bất thường bắt đầu rồi, Ạ Su Nạ và Nghệ Kỳ cảm giác không ổn.
Này cô Nổ Cả,
cậu làm cái gì vậy?
Hệ Dạ Cả.
Hệ Dạ Cả nhìn thấy cô Nổ Cả ôm lấy Nghệ Kỳ không khỏi ghen tị và đứng dậy đập bàn đập ghế.
Cái lối cư xử với thầy giáo như vậy là không được đâu nhé.
Hơn nữa,
nghe đến Lì Ạt và cứ tưởng Hệ Dạ Cả lời hay ý đẹp, cuối cùng.
Xin thầy hãy nhận bó hoa này.
Hệ Dạ Cả trúng tình rồi.
Cô quỵ một chân xuống và cầm trên tay một bó hoa hồng vô cùng bắt mắt. Phía sau không biết từ khi nào đã có vài chậu hoa nước cơ.
Lì Ạt và hai mắt sệ xuống như mất hết niềm tin vào cô lớp trưởng gương mẫu lúc đầu này trong mắt cô.
Ẹ gì sẽ gì ngồi quan sát như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ít ra cô có chút tận hưởng tình cảnh hài hước này.
May mà Ẹ gì cảnh báo kịp thời.
Lì Ạt và thầm thở phào nhẹ nhõm vì không bị cuốn vào đó.
Một đám bạn nữ khác cũng nhanh chóng bị kéo vào vụ lộn xộn của Neri.
Neri vì sợ quá mà chạy lẹ ra ngoài, vừa trong miệng kêu cứu Ạ Su Nạ.
Lì Ạt và cảm giác mình vào một lớp khá lộn xộn rồi.
Không biết sao Phi Linh có thể dạy được lớp này một cách bình yên nhỉ.
9.
Ách xì.
Phi Linh một tay đang đỡ một chiếc mâm để nước, cậu hắt xì một cái khiến nó suýt rớt, may mà cậu nhanh tay lẹ chân đỡ kịp.
May quá.
Không thì đền tiền ly rồi.
Không biết ai nhắc tên mình thế.
Phi Linh thở phào một cái.
9.
Chiều đến, tan trường.
Phi Linh quay về nhà, ba cô gái vẫn chưa về nhà, nên cậu là người về sớm nhất rồi.
Nhanh nấu bữa tối nữa, không hẹ gì lại than đói mất.
Phi Linh cởi bỏ đồng phục làm việc của mình và để Trần chạy vào trong bếp. Bật lửa bếp bắt đầu nấu bữa tối.
Thơm ăn trứng hoài cũng ngán, đổi món chút đi.
Phi Linh mở tủ lạnh xem còn thứ gì nấu được hay không.
Nhưng xem ra có khá nhiều nguyên liệu cho nhiều món, cậu thường xuyên làm trứng cho các bữa ăn.
Ẹ gì thích ăn gà chứ nhỉ?
Phi Linh lướt qua một lượt thì thấy gà được dự trữ khá nhiều.
Nửa tiếng sau,
con về rồi đây.
Lì ạ.
Lì ạt vừa chạy vào nhà trước tiên, tiếp sau đó là Ẹ gì sẽ dìn và cả mà đóng cửa vì đi sau cùng.
Mùi gì thơm thế?
Ẹ gì sẽ dìn bị kích thích thính giác, tò mò.
Phi Linh, hôm nay ta ăn món gì thế?
Lì Ạt Mèo nhanh nhanh chạy vào trong bếp và hỏi Phi Linh.
Thử.
Ba người về rồi ạ.
Bữa tối sắp xong rồi, thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn.
Vâng.
Lì Ạt Mèo háo hức chạy lên phòng của mình.
Gà chiên ạ.
Ẹ gì sẽ gìn bắt một chiếc ghế nhỏ rồi bước để nhìn thấy được Phi Linh đang làm món gà chiên.
Ừm.
Món em thích nhất mà phải không nào?
Phi Linh cười, sau đó cậu gấp thêm một miếng gà chiên và để lên chiếc đĩa chất đầy gà chiên mà cậu làm nãy giờ.
Cậu gấp một miếng gà khác không nóng lắm và quay sang Ẹ gì sẽ gìn cười hỏi.
Ăn chứ?
Tất nhiên món anh làm em phải ăn hết rồi.
Ẹ gì sẽ gìn cười tự tin về lời nói của mình.
Vậy hôm nay anh làm cho em ăn cho thỏa thích mới thôi.
Phi Linh.
Ho đó là một lời thách thức của anh sao?
Anh có tự tin sẽ thắng được em không?
Ẹ gì sẽ gìn nở một nụ cười đầy tính ngoạch làm cho Phi Linh phải cho cô tỉnh lại bằng một cái cốc vào đầu.
Á?
Anh làm cái gì thế hả?
Ẹ gì sẽ gìn ôm đầu, con mắt hai oán nhìn Phi Linh.
Đừng có lấy cái giọng của Bạch ra mà hù anh.
Phi Linh mắt to mắt hiếp liếc xuống Ẹ gì sẽ gìn đang phồng má hơn rồi.
Coi nào, còn chưa ăn sao?
Phi Linh để miếng gà gấp nãy giờ đến trước miệng của Ẹ gì sẽ dìn.
Mam.
Ẹ gì sẽ dìn tuy hờn dỗi thái độ không hề dứt, nhưng cô vẫn đỏ mặt và há cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi hồng mỏng nhưng đầy quyến rũ. Cô vén mái tóc lên như những cô gái thường hay làm để ăn.
Sao thế?
Ẹ gì sẽ dìn che miệng ăn hết miếng gà chiên và nhìn mặt Phi Linh có vẻ đỏ nên cô hỏi.
Mặc dù vậy nhưng thừa biết Phi Linh đỏ mặt vì cô.
Vừa vui và cũng vừa tự hào, Ẹ gì sẽ dìn há miệng ra, muốn ăn tiếp nhưng không nói. Phi Linh hiểu ý và gấp thêm vài miếng gà chiên đưa vào trong miệng cho cô.
Tay nghề của anh lên thì phải.
Ẹ gì sẽ dìn phút chốc nhận ra có chút khác biệt so với khẩu vị trong quá khứ.
Tất nhiên, anh tiến bộ từng giây.
Phi Linh cười khoái trá.
Vênh vào thế cơ hả? Ệ gì sẽ gìn cười đều.
A năm. Lý Át và thốt lớn lên khi vừa mới chạy xuống nhà. Trên đĩa gà chiên đã chẳng còn miếng nào nữa rồi, Ệ gì sẽ gìn ăn sạch chúng luôn.
Ừ.
Ệ gì chơi xấu quá.
Lý Át.
Lý Át vẻ bất mãn nói.
Không sao, gà còn nhiều, ta chiên một chút lại có gà cho mọi người.
Phi Linh cười dỗ Lý Át vẻ.
Ệ gì sẽ gìn trong khi đó ngồi lên trên bàn ăn và chống tay ngắm nhìn Phi Linh như mọi khi.
11.
Hoa, tuần này coi như sắp xong, sắp tới bận bịu nhiều việc đây.
M.
Chương 264, một vài vấn đề thường gặp ở nhà của Phi Linh. Sau khi mọi người đã dùng bữa tối, Phi Linh để bát đĩa đấy và dùng phép để rửa chúng nhanh hơn. Từ lúc về đến giờ cậu cũng chưa đi tắm nữa, nên cảm giác khá khó chịu, có thể dùng phép thuật để làm sạch cơ thể nhanh hơn, nhưng dù sao tắm bùn trong nhà tắm vẫn thích hơn. Vì cậu nghĩ mình đã nhắc nhở bà cô nàng đi tắm cả rồi, nên phòng tắm cậu có thể chiếm dũng một lúc lâu cũng không thành vấn đề.
Anh đi tắm đây.
Phi Linh mang đồ thay của mình vào phòng tắm, quay sang nói với Ệ Dị Sệ Dìn đang ngồi nâng tách trà lên và uống ở trên bàn phòng khách.
Ờ.
Ệ Dị Sệ Dìn đáp lại có phần thờ ơ. Phi Linh cũng không để ý tính cách của Ệ Dị Sệ Dìn, cô dù sao cũng là người cậu yêu, nó chẳng đáng gì để nghĩ về nó cả sau mọi chuyện. Phi Linh bước vào trong phòng thay đồ trước khi vào phòng tắm. Phòng thay đồ tương tự những tiểu phòng thay đồ ở Nhật tại nhà, máy giặt, những thứ liên quan đến cọ rửa đều ở trong này. Thời hết đồ ra và đi vào phòng tắm, cơ thể của Phi Linh hiện rõ những nét cơ chứng tỏ nó là một cơ thể có tập luyện thường xuyên. Sáu múi nhưng không hiện rõ lắm, vai cũng có nét cơ nhưng không rõ, kết luận là cũng rất chuẩn thể hình nhưng Phi Linh không thích quá nhiều cơ bắp lắm, đa phần cậu luyện tập nội công cùng nhuyễn công để gia tăng cơ thể năng lực, bề ngoài cũng là nhờ nu cốt để điều chỉnh hình dáng cho dễ nhìn một chút. Tóc trắng dài xõa ra nhưng chúng không dày, gần như vẫn giữ tại một nếp.
Xoạt cạch.
Tiếng kéo cửa và đóng lại của phòng tắm, Phi Linh đã vào trong phòng tắm, nhưng nhìn ở lối ra phòng thay đồ, một bóng người nhỏ nhắn đã đứng tại đó từ lúc nào, trên miệng người này mỉm cười như đang có âm mưu. Hay không biết sau này sẽ ra sao đây. Phi Linh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ để gội đầu, cậu than thở một mình. Trong lúc đó, cậu đã đong đầy bồn tắm bằng nước nóng. Xa không biết nó sẽ ra sao nhỉ? Giọng nói nhẹ nhẹ bỗng vang vào phòng tắm làm Phi Linh chợt bất ngờ, cậu nhìn ra ngoài phòng tắm, một bóng người đứng ngay phía sau tấm kính đã bị làm mở bởi hơi ẩm nhưng Phi Linh vẫn có thể nhận ra đó là Ệ Dị Sệ Dìn.
Em làm gì thế?
Anh đang tắm đấy. Phi Linh đứng dậy và nói, đồng thời lúc đó, Ệ Dị Sệ Dìn mở cửa phòng tắm ra với chỉ một tấm khăn tắm che vừa đủ đến ông. Phi Linh nhìn thấy mà đỏ mặt lên, dự tính bay mặt đi nhưng lại làm rớt cục xà phòng. Thì
tách.
Ệ Dị Sệ Dìn búng tay một cái búng tay này nhìn như rất bình thường nhưng đối với Phi Linh thì nó như một đòn lực mạnh mẽ đả động vào cậu, cơ thể cậu chợt không thể nào cử động được nữa, hoàn toàn bị dừng lại, chỉ còn mỗi con mắt, miệng cùng nhận thức của mình là hoạt động tốt.
Em làm cái quái gì vậy?
Anh tắm cũng không yên nữa sao?
Phi Linh nhíu mày nhìn Ệ Dị Sệ Dìn.
Anh nghĩ sao?
Ệ Dị Sệ Dìn cười
và tiếp đó cô bước vào phòng tắm và đóng cửa lại. Cô lại gần Phi Linh và đứng trước mắt cậu, cơ thể cô thấp hơn Phi Linh rất nhiều. Đứng thẳng đàng hoàng thì cô chỉ đứng tới ngang bụng của Phi Linh, nhưng lúc này Phi Linh đang không người vì đang trong tư thế đứng dậy và bị Ệ Dị Sệ Dìn khiến cho ngưng lại nên hiện giờ Ệ Dị Sệ Dìn đứng là trước mặt cậu luôn rồi. Ệ Dị Sệ Dìn lấy tay đặt lên hai má cậu. Vẻ mặt kiều mị của Ệ Dị Sệ Dìn khiến Phi Linh kiềm không được máu nóng của mình đang sôi trào. Trong lúc đó, Ệ Dị Sệ Dìn dần dần đưa tay đặt lên ngực trần, từ từ kéo xuống vùng bụng sáu múi hiện không rõ ràng, rồi từ từ xuống vùng hạ.
Làm thế nào mà chuyện này cậu lại thành bị động nhỉ?
Đó là những gì cậu nghĩ?
Em cố tình đùa anh phải không?
Phi Linh nhẫn nhịn, dù sao cậu không có thói quen nổi giận với những cô gái, nên rất nhẹ hỏi mà thôi.
Ệ Dị Sệ Dìn im lặng và tiếp tục lần tới.
Đừng trách anh. Nếu Ệ Dị Sệ Dìn cố tình làm thế, cậu cũng không nhường nhịn nữa. Hào quang màu trắng từ trong người Phi Linh bộc phát ra, bao quanh cơ thể cậu lẫn Ệ Dị Sệ Dìn. Cái khả năng này làm Ệ Dị Sệ Dìn dù đã gặp qua vẫn không đổi mà phải ngạc nhiên.
Nó làm tan đi mọi sức mạnh của cô tác dụng lên người cậu.
Phi Linh tranh thủ nhanh bắt lấy tay của Ệ Dị Sệ Dìn và đứng thẳng người dậy.
Ừ.
Ệ Dị Sệ Dìn vì mất đi sức mạnh và cảm thấy đau khi Phi Linh nắm lấy cổ tay của mình, cô nhẹ rên.
Xin lỗi anh làm em đau rồi.
Phi Linh nhận thấy cơn đau nhẹ hiện lên mặt của Ệ Dị Sệ Dìn nên hơi buồn chồn và lùi lại.
Ệ.
Phi Linh. Và cậu đập phải cục xà phòng mà mình làm rất lúc nãy.
Á.
Phi Linh và Ệ Dị.
Trực chân ké về phía sau, Phi Linh kéo cả Ệ Dị Sệ Dìn theo mà ké, cả hai cùng la toáng và bay thẳng vào bồn tắm đầy nước.
Ao năm.
Do bồn tắm đã đầy nước, mà có hai người đột ngột vào nên nước tràn ra xối xả.
Phi Linh nặng hơn nên cậu rơi vào bồn là đầu tiên, Ệ Dị Sệ Dìn nằm trên người cậu, chiếc khăn tắm đã mất tiêu trong lúc cả hai té.
6.
Khi nhận ra điều này, Ệ Dị Sệ Dìn mặt đỏ hết lên, Phi Linh tương tự không khác bao nhiêu.
Còn nhìn,
Ệ Dị Sệ Dìn giọng trở nên khác lạ, giọng này chính là giọng mà Phi Linh từng biết, cái tính nóng nảy dễ giận của Ệ Dị Cụ Sạc Kỳ.
Nó trỗi dậy rồi.
Anh còn không mau làm cái thứ kia của anh thôi cương đi không?
Em cắt nó đấy.
Ệ Dị Sệ Dìn trên trán nổi lên vài đường gân.
Cái đó là do em chứ ai?
Hơn nữa làm như anh cố tình cho nó lên ấy.
Phi Linh cãi.
Ệ Dị Sệ Dìn không trả lời nữa, nhưng ánh mắt của cô như một con quỷ đang núp trong bóng tối, ánh mắt sáng trưng như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình, sát khí tỏa ra.
Phi Linh cảm thấy có chút không lành.
Chuyện gì tiếp theo mong các bạn không nên nghĩ đến.
9.
Một cơn bạo hành trong phòng tắm của Phi Linh trôi qua, người vô lý nhất, ẻ gì sẽ gìn vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi ngay trong phòng tắm. Phi Linh đành đưa cô về phòng của hai người. Cậu thở dài vì tính cách cô nàng quá ưa là bất thường, kể cả lúc trước lẫn hiện tại, nó càng rắc rối hơn chứ không mất đi. Đưa cô lên giường, Phi Linh dự định tạo ra cái vách như mọi khi ẻ gì sẽ gìn tạo ra để cậu không sằng làm bậy với cô, mà dù có cậu cũng không dám làm đâu, chết người đấy. Nhưng hôm nay cô thậm chí còn lạ lắm, cô nắm lấy áo của Phi Linh lúc cậu giang định thi phép, và cô ấy mới ngủ đấy. Phi Linh thấy thế cũng không nỡ, đành phải để như vậy. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ, mặc cho ẻ gì sẽ gìn ôm cậu như thế nào. 9. Sáng hôm sau, Phi Linh dậy, nhưng không phải vì cậu đi làm sớm, mà cậu cảm thấy mình bị cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tại mình thấy một màu hồng phấn không thế này. Phi Linh đổ mồ hôi lo lắng vì tầm nhìn của cậu bị phủ bởi một phần màu đen và màu hồng phấn, do bị áp sát quá. Khi cậu cố thoát khỏi chỗ đó thì đầu của cậu như bị lì lại. Tiếng ẹ gì sẽ gìn rên lên khi cậu di chuyển, Phi Linh có cảm giác không lành. Linh! Ẹ gì sẽ gìn thức dậy ngay sau đó, cô mớ ngủ và nhìn xuống chăn. Một khoảng lặng trôi qua. Anh làm cái quái thế hả? Ẹ gì sẽ gìn hét lớn và đá Phi Linh bay ra khỏi giường. Bị đá ra khỏi giường, Phi Linh mới có lại tầm nhìn bao quát. Lúc này, cậu thấy ẹ gì sẽ gìn trên người không có một mảnh vải, cô thì đang lấy hai tay che ở ngực và vùng nhạy cảm khác, trên mặt đỏ ửng vì xấu hổ lẫn tức giận, môi cô mím lại đôi mày mỏng nhăn lại, ánh mắt hình viên đạn nhìn Phi Linh. Phi Linh lúc này mới nhận ra vấn đề từ nãy giờ là ở đâu. Cậu khóc thầm vì điều này, đáng ra mình không nên để ẹ gì sẽ gìn như thế mà ngủ. Thứ nhất, thói quen ngủ không mặc đồ của cô. Có vài lần trong quá khứ, cậu đã gặp ẹ gì sẽ gìn ngủ mà không mặc đồ, lúc đó là cậu ăn hành ngọc trảo. Thứ hai, cái mà cậu nhìn thấy màu hồng phấn là vùng nhạy cảm của cô. Ẹ gì, bình tĩnh, nghe anh giải thích. Phi Linh đứng dậy nhanh nhanh dỗ ẹ gì sẽ gìn. Còn có gì để giải thích hả? Không chịu lắng nghe, ẹ gì sẽ gìn búng tay, một loạt mũi tên làm bằng băng xuất hiện phía sau cô. Tha anh đi, trời ạ. Phi Linh mệt mỏi lẩm bẩm. Nhưng hành động của cậu lại khác, cậu đứng dậy và thủ thế phòng thủ, vì nói gì với ẹ gì sẽ gìn lúc cô giận cũng chẳng được gì, chỉ có hành động mới là phương pháp. Hơn nữa, mới một ẹ gì sẽ gìn hiện giờ thì cậu nghi ngờ hành động cũng khó khăn vô cùng đấy. Ẹ gì sẽ gìn phóng hàng loạt mũi tên về phía Phi Linh. Tệ lẹ bạc gạt. Phi Linh đưa tay tập trung tư tưởng, một cánh cổng lớn hình tròn hiện ra, đón hết số tên băng của ẹ gì sẽ gìn. Phi Linh di chuyển. Cậu chạy vọt về phía ẹ gì sẽ gìn. Ẹ gì sẽ gìn thấy Phi Linh muốn tiếp cận, cô điều khiển những mũi tên đi không theo một quỹ đạo vào dồn toàn bộ về Phi Linh xung quanh mà vây quanh. Tờ S.G. Phi Linh thấy vậy, dù có tạo ra những cổng dịch chuyển khác cũng không làm được gì. Hết cách vô ảnh kiếm thuật vạn kiếm hộ. Phi Linh vẫn dùng kỹ năng của mình đã từ lâu không dùng đến, nay có dịp lấy ra dùng. Cậu lấy tay không của mình đặt thẳng xuống sàn nhà, điều lạ kế tiếp chính là vô vạn những thanh kiếm vô hình được dựng lên xung quanh không gian, che chắn lấy Phi Linh mọi phương hướng, dù có khe hở, những mũi tên băng cũng không lọt qua được. Bởi vì những thanh kiếm vô hình hiện ra canh góc đến chuẩn xác khiến mũi tên không thể nào lọt qua được. Ẹ gì sẽ gìn nhanh chóng thao túng những thanh kiếm vô hình biến mất, làm Phi Linh khó nhằn hơn rất nhiều, năng lực của Ẹ gì sẽ gìn có thể làm biến mất chung dễ dàng à. Không lẽ cô muốn lấy quyền toàn năng ra chơi chết cậu sao? Nhanh chóng tránh thoát khỏi đống tiễn man dợ kia. Phi Linh cố gắng tiếp cận Ẹ gì sẽ gìn thêm chút nữa. Nguyên tố thuật quang minh. Phi Linh đưa tay về phía Ẹ gì sẽ gìn và hô lớn, một đốm nhỏ chợt xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu và nhanh chóng phát sáng chói mắt. Ẹ gì sẽ gìn tránh đi ánh sáng chói mắt đó. Thời cơ điểm. Phi Linh thầm nghĩ, nhanh chóng vọt tới ẹ gì sẽ gìn. Em chết với anh. Phi Linh cười. Cậu bắt lấy eo của ẹ gì sẽ gìn và bắt đầu cù lét cô. Cụ hạ 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 hạ. Dừng lại đi, đừng mà. Nhột quá. Phi Linh nhiệt tình quá, khiến ẹ gì sẽ gìn không thể nào nhịn được mà lăn ra cười và ra nước mắt luôn. Hết giận chưa? Phi Linh cười trong chiến thắng áp đảo. Hạ 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 nghĩ sao mà hết giận hạ hạ đừng mà. Ẹ gì sẽ gìn vừa cười vừa nói. Thế thì anh làm em cười cho hết sức mới thôi. Phi Linh nói. Cậu tiếp tục cù ẹ gì sẽ gìn. Cuộc hành hạ ngược lại, đồng thời trả thù tối hôm qua của Phi Linh thành công, ẹ gì sẽ gìn kiệt sức vì bị cù. Chương 265, học kỳ mới, sự kiện mới. Tận hưởng chiến thắng không chính thức của mình, Phi Linh đi làm bữa sáng cho cả nhà. Anh đừng có mà đi theo bọn em đấy. Ẹ gì sẽ gìn ngồi ăn và nói. Sao em nghĩ vậy? Phi Linh thắc mắc. Ai mà biết anh nghĩ gì? Ẹ gì? Có thật em không biết không vậy? Phi Linh. Im đi, ẹ gì? Hai người bị sao vậy? Lý ạ. Master rất vui vẻ với nhau vào buổi sáng thưa Master bé. Chakamaz. Là sao? Lì ạ. Lì ạ và không Chakamaz nói gì. 9. Sau đó Phi Linh đến quán tiếp tục công việc mà ẹ gì sẽ gìn và Lì ạ vèo đến học viện mạ họ dạ, mở đầu một ngày mới. Sau đó khoảng không lâu sau, học viện mạ họ dạ tổ chức thi cuối kỳ kết thúc năm học như thường lệ, vì lớp 2A có 5 cô bạn điểm lúc nào cũng yếu cả, nên ẹ gì phải phụ đạo cho 5 người đó, thậm chí cần chọn đi đến thư viện của học viện, nơi được xây dựng trên một hòn đảo nằm kế bên học viện, vì học viện là giáp với nước. Mà nối với thư viện và đất liền có cây cầu khá dài và vững chắc. Bỏ khá nhiều nỗ lực và gặp một số tình trạng đặc biệt, cả đám kẹt bên dưới thư viện đến cận ngày thi mới lên và xém nữa trễ giờ thi. May mắn là vẫn được các giáo viên khác cho vào phòng riêng để thi, kết quả cuối kỳ của mọi người đều cao, đồng thời Nệ Gỉ cũng được cấp giấy chứng nhận trở thành thầy giáo, cậu ta vẫn sẽ dạy mọi người trong học kỳ tới. Tất cả các giáo viên của học viện đến buổi lễ nhậm chức cho Nệ Gỉ trở thành giáo viên hệ chính quy của học viện. Tiện thể thì Phi Linh bị một vô chơi sỏ của Ệ Dị Sệ Dịn và Lì Ặt vật tự một buổi học thể chất, vì cậu không biết hai người học lớp mình dạy mãi cho đến khi tới tiết, đơ một hồi cũng phải dạy học, và hai người cũng không có phá hay làm phiền Phi Linh dạy học mà vẫn như thường, tham gia học bình thường. Bọn nhỏ cũng đến đông dữ. Phi Linh thầm hân hoan, dù sao học sinh đến tham gia mừng cho Nệ Gỉ cũng là dịp vui mà. Hôm nay là tổng kết học kỳ. Trước trường, mọi người đứng khá nghiêm trang để hành lang và đủ thứ chuyện khác. Và phần cuối cùng là phần giới thiệu cùng chúc mừng Nệ Gỉ trở thành giáo viên hệ chính quy dạy Anh văn của học viện. Mừng cho nhóc nhé. Kết thúc buổi lễ, học sinh và giáo viên vẫn về lớp của mình để sinh hoạt. Phi Linh chúc mừng Nệ Gỉ. A, Linh Sensei. Cảm ơn anh rất nhiều. Nệ Gỉ. 11. Hai tuần kỳ nghỉ trước khi bắt đầu học kỳ mới trôi qua, Phi Linh không ngừng nâng cao năng lực của mình và thích nghi với cơ thể tạm thời. Lý Ặt và không kém gì trong vấn đề phép thuật, dạo gần đây cô bé cứ đi ra ngoài vào buổi tối, lý do là thí nghiệm về phép thuật của mình, ẹ gì sẽ gìn cũng không có cản cô bé, mà thường xuyên lôi Phi Linh đi đánh nhau để cải thiện năng lực của cậu hơn, và kết quả, trận thắng trận thua, nhưng thua nhiều hơn thắng, thỉnh thoảng ẹ gì sẽ gìn lại lộ ra hết điểm yếu vào lúc cuối, khiến Phi Linh không đành lòng mà tấn công, cô nàng này xảo quyệt dễ sợ. Và kết quả của những trận đấu là Phi Linh thua sấp mặt luôn. Học kỳ mới đến, bắt đầu nhiều chuyện rắc rối rồi đây. 9. Một buổi tối trước ngày bắt đầu học kỳ mới. Các nữ sinh đều ở trong ký túc xá của học viện trừ một số bạn học có nhà riêng ở Tokyo này. Và trên con đường hoa anh đào đang nở rộ rất đẹp, một cô gái tóc ngắn màu hồng mặc đồ thể chất của học viện đang hối hả chạy, không hiểu vì lý do gì khiến cô chạy như có gì đó đuổi theo vậy. Mà phía sau cô không hay không rằng lại xuất hiện một cái bóng đen di chuyển vô cùng nhanh. Sợ, ba. Một từ phát ra từ cái bóng đen đó, giọng điệu khá giận người, như thèm khát lắm. Không. Kỳ A6. Mạ Kỳ. Cô bé này là Mạ Kỳ Sasaki. Một cô học sinh trong lớp của Neri. Vì tắm mới về va đi trên đường này lại xui xẻo gặp phải con quái vật đáng sợ kia. Cái bóng đen nhảy sổ tới cô, Mạ Kỳ không hẹn mà hét toáng lên dưới đêm sao sáng trước ngày khai giảng học kỳ mới. Sáng hôm sau, Phi Linh vẫn là người dậy và làm bữa sáng cho cả nhà như mọi khi, ẹ gì sẽ gìn không dậy cùng lúc với cậu vì cậu muốn để cậu ngủ thêm chút nữa trong khi cậu làm bữa sáng. Cả bốn người cùng nhau đến học viện, vì hôm nay có tiết của Phi Linh nên cậu cũng đến trường và tiến hành dạy học. Trông Lý Ạ hôm nay có chút không được khỏe ạ. Phi Linh quan sát sắc mặt của Lý Ạ và có chút lo lắng nên cậu hỏi thăm. Ê. Cơ thờ không có gì đâu. Lý Ặt ổn cả. À ha ha. Lý Ặt bèo ngập ngừng một chút, rồi cô bé cười đáp. Vậy à, học kỳ mới phấn khởi lên. Hai mẹ con có một ngày tốt lành, lát nữa tới tiết ta lại gặp. Phi Linh vẫy tay tạm biệt ba người và đi đến phòng giáo viên. Đến sớm như mọi khi nhỉ, Linh Cun. Tạ Cả Hạ Tạ vẫn như thường lệ một điếu thuốc một tấm thân đứng kế cửa sổ quan sát khung cảnh học viện. Khi Phi Linh bước vào thì ông ta quay sang cười hỏi han. Không phải anh còn sớm hơn nữa mà. Phi Linh gãi đầu cười. Trông cậu không được hứng thú với buổi sáng nhỉ. Tạ Cả Hạ Tạ nhìn Phi Linh rồi hỏi. Thử. Mặt tôi vốn vậy mà. Phi Linh nói. Thế à, thế thôi vậy. Tạ Cả Hạ Tạ đưa điếu thuốc lên và hút. 9. Nghệ Kỳ đến học viện cùng với hai cô học trò Ả Sù Nạ và Cổ Nổ Cạ, cậu ta sống chung phòng với hai cô gái nhờ lời đề nghị của hiệu trưởng Cổ Nổ Ẹ Mẩn. Ẹ gì sẽ gìn, Lý Ảt Mẹo và Chica Mạc vào lớp, cũng có vài người đã tới trước. Ba người từ từ vào bàn của mình. Chào buổi sáng, Iue San. Lý Ảt Mẹo trông thấy Iue, bạn ngồi gần bàn của Lý Ảt Mẹo đã đến rồi nên qua hỏi một chút. Ồ, Lý Ả đi học sớm quá. Iue mặt không có nhiều cảm xúc lắm, nhìn Lý Ảt Vẹo nói. Iue San thật lúc nào trông cũng như vậy. Lý Ảt Vẹo có kết bạn với Iue, cũng không thấy Iue biểu lộ vẻ mặt khác mấy. Một lát sau đó, mọi người ngày càng vào đông. Nghệ Kỳ đã đến lớp chung với Ả Sù Nạ và Cổ Nổ Cả như mọi lần. Hôm nay là mở đầu học kỳ mới, năm 3 của lớp A. Tương từ hôm nay, tôi là chủ nhiệm của lớp A, năm 3 này. Tên tôi là Nghệ Kỳ Sát Dĩnh Thịu. Tôi sẽ dạy lớp từ giờ cho đến hết tháng 3 năm sau, rất hân hạnh được học cùng tất cả các bạn. Nghệ Kỳ đứng trên bục giảng và giới thiệu bản thân lại. Và các bạn trong lớp tràn đầy sức sống, nhiệt huyết trả lời. Trong khi đó, Shizuna đã đứng kế bên lối vào lớp học. Nghệ Kỳ Sensei, hôm nay có giờ kiểm tra sức khỏe toàn trường, thầy hay lớp 3A chuẩn bị đi. Shizuna vẫn luôn vẻ mặt tươi cười và nói. À phải rồi. Tại chỗ luôn à. Cảm ơn Shizuna Sensei. Nghệ Kỳ không khỏi rối rít vì vui quá nên có lẽ quên khuấy việc này. Và cậu quay về phía lớp mình, nhanh nhảu khủ tay múa chân. Các bạn nghe này, chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe. Cho nên tất cả hãy chuẩn bị cởi đồng phục ra nhé. Cả lớp nghe xong, mà ai nấy cũng đỏ lên trừ ẹ gì sẽ gìn ra, Nệ Kỳ vừa mới dứt lời, trông thấy không khí của cả lớp chợt nhận ra hình như mình lỡ lời, cậu cũng đỏ hứ cả mặt. Tôi xin lỗi, ý tôi không phải như vậy năm. Bị cả lớp đuổi ra, Nệ Kỳ hợp tác chạy thẳng ra ngồi cùng nói câu thứ lỗi trước khi ra khỏi lớp. Sau đó, cả lớp ai nấy đều cởi đồng phục ra và chuẩn bị kiểm tra sức khỏe. Người thì soi mói số đo 3 vòng, người thì tự mãn với bộ ngực của mình, ngược đợi là phủ cả nạ rủ tạ kỳ với mái tóc hồng hai bím kháng ngắn. Sân bay mà khoe như đúng rồi, hệ giả cả thử cân trọng lượng cơ thể, kết quả cho ra khiến cô sốc tâm lý, 65 kg đấy. Giảm cân đi chị hai, giàu mà ăn cho cố,
cơ mà giàu liên quan gì đến ăn nhiều nhỉ? 3. Lý Át Vẹo cũng cởi đồng phục như mọi người, nhưng ẹ gì sẽ gìn thì không thích như vậy, cô thậm chí sử dụng phép thuật để làm cho bản thông tin của mình đầy đủ và không ai có thể thắc mắc, kể cả các cô bạn trẻ trong lớp cũng không thấy lạ nuốt. Lý Át Vẹo cười đau nhói, như vậy thì còn gì vui nữa nhỉ, cô bé nghĩ thế. Bên ngoài, Nghệ Kỳ đứng và nghe được tiếng ồn bên trong không khỏi nghĩ cả lớp đang rất vui trong đó. Nếu thay một tên trưởng thành nào đó thì chắc suy nghĩ sẽ khác rồi. Này, các cậu nghĩ sao về cái tin đồn ầm trong ký túc xá? Mị Xạ Cả Kỳ Dạ Kỳ, cô gái với mái tóc hưởng khá dài, người vừa mới lên tiếng gợi chuyện, câu chuyện hấp dẫn sự tò mò của mọi người, Lý Át Bèo dĩ nhiên tham gia rồi. Tin gì vậy, Mị Xạ? À, Suna. À, là cái tin đồn về con quỷ ở con đường hoa anh đào phải không? Mị rõ ra. Cả hai cô này là người hỏi đầu tiên, sau đó. Ế? Tin đồn đó là gì vậy? Sakuzako. Nó ra sao? Konoka. Chị em sinh đôi Hạ Dụ Tạ Kỳ, Phu Cả và Phu Mị Cả, Sakuzako Shina, cô gái với mái tóc đỏ nhạt, ngắn và có cả cổ nổ cả cũng nhập bọn thắc mắc. Các cậu không biết à? Nó khá lâu rồi. Mọi người kể cứ vài đêm, từ trong những hàng cây anh đào cạnh ký túc xá có một con quỷ, bộ dạng vô cùng thê thảm, không biết nó ham muốn thứ gì, nhưng mọi người nó cứ rên rỉ mỗi một từ sợ. Mị Xạ như kể chuyện ma cho các cô gái nghe, Phu Mị Cả là người sợ và réo khóc đầu tiên. Konoka. Sakuzako không sợ và có vẻ khá hứng thú với tin đồn, không biết hai có thính hay không mà nổ đỏ cả cũng đứng xa mà run như cầy. Có khi nào con quỷ đó tóm được Mạ Kỳ rồi không? Sakuzako. Có thể làm đấy. Konoka. Thôi nào các cậu. Làm gì có thứ đó kia chứ. Ngưng bàn luận cái chuyện ngu ngốc đó mà xếp hàng đi thôi. Asuna. Asuna đánh bay mấy cái tư tưởng bay xa của các cô bạn mình và kéo họ trở về. Nói vậy chứ cậu sợ mấy phần mà, phải không Asuna? Sakuzako. Không thể nào. Làm gì có thứ như vậy tồn tại ở Nhật kia chứ? Asuna. Chương 266, quỷ xuất hiện. Khi lắng nghe câu chuyện từ Mị Xạ, động thái lẫn vẻ mặt của Lý Át và hơi bối rối, đúng hơn là lo lắng. Eji Sejin nhìn là biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cô không hề nói cái gì cả, chủ trương của cô là ngồi im đợi cuộc vui đến và tận hưởng thôi. Đúng lúc không khí đang nhộn nhịp hơn với lời đồn ma quái kia, cô bạn ạ cổ ý rủ mỹ tóc ngắn xanh nhạt màu sáng lúc nãy đã kiểm tra sức khỏe, cô lại đi ra ngoài và nộp giấy kiểm tra cho Shizuna Sensei. Khi đến thì cô thấy Mạ Kỳ đang nằm trên giường trong phòng y tế. Hốt hoảng nên cô nhanh chóng chạy về phòng học của mình để báo cho lớp mình biết tin này, dù sao thì Mạ Kỳ cũng là bạn cùng phòng trong ký túc xá nên cô phải lo lắng lắm, nhưng cô vẫn thông báo cho mọi người. Thầy ơi! Có chuyện rồi! Mạ Kỳ! Cậu ấy! Nghệ Kỳ ở bên ngoài nghe được và mọi người bên trong lớp cũng ồ ạt chạy ra ngoài với cơ thể vẫn chưa mặc đồng phục. Sau đó nghe ạ cổ kể lại cho Nghệ Kỳ và mọi người, sau đó cả đám ngồi nhau chạy đến phòng y tế. Lý Át Vẹo lết đết theo sau, nhưng trong tâm trạng của cô bé có gì đó bất thường lắm, vô cùng lo lắng. Ẹ gì sẽ gìn vẫn ngồi trong lớp, cô không cần biết cô bạn Mạ Kỳ kia bị gì, cô nhìn ra bên ngoài, thấy Phi Linh đi ngang sân học viện bên ngoài phòng học, cô lẩm bẩm. Ẹn con à này. Bày chuyện cho người khác thôi. Mà dù sao có chuyện vui còn hơn không có. Tận hưởng một chút vậy. 9. Phòng y tế. Các bạn học của lớp 3A hùa nhau vào trong phòng y tế, Nghệ Kỳ cũng ở đó. Mạ Kỳ nằm trên giường, sắc mặt khá tiểu tụy và đang ngủ khá là ngon vì mất sức. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghệ Kỳ lo lắng hỏi Shizuna, Shizuna đáp. Nghe đâu là con bé được tìm thấy khi đang ngủ ho 83 con đường hoa anh đào. Nghe thế, Nghệ Kỳ lâm vào một số suy nghĩ. Các cô bạn cùng lớp dường như suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn nhiều, và Nghệ Kỳ lẫn Lý Át và ở đó đều nhận ra được có dòng chảy ma lực, tuy rằng rất yếu, nhưng nó vẫn tồn tại xung quanh. Trông thấy bộ dạng của Nghệ Kỳ điều tra khởi nguồn của nguồn ma lực yếu ớt kia, Lý Át vào trong lòng hơi chột dạ. Này Nghệ Kỳ, có vấn đề gì hả? Sao cậu im suốt thế? Asuna. À. Xin lỗi, Asuna. Nghệ Kỳ. Asuna phá tan những dòng suy nghĩ sâu của Nghệ Kỳ bằng cách hỏi thăm. Không, cần phải quá lo cho Mạ Kỳ đâu. Bạn ấy chỉ hơi thiếu máu thôi. À, Asuna này, hôm nay tôi sẽ về tờ giờ ấy một chút nên không ăn bữa tôi nhé. Nghệ Kỳ mỉm cười biện giải che giấu lối suy nghĩ của mình trước Asuna và mọi người. Asuna và cô nổ cả nghe được như vậy, đáp lại có chút chậm chạp và vẫn hơi lo lắng cho Nghệ Kỳ. Mãi đến chiều mới tan học, Phi Linh đương nhiên vẫn dạy lớp như bình thường, và thấy Mạ Kỳ vắng buổi hôm nay cũng có hỏi qua hệ giả cả. Cô trả lời rằng Mạ Kỳ thiếu máu nên đã đến phòng y tế. Lý Át Vẹo nguyên ngày hôm nay có vẻ rất lạ, cô bé cứ thất thần, ẹ gì sẽ dìn khi tan học mở cổng dịch chuyển định mang cô bé về nhưng cô khăng khăng bảo ẹ gì sẽ dìn về trước nên lúc về Phi Linh chỉ thấy mỗi ẹ gì sẽ dìn và cả Mạ Dư ở nhà. Ôi! Lý ạ không về chung với em sao? Phi Linh đang ở trong bếp và ẹ gì sẽ dìn ngồi vào bàn đợi ăn, cả Mạ Dư đến phụ Phi Linh một số việc lặt vặt. Em không biết, con bé nó đòi ở lại nên em chỉ cho nó làm theo ý mình thôi. Ẹ gì sẽ dìn đáp lại cậu với khuôn mặt chả quan tâm bao nhiêu, Phi Linh cũng đành vậy. Lý Át vừa chơi xong ắt sẽ về thôi. Nhưng mà, ẹ gì? Nhưng mà, Phi Linh. Mà thôi, đến lúc đó rồi tính. Ẹ gì? Ẹ gì sẽ dìn lại quay mặt đi, Phi Linh hửng hờ bản mặt khi bị ẹ gì sẽ dìn đối xử như vậy. Coi nào, ẹ gì? Em hôm nay thờ ơ với anh thế. Phi Linh lại gấp một miếng thịt trên từ chảo vào dĩa có đắp một lớp giấy thấm dầu ăn còn sót lại. Em thờ ơ với anh lúc nào?
Nói cho anh biết, em không đứng đây thở chung bầu không khí với anh mới gọi là thờ ơ nhé.
Ẹ gì sẽ gì bác bỏ câu nói của Phi Linh một cách khiến Phi Linh như bị đâm một vài cây gẹ buồn khắp người ấy. Cậu thở dài và suy nghĩ.
Nào vợ yêu của anh, nếu anh có lỗi gì thì em cứ nói, anh bù lại cho.
Phi Linh gãi đầu, giao việc chiên thịt lại cho Chamaz, sau đó gấp một miếng thịt chiên ghé gần vào miệng của Ẹ gì sẽ gì. Ẹ gì sẽ gì nghe được mùi thịt chiên thơm phức, khiến cô quay lại và nhìn thấy Phi Linh đang bày miếng thịt chiên trước mặt mình.
Cô nhắm mắt há miệng ra chờ con mồi vào trong miệng.
À ư ba.
Ẹ gì?
Ngay khi mất cảnh giác, Phi Linh vụ tới quấn lấy đôi môi và chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô và bắt đầu nhiệt tình hôn sâu với Ẹ gì sẽ gì.
Phi Linh liên tục lấy lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Ẹ gì sẽ gì. Tay chân của cô có dấu hiệu mất sức, cô phản công ngay sau đó, thay vào việc bị Phi Linh liên tục chủ động tấn công, nào người về phía trước, đẩy Phi Linh té xuống sàn. Ẹ gì sẽ gì đồng thời đã ở trên người Phi Linh, đè cậu xuống, nó khiến cậu bất ngờ. Nhưng dù sao cô vợ này không chịu thua một cách dễ dàng như vậy là chuyện rất ưa là bình thường.
Chạm mặt thấy như không thấy, sắc mặt không có cảm xúc gì.
Sau 10 phút, cả hai người mới tách nhau ra.
Phúc hạ.
Cả hai người ai nấy cũng phả ra một hơi thở nóng rực, ngực cả hai đều nhấp nhô vì hết hơi.
Anh khá hơn rồi đấy.
Ẹ gì sẽ gìn có phần thưởng thức, cô cười kiểu mị và nói.
Nếu làm em vui là tốt rồi.
Phi Linh mỉm cười.
Sau đó cậu đứng lên rồi quay lại việc chiên thịt sắp hoàn thành và Ẹ gì sẽ gìn thì quay lại chỗ ngồi.
9.
Tại thời điểm này, Lý Hạt Mèo đang chờ một thứ gì đó tại đường hoa anh đào như lời đồn của các bạn trong lớp. Nói một chút về nguyên nhân hôm nay Lý Hạt Mèo lại lạ đến thế này.
Thật ra cũng được một tuần kể từ trước khi bắt đầu học kỳ mới, cô bé có thử nghiệm về khả năng ban phép thuật cho những người khác để xem chúng có tác dụng như trong sách viết hay không, dĩ nhiên một điều là nó thành công rồi. Tiện thể đây thì cuốn sách phép thuật đó vốn là của En, cô đặt nó ở đó để thử lòng người thôi, cây đinh tiễn cũng là giả nốt, chứ hàng thật chỉ có thể ở dạng khái niệm mà thôi.
Thành công thử nghiệm, cô bé trao cho người ngoài có thể sử dụng phép thuật, vô hạn ma lực. Tuy vậy người thường không dùng được mấy nên họ mới bắt đầu tìm kiếm ma lực và cũng vì nguyên nhân liên quan đến tham ăn đại tội, nên một tên trong số đó đã sử dụng quá mực cho phép, đã bắt đầu biến đổi về bản chất, mất đi lý trí, chỉ còn biết ăn, thức ăn của hắn là nỗi sợ của mọi người. Cho nên dạo gần đây có tin đồn về con quỷ điên loạn đó.
Lý Hạt ở đây bởi vì tin đồn cũng như lượng ma lực con quỷ đó hấp thu cũng một phần chuyển sang cho cô, khiến cô tính toán được bao nhiêu người đã bị nó hại.
Đối với Phi Linh thì chuyện này là không thể tha thứ, nên cô bé lo lắng điều này sẽ khiến Phi Linh giận cô muốn tự mình xử lý. Trong lúc cô trốn trong một bụi cây kế bên đường hoa, sắc trời vốn đã tối đã được soi sáng bởi ánh đèn đường của những cây đèn điện.
Nô đỏ cả san.
Lý Hạt chợt thấy một cô bạn mà mình quen biết đang đi băng qua con đường hoa anh đảo.
Nô đỏ cả tự mình ngân nga, trong vẻ mặt lo lắng, có lẽ cô biết mình lỡ đi qua con đường trong lời đồn và cô cố gắng đi qua nó thật nhanh, gió thổi cũng mạnh. Bước đi thêm được vài bước, nô đỏ cả lại quay đi quay lại quan sát xung quanh vì cô cảm giác có thứ gì đó bất thường. Ngay tại một bên đường hoa, từ từ bên trong những cây anh đảo, bước ra một thân hình, người toàn một màu đen. Hắc khí tỏa ra nhiều vô số kể, con mắt hiện lên một màu đỏ, miệng thì cứ há ra, nhìn như một con dã thú đang đói vậy.
Nô đỏ cả vốn thuộc loại khá nhút nhát, cô nhìn thấy dị dạng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây và bất ngờ kinh hô, không may thu hút sự chú ý của con quỷ điên loạn này.
Gờ giờ hờ hờ đói sợ ăn, ba.
Con quỷ đã xác định nô đỏ cả là con mồi với nỗi sợ đang chất chứa trong người cô.
Nó lẩm bẩm một vài từ.
Nó nhanh chóng nhảy ổ về phía nô đỏ cả với tốc độ hơn người thường một chút, nô đỏ cả hoảng sợ mà la hét.
Li Hạt Mèo bên trong bụi rậm đang định ra tay.
Dừng lại sáu. Mi muốn làm gì với học sinh của ta?
Nệ Rỉ.
Ngay thời điểm đó, Nệ Rỉ vang lên giọng nói của mình từ phía xa, tốc độ của Nệ Rỉ cũng ngang với con quỷ, chắc rằng cậu đã gia cường bản thân với phép thuật nguyên tố hệ gió của mình. Và cậu ngâm sướng câu thần chú để kích hoạt phép thuật với cây gậy phép thường hay được quấn vải của mình.
Sen ta mặt ca e cạm tỏ ra e.
Trên tay cậu ngưng tụ vô số ngọn gió, chúng liên tục khuấy động, bắt đầu hình thành hình dạng của những mũi tên, tổng cộng 3 cái.
Nệ Rỉ bắn 3 mũi tên gió của mình vừa tạo thành về phía con quỷ đen đó.
Nhận được dấu hiệu huy động ma lực trong môi trường xung quanh, con quỷ đã phát hiện Nệ Rỉ một phía cách nó không xa.
Gờ giờ thờ 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 thờ.
Nó gầm gừ khi thấy 3 đầu tên đã tiếp cận ngay trước mắt.
Đúng lúc này, con quỷ há miệng lớn ra, phải nói là so với người thường thì đã quá biến dạng rồi, nó như một cái bóng đen há miệng ra thì có những thứ nhọn hoắt trong miệng.
Sau đó, một vòng tròn phép thuật xuất hiện trước miệng của nó sáng lên một màu đen kịt.
Oanh oanh oanh.
3 mũi tên của Nệ Rỉ đã đánh trúng vòng tròn phép thuật đó, tạo ra những đợt khói vì lực xung kích khiến cho đất phía dưới chân bị gió thổi bay cắt bụi lên không trung.
Trong lúc đó, Nệ Rỉ tăng tốc với phép thuật của mình và đến kế bên nổ đỏ cả đã sợ quá mà ngất đi rồi.
Chúng rồi sao?
Nệ Rỉ tự lẩm bẩm, sau đó đỡ nổ đỏ cả dậy.
Lý Hạt Mèo do thấy Nệ Rỉ đã tấn công con quỷ, cô cũng tự dưng bất lo lắng hơn, cô cũng không ngạc nhiên về Nệ Rỉ thi triển phép thuật lắm, dù sao khả năng cảm nhận của cô không phải loại thường có thể so sánh.
Gờ giờ à o ba.
Con quỷ bên trong đám bụi bay kia gào lên vì thích thú.
Nệ Rỉ nghe được, vẻ mặt hiện lên một chút khó chịu.
Chương 267, tham thực quỷ.
Không thể nào.
Nó đỡ được cả phép thuật của mình sao?
Nệ Rỉ kinh hô bởi sự thật là con quỷ không hề bị say sát gì sau đòn tấn công của Nệ Rỉ, hắc khí toát ra xung quanh con quỷ rung động, khói bụi bay khắp nơi tản đi, để lại tầm nhìn rõ ràng cho con quỷ tới phía Nệ Rỉ.
Gờ giờ thờ 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 đói 11.
Quỷ. con quỷ gầm rú kinh khủng. Nệ Kỷ kinh hãi tiếp tục bắn răm ba mũi tên gió về phía con quỷ, nhưng nó vẫn tiếp tục há miệng ra, vòng tròn phép thuật lần này là ba cái, xuất hiện và chặn đứng toàn bộ mũi tên của Nệ Kỷ. Nó hấp thụ toàn bộ sao? Nệ Kỷ lần này quan sát được chi tiết và rõ ràng hơn về cái cách con quỷ chặn đòn của cậu. Đơn giản là nó cắn nuốt toàn bộ mũi tên, đúng hơn là khi mũi tên gió chạm vào những vòng tròn phép thuật hắc sắc kia thì chúng lại chuyển hóa chúng quay về dạng ma lực. Ngay khi Nệ Kỷ nhận ra một phần nào đó về nguyên lý chống đỡ tấn công của con quỷ thì nó lại tiến hành động tác mới. Hắc khí xung quanh nó dần chuyển hóa xuống đất, hắc khí trải dài theo một hàng ngang và dần hiện lên những cái bóng trông giống hệt với con quỷ, cả chiều cả lẫn chiều rộng. Có vẻ như con quỷ đã dùng ma lực vừa hấp thu được từ những mũi tên gió của Nệ Kỷ, con quỷ đã phân thân chính nó thành 9 con quỷ tương tự, mỗi con tuy không có ma lực mạnh bằng con gốc nhưng nét hung tợn thôi cũng đủ khiến Nệ Kỷ cảm thấy sợ rồi, dù sao cậu ta cũng chỉ 10 tuổi chứ mấy. Nói gì thì nói, mấy con quỷ hung tợn kia đang lao tới Nệ Kỷ và nổ đỏ cả rồi. Nệ Kỷ nghiến răng căm tức không thể làm gì được, cả chất và lượng, cậu chẳng có cái nào để chống lại những con quỷ này cả. Chúng cứ tiếp tục lao tới cách Nệ Kỷ chỉ khoảng 2m. Thuyên Thiên Tiễn, Thiên Thủ Hộ. Lý ạ. Giọng nói nhỏ nhẹ của Lý ạt vẹo vang lên nhưng lại có phần hơi thấp một chút. Một tia quang mang khá thon từ bầu trời kéo xuống và đính xuống ngay trước mặt Nệ Kỷ, tia sáng màu vàng kim đánh ra xung quanh và bao bọc lấy Nệ Kỷ lẫn nổ đỏ cả. Nệ Kỷ nhận thấy điều này vô cùng ngạc nhiên, rồi cậu chợt nhớ lại giọng nói kia không biết từ đâu ra mà tìm quanh quẩn. Thuyên Thiên Tiễn, Đa Suy Tâm. Lý ạ. Cô bé từ trong những cây hoa anh đào nhảy ra trước vòng chắn màu vàng bao bọc lấy Nệ Kỷ. Lần này cô ăn mặc không phải là đồng phục học viện mạ họ Dạ mà là một bộ màu đỏ áo khoác, đeo một chiếc mặt nạ hình con mèo khá dễ thương, trên tay chiếc cung đã từ lâu cô hay dùng. Cô bé dương cung lên và rút ra một cây đinh tiễn từ trong không gian mơ hồ xuất hiện như mặt nước bị đánh động bởi một chiếc lá. Sau khi vừa dứt lời, cô bắn đinh tiễn lên bầu trời, sau đó là hàng loạt những vầng quang mang màu vàng có quỹ đạo rõ ràng đâm xuyên qua từng con quỷ. G-G-A-O. Từng con quỷ gào thét trong đau đớn, rồi chúng dần tan biến vì đợt tấn công của Lý Át Vẹo đã đánh vào chí mạng của chúng. Nhưng một điều đáng nản lòng là con quỷ bản thể đã trốn thoát. Lý Át và thầm đoán trách. À nụ bạn gì đó. Cảm ơn đã giúp chúng tôi. Nệ Kỷ. Khi thấy Lý Át Vẹo đứng yên không làm gì và cũng thấy bên kia chiến trường cũng không thấy con quỷ đó nữa nên Nệ Kỷ nghĩ đã an toàn rồi. Cơ thờ không có gì. Con quỷ đó cũng là con mồi của tôi mà thôi. Không cần phải cảm kích gì. Lý Át vỡ đúng nói, cô cố không để lộ danh tính của mình, cô bé không hề quay về phía Nệ Kỷ dù đã đeo một chiếc mặt nạ. Vậy. Vậy sao? Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Hệ tù bạn cũng là một pháp sư phải không? Tuy cách bạn dùng phép thuật hơi lạ nhưng mình có thể cảm nhận ma lực từ nó, Nệ Kỷ. Không biết phải gọi Lý Át Vẹo là gì, nên Nệ Kỷ khá đắn đo khi định gọi Lý Át Vẹo, rồi lý luận của Nệ Kỷ không hề sai, nhưng Lý Át Vẹo không định nói gì cả. Nệ Kỷ. Vừa rồi là cái gì thế? Asuna và Konoka. Lý Át Vẹo định rời đi và không trả lời Nệ Kỷ thì hai cô bạn cùng lớp đồng thời là bạn cùng phòng với Nệ Kỷ chạy đến tìm Nệ Kỷ. A. Bạn Asuna, bạn Konoka. Nệ Kỷ. Lý Át Vẹo tận dụng thời cơ lúc này và chạy đi ra khỏi con đường hoa anh đào, vì đã có mặt của Asuna và Konoka, cô bé không tính dùng phép thuật ở đây, vì thế cô chỉ chạy. Cờ thờ con đã. Bạn gì ơi? Nệ Kỷ. Trông thấy Lý Át Vẹo bỏ chạy bất ngờ, Nệ Kỷ vẫn còn một số điều đang thắc mắc nên cậu nhanh đuổi theo Lý Át Vẹo. A, nhanh quá vậy. Konoka. Khoan đã, Nệ Kỷ. Asuna. Nệ Kỷ phóng đi trong khi dưới chân được gia cường với phép gió sở trường của cậu, tốc độ hiện tại của nhanh hơn Lý Át Vẹo rồi. Dù sao Lý Át và xét về khả năng vật lý vẫn không lớn hơn người thường bao nhiêu. Asuna không khỏi lo lắng gọi lại nhưng Nệ Kỷ chạy nhanh cộng thêm sức gió khiến giọng của cô chẳng tới được thai của Nệ Kỷ. Sao lại đuổi theo làm gì? Lý Át Vẹo định chạy một mạch về nhà, nhưng có vẻ Nệ Kỷ đang đuổi theo sát phía sau, khiến cô không ứng tí nào. Bạn gì ơi lợi tôi một chút. Nệ Kỷ. Đừng có đuổi theo nữa, tên kia. Lý ạ. Bị bám theo và gần bị bắt kịp, Lý Át Vẹo bỏ đi cái nét tế nhị của mình mà mắng Nệ Kỷ. Nệ Kỷ bị mắng cho mà hơi khực lại. Lý Át Vẹo nhanh nhanh chạy vào trong lùm cây anh đào, cô núp sau một cái hơi lớn che khuất cả thân hình mình. Sau đó cô điều động ma lực trong người, rồi tưởng tượng vị trí trước nhà tranh của mình. Tệ lẹ bọt. Hình bóng của Lý Át Vẹo chợt tan biến, Nệ Kỷ theo đến gốc cây mà Lý Át Vẹo đã đứng thì không thấy cô đâu nữa. Ủa? Đâu mất rồi? Nệ Kỷ ngẩn ngơ vì Lý Át Vẹo đột nhiên biến mất không một dấu vết. Ôi, Nệ Kỷ. Asuna đuổi kịp Nệ Kỷ sau khi đã giao nổ đỏ cả cho cô nổ cả chăm sóc. Cô chạy đến bên cạnh Nệ Kỷ. 9. Lý Át Vẹo rốt cuộc về được đến nhà và đang đói meo vì chưa có cái gì bỏ bụng, và lại trời tối rồi, cô bé ngửi thấy mùi thơm của bữa tối bay từ cửa sổ ra, khiến dạ dày cô kêu inh ỏi. Hờ đói quá. Lý Át Vẹo khoác lại chiếc đồng phục mạ họ Dạ và đi tới cửa. Con về rồi. Lý ạ. Nhưng thường lệ thông dụng khi vào nhà. Cô chủ đã về. Bữa tối đã được để sẵn trong bếp, nếu muốn hâm nóng trước khi ăn cứ việc nói trước với tôi. Chikamaz. Bước vào nhà nhìn vào phòng khách chỉ thấy Chikamaz ngồi trên ghế, khi nghe được tiếng của Lý Át Vẹo thì cô đứng lên chào đón Lý Át Vẹo trở về. Vâng, làm ơn hâm nóng dùm em nhé, Chikamaz-san. Lý Át Vẹo nói, sau đó cô chạy vào phòng tắm rửa sạch bụi bẩn từ sáng đến giờ. Trong lúc đó, cô băn khoăn không biết Phi Linh và Ezi Sệ Dìn đang ở nơi nào. Hai người kia thì sau khi ăn xong đã tự dựng kết giới lên và thực chiến với nhau như mọi lần vẫn thường xuyên làm với nhau. Sau khi đã tắm xong, Lý Ạt Vẹo bắt đầu dùng bữa tối đã được hâm nóng. Lý Ạt Vẹo cho miếng thịt chiên vào miệng, tuy đã được hâm nóng, tức vị không được như lúc mới chiên, nhưng mà Lý Ạt Vẹo vẫn cảm thấy nó rất ngon. Cô bé nhai, đôi má ửng hồng, hai mắt nhắm tít lại và tận hưởng hương vị món ăn đang dần tỏa ra và lấp đầy vị giác cô, rồi bé nuốt. Ngon quá đi. Hai mắt Lý Ạt Vẹo tỏa sáng long lanh như gặp được thứ mình thích rồi, cô bé liên tục vừa ăn vừa gấp, chén sạch mọi thứ. 9. Sáng hôm sau, Nệ Rỉ trông không được nhiệt tình cho lắm, sắc mặt cậu tái nhợt hơn, con quỷ hôn quá làm cho cậu nhớ cảnh tượng đau thương trong quá khứ mình từng gặp, do cứu nổ đỏ cả mà cậu lại quên đi cái nỗi sợ đó, lúc con quỷ kia toát ra khí tức điên cuồng đó, Nệ Rỉ mới bắt đầu sợ run hơn. Nhưng khi có luồng ma lực không lồ của thiếu nữ mặt nạ kia cứu cậu, cậu mới cảm thấy đỡ hơn, dù muốn cảm ơn cũng chẳng làm được ngoài vài câu. Nệ Rỉ, hôm nay cậu lạ quá vậy hả? Ạ Su Nạ từ tối đến sáng nay vẫn lo lắng cho tình trạng của Nệ Rỉ. Xin lỗi, Ạ Su Nạ. Để bạn lo lắng nhiều quá. Tại mình thấy hơi thảm hại vì để thua thiệt thôi. Nệ Rỉ cười nhẹ, nhưng trên mặt vẫn biểu cảm có phần chán nản. Không biết bạn nữ kia là pháp sư Phương Đông sao? Nệ Rỉ nghĩ lại cách thi triển phép thuật của Lý Ạt và khá giống với mọi pháp sư Phương Đông hay dùng, loại pháp khí cũng không nằm trong sách sử mà cậu đọc qua bao giờ. Chào buổi sáng mọi người. Lý Ạt bèo đi cùng Dị Sệ Dìn và Chica Mà đã đến lớp, Lý Ạt và tung tăng chào các bạn của mình, tinh thần cô bé rất hào hứng. Dư vị của món ăn ngày hôm qua vẫn còn nên cô không cảm thấy thất vọng bao nhiêu vì đã để sống con quỷ mình phải diệt trừ. Nệ Rỉ Sensei, chào buổi sáng. Lý Ạt Vẹo đi đến kế bên Nệ Rỉ và chào cậu, chưa có vào lớp nên Nệ Rỉ vẫn chưa đứng lớp. Chào bạn Lý ạ. Hôm nay bạn nhiệt tình quá. Nệ Rỉ cười hở với Lý Ạt Vẹo. Lý Ạt Vẹo nghiêng đầu, cô bé nghĩ không lẽ Nệ Rỉ bị như ngày hôm qua mà đã mất tinh thần như vậy sao? Trông thầy buồn thế. Có chuyện gì sao, ạ Su Nạ San? Ê. Không, tên nhóc này đột nhiên phát bệnh đấy. Đây này. Nệ Rỉ nóng dữ lắm này. Ạ Su Nạ cười nói, sau đó lấy quảng lấy cổ Nệ Rỉ và không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn đang bốc hơi lên, có vẻ nó rất nóng đấy. Cô đặt nó lên trán Nệ Rỉ. À bốn. Nóng quá bạn Ạ Su Nạ bốn. Nệ Rỉ rối lên và la làng, múa máy lung tung trong khi bị Ạ Su Nạ kẹp cổ, có thể thấy Nệ Rỉ đang khóc nước kia. Cả lớp à lên cười. Bạn làm gì vậy, Ạ Su Nạ? Nóng chết tối mất. Nệ Rỉ nói với hai con mắt hình xoắn ốc, choáng váng với hơi nóng. Nhưng hình như cậu ta lấy lại một chút tinh thần thường ngày rồi. Li Ạt Mèo cũng cười khanh khách. Nệ Rỉ gãi đầu cười. Thôi, mọi người ổn định nào, chuẩn bị bắt đầu tiết học. Lấy lại tinh thần, Nệ Rỉ cười và nói với mọi người, sau đó ai nấy về chỗ và bắt đầu nghiêm chỉnh chào Nệ Rỉ. Vẻ mặt Nệ Rỉ hiện lên một vầng kiên định, cậu lấy lại một chút tinh thần và lên kế hoạch tối nay nhất quyết diệt được con quỷ kia, tránh cho mọi người bị nguy hiểm rình mò. Tương tự Lý Ạt Vẹo cũng lên ý định tối nay lại canh chừng con quỷ kia và ra tay dứt khoát hơn. Tiết học ngày mới bắt đầu. Chương 268, Nệ Rỉ vs quỷ. Ở bên khác, tại phòng hiệu trưởng, Cô Nô Ệ Mẩn cùng Tạ Cả Hạ Tạ, một người ngồi một người đứng, cả hai nhìn nhau và suy nghĩ. Tạ Cả Hạ Tạ, cậu nghĩ sao về tin đồn con quỷ trên đường hoa mỗi tối kia? Cô Nô Ệ Mẩn, thường chuyện này cũng là một vấn đề đang được các học sinh bàn tán dữ dội, hơn nữa cũng đã có vài trường hợp được phát hiện ngủ trên con đường vào sáng ngày hôm sau khi hiện trường được tìm thấy. Tôi nghĩ đây là việc cần phải được xử lý sớm nhất có thể. Tạ Cả Hạ Tạ, thế muốn giải quyết nhanh gọn thì nên nhờ cô ta nhỉ? Cô Nô Ệ Mẩn ẩn ý mắt nhắm mắt mở nói. Tạ Cả Hạ Tạ nghe được liền hiểu rõ vấn đề, cười khổ. Ngài làm ơn đừng mang cô ta vào có được không? Nếu muốn, cô ta có thể diệt con quỷ chỉ trong chớp mắt, nhưng ngài nghĩ xem nếu nhờ cô ta thì chúng ta có gì để trả cho cô ta, điều kiện được cô ta giúp đỡ không phải rẻ đâu. Tạ Cả Hạ Tạ. Vậy à, thế cậu hãy tập hợp các pháp sư trong học viện để tập trung tiến hành tiêu diệt con quỷ đó vào tối hôm nay đi. Cô Nô Ệ Mẩn. Đã rõ, tôi sẽ triệu tập mọi người và tiến hành ngay tối nay. Tạ Cả Hạ Tạ. 9. Tôi đến, Nệ Rỉ vọt về nhà nhanh chóng và chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đối phó với con quỷ tối hôm qua. Lý Ạt Vẹo lần này tương tự không có về nhà như ngày hôm qua, mặc dù Ệ Dị Sệ Dìn đã đề nghị dẫn cô về. Ệ Dị Sệ Dìn cũng để cả mà dở lại với Lý Ạt và phòng chuyện không may, cô cũng có trách nhiệm một chút với sự an toàn của Lý Ạt Vẹo, dù sao con bé cũng là con của cô. Có một tên đột nhập bằng cách tạo ra một lỗ nhỏ trên kết giới được tạo ra xung quanh học viện mà họ ra, Ệ Dị Sệ Dìn nhận ra thứ gì vừa đi qua kết giới nhưng cô không thèm để ý đến nó. Cô chủ, cô định làm gì vậy? Cả mà dị. Sau khi tan học, Lý Ạt Vẹo lại núp ở một góc của con đường hoa anh đào. Lý Ạt cảm thấy mình đang bị Ệ Dị Sệ Dìn đi gốc trong bụng vậy, Ệ Dị Sệ Dìn cứ như cho cả mà đi theo mình để canh chừng ấy. Nó khiến cô không dám làm gì sai, cô bé vẫn chưa hiểu rõ Ệ Dị Sệ Dìn tính cách ra sao cả, mặc dù đã ở chung cũng được khá thời gian. Lý Ạt muốn bắt một con mèo, nó hay đi ngang qua đây vào buổi tối, nên Lý Ạt canh chừng ở đây để bắt nó. Lý Ạt cười hở và viện cớ. Mèo. Mèo rất dễ thương. Cả mà nghiêng đầu và nêu ý kiến. Lý Ạt mèo nghe vậy không khỏi thắc mắc rằng cả mà nói như vậy là thật hay chỉ được thiết lập quan niệm mèo dễ thương sẵn rồi. Có chuyện gì sao, cô chủ? Chakmaz. Trông thấy Lý Ạt Vẹo nhìn cô với một vài thắc mắc không được nói ra bằng lời, Chakmaz tỉnh bơ hỏi Lý Ạt Vẹo. Câu hỏi lôi Lý Ạt Vẹo từ trong suy nghĩ về và cô bé đáp. Ê. À, không có gì đâu, Chica Mạt San. Cảm ơn Chica Mạt San đến giúp Lý ạ. Lý ạt vẹo cười nói.
Vâng, đây là trách nhiệm của tôi, cô không cảm ơn gì cả.
Chica Mạt nói.
Nghệ gì sensei.
Lý ạ. Sau một lúc trò chuyện với Chica Mạt, Lý ạt vẹo nhìn lại trên đường hoa anh đào không một bóng người lúc này đến giờ. Dưới ánh đèn đường đã xuất hiện hình bóng của Nghệ gì, trên người mang theo một đống đồ nghề, toàn là pháp khí, đủ loại, súng có, gậy có. Cậu ta chỉ đi có một mình. Có lẽ cậu ta đã nói với Asuna về việc cậu về trễ và không cần phải đợi cậu. Lần này mình sẽ thắng con quỷ đó. Với quyết tâm của mình, Negi nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Cậu siết chặt cây gậy phép hay cầm theo của mình. Cơ mà Negi sẻn xây làm cái gì mà mang cả đống đồ nghề kia gì mà ghê thế. Li At Vẹo nuốt ở một góc không khỏi băn khoăn. G.R.A.O. đói 8. 3. Trong lúc Li At Vẹo suy nghĩ, Negi đang nhìn ráo rác xung quanh thì một tiếng động lớn vang vọng khắp con đường. Khi nghe thấy tiếng động này, Negi nghiến răng lại kiềm chế cảm xúc của mình, Li At Vẹo đề phòng. 9. Phía khác, cũng ở gần con đường hoa anh đào, nhóm pháp sư trong học viện đã được Tạ Cả Hạ Tạ triệu tập để chuẩn bị xử lý con quỷ vào đêm hôm nay như hồi sáng đã bàn bạc với cổ nộ em ẩn. Này, liệu nhiêu đây có phải quá nhiều không? 3. Một người đàn ông trung niên, với làn da đen, mặc bộ vest trắng khiến làn da anh ta nổi bật rất nhiều, thêm vào đó là cặp kính. Dưới bầu trời đêm tối này, anh ta như bóng ma ấy. Anh ta bước đến kế bên Tạ Cả Hạ Tạ và nói. Chuyện gì cũng có rủi ro, đề phòng vẫn là tốt nhất, gằn đồ ạ, Tạ Cả Hạ Tạ. Tạ Cả Hạ Tạ cười nói, trong miệng luôn có điếu thuốc lá. Găng đồn phải nhung vai, sau đó quay về phía các pháp sư và nói. Mọi người, chuẩn bị tiến hành theo kế hoạch, nhớ cẩn thận với năng lực của con quỷ. Găng đồn phải y. Anh ta hạ giọng truyền đạt lời của mình cho mọi người. G.R.A.O. 3. Tiếng động đột nhiên vang vọng đến nơi của Tạ Cả Hạ Tạ và các pháp sư, khiến mọi người trở nên cảnh giác hơn. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, tà khí tỏa ra nồng nặc đến độ tuy không thấy được nhưng vẫn cảm nhận ra. Cái quái gì vậy? Không lẽ là con quỷ đó sao?
Găng đồn phải y.
Găng đồn phải vẻ mặt lo lắng quay sang Tạ Cả Hạ Tạ hỏi.
Đúng vậy.
Nó đấy.
Tạ Cả Hạ Tạ.
Vậy tiếng động lớn như vậy, liệu chúng ta có, găng đồn phải ý.
Tôi đã nói rồi, dự trù không có thiếu đâu.
Tạ Cả Hạ Tạ gãi đầu nói.
Sau đó tiến thẳng vào trong con đường.
9.
Quay về với Nệ Ghi và Lì Át Vẹo.
Con quỷ bất thình lình nhảy từ trong một bên của con đường ra.
Lì Át Vẹo ở góc khuất cảm nhận được lần này, con quỷ kia có phần hơi khác một chút, dòng chảy ma lực của nó đã tăng thêm không ít. Cô bé chợt thấy phiền muộn vì hôm qua để nó thoát mà lần này nó lại mạnh thêm. Thay vào đó, cô cũng lo là Nghệ Kỳ sẽ không tránh khỏi bị thương khi đối đầu với con quỷ này, xem ra lại phải như hôm qua, phải cải trang nữa rồi.
Cô chủ, cùng vật màu đen là cái gì vậy?
Tôi cảm giác có sự nguy hiểm từ nó.
Chica Mạt nói.
Hả?
Không, không sao.
Chica Mạt San có thể giải quyết được nó dễ thôi mà.
Li At Vẹo cười nói.
Cũng bởi vì Chica Mạt là người máy, sức mạnh vật lý là hơn người thường nhiều lắm, dù con quỷ này... Thiên phú là hấp thụ ma lực và tái cấu trúc ma lực thành vật chất dạng ma lực, chứ không hoàn toàn mạnh về thế chất, nếu có thể áp sát nó thì coi như mình thắng. Tôi không thấy bất kỳ hy vọng nào nếu Nghệ Ghi Sèn xảy đấu với con vật đó cả.
Chica Mạt
Hát.
Phải rồi ha.
Li At Vẹo cười hờ, trong đầu thì nghĩ rằng Nghệ Ghi mà đánh được nó thì chắc chẳng phải 10 tuổi rồi.
Bắt đầu rồi.
Li At Vẹo trông thấy Nghệ Ghi vung cây gậy lên, trận đấu cũng theo đó mà khơi màn.
G.R.A.O. 3.
Con quỷ thấy Nghệ Ghi làm ra hành động thay vì đứng yên, nó gào lên dữ dội, hơn nữa. Nghệ Kỳ trong người còn có lượng ma lực rất lớn, con quỷ dương nhiên tìm chính là ma lực, mặc dù ăn nổi sợ của người thường và chuyển hóa nó thành ma lực nhưng như vậy không đủ cho nó, hiện tại nó đang rất đói. Trong miệng Nghệ Kỳ phát ra những câu chú ngữ.
Center tạ mạc cả.
Nghệ Kỳ hoàn tất nhập phép, ba mũi tên gió ngưng tụ xung quanh Nghệ Kỳ, xoay chuyển không ngừng, khiến xung quanh hoa anh đào bay hỗn loạn. Sau đó mũi gió bay đi. Con quỷ há miệng như mọi khi, một vòng tròn phép thuật màu đen xuất hiện với những văn tự cổ, mũi tên gió của Nghệ Kỳ va chạm với vòng tròn, chúng hoàn toàn bị hấp thụ không còn một chút nào sót lại. Nghệ Kỳ cay cú nhìn con quỷ lúc này bắt đầu phân thân ra.
Thế này thì sao?
Nghệ Kỳ thấy vậy, cậu nói và tiếp tục niệm phép.
Hệ vô cả tỷ ô.
Dứt lời, xung quanh Nghệ Kỳ xuất hiện như xuất hiện thêm những Nghệ Kỳ khác, nhưng có điều chúng phát sáng. Đây là một phép triệu hồi tinh linh của Nghệ Kỳ, tinh linh của gió hóa thành hình dạng của cậu và tấn công. Có tổng cộng 11 Nghệ Kỳ đang phát sáng. Con quỷ thấy như vậy, theo lẽ tự nhiên muốn tấn công, nó há miệng ra, những con khác cũng làm theo ý chàng không khác. Vòng tròn phép thuật lại xuất hiện, nhưng lần này lại có thêm một quả cầu sáng màu đen tuyền hiện ra trước vòng tròn.
Gào ba.
Có khoảng 5 con quỷ, chúng gào thét và bắn ra mỗi con một đoàn quang mang màu đen.
Nó không cần niệm phép sao?
Nghệ Kỳ chợt hoảng hốt, bởi vì con quỷ này không cần thời gian để niệm phép như cậu mà trực tiếp sử dụng. Phải biết các pháp sư thắng nhau không chỉ ở ma lực nhiều ít, phép mạnh yếu mà còn quyết định ở thời gian thi phép, không dùng phép nhanh thì chỉ có con đường chết trong một trận chiến.
11 Nghệ Kỳ, tính luôn Nghệ Kỳ kia là 12, cùng nhau tản ra nhiều phía bằng phép bay trên cây gậy của mình.
Nệ Kỳ niệm phép và đề phòng.
Mới đầu Nệ Kỳ cảm thấy lạ, cậu không nghe thấy âm thanh vụ nổ diễn ra, cậu ta quay lại nhìn thì thấy đạo hắc quang mang đó đang đuổi theo ngay phía sau cậu.
Nó còn có cả gì sao?
Cả kinh, Nệ Kỳ nghiến răng, đạo quang mang đó đi nhanh quá, đã tiếp cận cậu khoảng ngoài 1m, Nệ Kỳ dừng đột ngột, tốc độ giảm đi tức thì, đạo quang mang bắn vào Nệ Kỳ. Senter Tamaka. Nghệ ghi quắt và đưa ngang cây gậy của mình về phía trước. Hàng loạt năm mũi tên gió bắn ra về phía đầu của đạo quang mang đang đuổi theo cậu. Bùm. Một vụ nổ nhỏ diễn ra, xung lực đẩy nghệ ghi xuống dưới, nói đúng hơn nghệ ghi cố tình làm vậy để tránh thoát khỏi cái thứ kia. Trong khi đó, những nghệ ghi khác không như vậy, chúng hoàn toàn bị những đạo quang mang đánh tan. Bị dư lực đánh rơi xuống gần chạm mặt đất, nghệ ghi sử dụng gió để giảm tốc độ rơi của mình và dừng lại khi cách mặt đất tầm 1m không có thở phào gì cả. Nghệ ghi nhìn về phía con quỷ kia, năm con vẫn còn nguyên mà cậu thì chưa làm gì được nó. Nếu đã dùng phép thuật không được, nghệ ghi quyết định cận chiến với nó là biện pháp duy nhất. Cậu lấy một cái rủi tui cậu đeo phía sau lưng và mong muốn tiếp cận con quỷ kia. Trời đất, nghệ ghi sèn xây muốn liều sao? Li Ad ở góc khuất không khỏi bất ngờ với ý định điên rồ của nghệ ghi. Không phải nếu cận chiến sẽ thắng được sao, cô chủ? Chikamaz. Cái này không phải, nếu Chikamaz cận chiến thì Li Ad không nói, nhưng đấy là nghệ ghi sèn xây, cậu ta không có tập luyện hay gì cả thì đánh bằng niềm tin à? Li Ad bèo vừa lo lắng vừa giải thích. Chikamaz gật đầu hiểu rõ. Bên khác, phía Tạ Cả Hạ Tạ đã đến con đường và tìm được vị trí của con quỷ, nhưng khi thấy nghệ ghi đánh xuống quá, không tiện can thiệp cho lắm nên để đó cho nghệ ghi đánh xem thế nào, nếu bất lợi sẽ ra cứu viện. Nghệ ghi đã bắt đầu phương thức tiếp cận của mình rồi. Chương 269, giao chiến. Con quỷ nhìn thấy nghệ ghi muốn lại gần nó nào để như vậy, nó há miệng và ngưng tụ một quả cầu đen như lúc nãy, những con bóng quỷ khác đột nhiên tăng giả, không còn nữa mà là hóa thành một khung kính lớn trước mặt con quỷ gốc và quả cầu đen kia. Nghệ ghi tự hỏi nó tính làm gì, mà dù có làm gì đi nữa thì cũng rất nguy hiểm. Ngay tiếp đó, con quỷ bắn quả cầu vào khung kính kia. Đáng nói là, sau khi đi qua khung kính, quả cầu đen kia bất thình lình to lên gấp mấy lần. Hơn nữa, nó còn đi với tốc độ không nhỏ về phía nghệ ghi. Nghệ ghi trông thấy quả cầu đen tự nhiên hóa thành to hơn cũng không kiềm được cảm xúc mà giật mình. Ngay cả bên phía Tạ Cả Hạ Tạ còn giật mình với cái kích thước của quả cầu nữa mà, Lì Ạt và không ngạc nhiên mấy, cô cũng thường thấy rồi. Nghệ ghi vốn cất đi cây gậy phép nên giành được một tay, cậu rút ra một cây súng không nhỏ lắm nhưng cũng được gọi là súng lục, phần nòng khá to so với những cây súng thông thường, bởi vậy nó mới là súng phép thuật. Sở thích của Nghệ ghi là sưu tầm những thứ như thế này, những thứ đồ cổ. Sau khi rút ra, Nghệ ghi nhắm đầu súng về phía quả cầu lớn đang bay vào cậu, đồng thời Nghệ ghi cũng chạy sang một bên tránh đi quỹ đạo của quả cầu lớn này. Bùm bùm bùm. Những phát đạn phép thuật từ khẩu súng trên tay Nghệ ghi bắn ra vang lên những thanh âm khá lớn, chúng hướng vào quả cầu. Xoạt xoạt. Đáng cay thay, không viên đạn phép thuật nào gây ra thứ gì cho quả cầu cả, những viên đạn phép thuật bị quả cầu đấy hấp thu sạch sẽ. Mặc cho nó hấp thu, Nghệ ghi biết được không nên va chạm với quả cầu này nữa, và cậu dùng khả năng cường hóa tốc độ nhờ vào nguyên tố gió, tốc độ của Nghệ ghi tăng nhanh đáng kể. Sau khi lách qua được một bên tránh được quỹ đạo của quả cầu, Nghệ ghi không còn cách nào giải quyết quả cầu ngoài việc để nó cứ đi xa xa khỏi con đường. May sao nó va chạm với kết giới của các pháp sư bên phía Tạ Cả Hạ Tạ dựng nên để tránh tiếng quá lớn phát ra khi xảy ra giao tranh. Vì không có thời gian để ý điều này, Nghệ ghi không hề biết Tạ Cả Hạ Tạ và những người khác đang quan sát cậu chiến đấu với con quỷ. Cậu tra súng lại ở bên hông và rút một vài tuýt ống nghiệm có chứa một số dung dịch cậu pha chế sẵn. Cậu ném chúng về phía con quỷ. Bùm bùm bùm. Những tuýt ống nghiệm vỡ ra và nổ khi chạm xuống mặt đất gần với con quỷ kia. Vì nó tạo ra sát thương vật lý nên con quỷ không tài nào hấp thu được sát thương hay ma lực cả. Dung dịch trong ống nghiệm hoàn toàn là chất gây nổ cả. Cuối cùng nhờ những tuýt ống nghiệm, Nghệ ghi thành công sát thương được một chút với con quỷ kia và cũng tiếp cận được nó. Nghệ ghi tiếp tục niệm sát phép. Gzzao. Con quỷ giống giận và quét ngang, khói che lớp thân hình của nó bị nó thổi tan đi. Con quỷ lao về Nghệ ghi với móng vuốt đang phát sáng trên tay nó. Defensio. Nghệ ghi thuận miệng hô lớn, một bức tường gió ngưng tụ trước mặt cậu, nhanh chóng đón đỡ móng vuốt của con quỷ. 3. Nghệ ghi. Nhưng Nghệ ghi nhanh chóng nhận ra, móng vuốt đó không phải vật chất, mà là do phép thuật tạo ra, nó chỉ có ma lực mà thôi, vì cậu tưởng rằng móng vuốt đó phát sáng là vật chất được con quỷ dẫn ma lực vào để gia tăng cường độ và uy lực, nhưng cậu lầm. Bức tường gió kia là phép thuật hệ gió, còn được gọi là Huyền Sĩ En, tạo ra một cái khiên làm từ nguyên tố gió, chặn lại mọi sát thương mang tính vật lý, nó kháng vật lý nhưng không kháng phép, vì vậy, móng vuốt của con quỷ lọt qua bức tường một cách dễ dàng. Soạn. Móng vuốt cắt ngọt sớt. Phía bên Lì Ạt vẹo giật mình kinh hoàng thay cho Nghệ ghi vào khoảng khắc thốt tim ấy. Ừ. Nghệ ghi đã lách người trong gang tấc bằng tất cả những gì cậu có, cậu ra cường tốc độ đến mức tối đa, móng vuốt đi dọc xuống và cắt đi một mảnh trên áo của Nghệ ghi. Nghệ ghi vung cây rủi tui kha lớn về phía con quỷ. Chiếc rủi tui được niệm vào phép đầy. Khi vừa tiếp xúc, phép của rủi tui không có tác dụng với con quỷ nhưng thể vật chất của nó thì có đấy, cây rủi tui đánh phốc vào đầu của con quỷ, nó rên lên vì đau. Gzzao. Con quỷ gào lên, áp lực hất Nghệ ghi bay ra. Con quỷ quay người hướng về một phía của con đường và bay đi. Ừ. Nghệ ghi té xuống đất và nhìn con quỷ đó chạy đi. Cậu thở dốc vì đã thoát được một mạng trong gang tấc, tim cậu vẫn còn đập thình thịch khi nhớ lại cảnh tượng đáng sợ đó. Đó là cận kề cái chết ta. Nghệ ghi lấy lại tinh thần và mau chóng lôi cây gậy phép của mình, nhảy lên nó và đuổi theo con quỷ bằng phép bay. Li Ad và trông thấy thế cũng nhanh nhanh đuổi theo, chạm mà đi theo cô bé. Bên phía Tạ Cả Hạ Tạ đang định đi thì trông thấy hai cái bóng nhảy ra từ góc khuất, liền hô lớn. Này hai em kia, mau dừng lại. Gắng đồn phải ý. Găng đồn phải ý trông thấy hai cô ăn mặc đồng phục học viện liền nhận ra là học sinh của học viện, anh ta liền nhanh chóng gọi lại, bởi vì anh ta lo sợ việc pháp sư bị chuyển ra ngoài sẽ có rất nhiều thứ không tốt xảy ra. Tại sao giáo viên lại có mặt ở đây?
Khoan đã, bọn họ có ma lực, họ là pháp sư sao?
Lý Át Bèo để ý giọng nói của Găng Đồn Phải nên quay lại, trông thấy cả đoàn pháp sư khoảng mấy người, có cả Tạ Cả Hạ Tạ nữa, nhưng anh ta không hề có ý định gọi Lý Át Bèo lại, còn có ý ngăn can Găng Đồn Phải. Vì sao?
Bởi vì anh ta nhận ra Chica Mars đang đi cùng với cô bé.
Tạ Cả Hạ Tạ nhận ra hai cô gái này là người của Ệ Dị Sệ Dìn, nên anh ta không muốn gây sự với Ệ Dị Sệ Dìn nên ẩn ý khuyên can Găng Đồn Phải.
Khi bị Tạ Cả Hạ Tạ cắt lại, Găng Đồn Phải rất thắc mắc cùng một chút khó chịu.
Sau đó đưa mắt về phía Lý Át Bèo đã không thấy hai cô đâu nữa.
Anh làm cái gì vậy, Tạ Cả Mì Chia?
Găng Đồn Phải.
Anh không để ý cô gái cao cao tóc xanh đi chung với cô bé kia sao?
Tạ Cả Hạ Tạ.
Ý anh là, Găng Đồn Phải.
Hẳn hai người kia có quan hệ với ác mộng cứu thế đấy.
Tạ Cả Hạ Tạ.
Vậy.
Găng Đồn Phải trông hơi khó xử, anh ta cũng nghe danh của Ệ Dị Sệ Dìn kể từ sự kiện kia xảy ra, sức mạnh mà Ệ Dị Sệ Dìn dùng quả thật không thể nào tưởng tượng được.
Thôi.
Mau đổi theo nệ đi.
Một mình cậu ta sẽ nhanh chóng đuối sức thôi.
Tạ Cả Hạ Tạ cắt ngang sự im lặng của mọi pháp sư.
Rồi Tạ Cả Hạ Tạ dẫn đầu mọi người nhanh chóng đuổi theo Nệ Ghi.
9.
Vào lúc này, Nệ Ghi đã đuổi theo con quỷ đến cầu nối liền đảo thư viện với học viện Mạ Họ Dạ.
Đứng lại, đừng hòng chạy thoát.
Nệ Ghi vẫn còn sung sức lắm, cậu ta quá lớn.
Con quỷ nghe, có xoay lại nhìn cậu, và còn khuyến mãi cho cậu thêm vài tia bìm màu đen. Lẽ thường với tốc độ của Nệ Ghi lúc này thì né những tia bìm đó cũng không tốn mấy công sức.
Nệ Ghi quyết định không dùng phép thuật tầm xa để công kích con quỷ nữa. Bắn bao nhiêu cũng bị nó hấp thụ, hơn nữa làm vậy còn giúp nó có sức chạy thêm nữa.
Làm sao để dừng nó lại với khoảng cách xa cỡ này đây?
Nệ Rỉ tập trung suy nghĩ nhưng không tìm ra được cách nào khiến con quỷ dừng lại mà không sử dụng phép thuật cả.
Đúng lúc này, đột nhiên một vầng hào quang màu vàng rực từ trên không trung xuyên toạt bầu trời, tách đôi những đám mây đang trôi nổi trên không trung. Hào quang uốn lượn theo hình gì tặc không xác định được quỹ đạo thật của nó, nhưng tiếp đến nó trực tiếp đánh xuyên qua con quỷ trên người.
Gờ giao ba,
con quỷ đau đớn như mất sức một loại và rơi thẳng xuống phía trên cây cầu.
Ẩm.
Tuy rơi xuống với tốc độ không lớn nhưng với sức nặng của con quỷ, nó cũng có thể gây ra một lỗ hỏng cho cây cầu, nhưng không, cây cầu vẫn bình an vô sự, có lẽ nhờ phép thuật gia cố cho cây cầu.
Khoan,
cây cầu được gia cố bằng phép thuật 6.
Thôi tiêu rồi, đây phải là câu mà ai cũng phải nói khi con quỷ rơi xuống cây cầu.
Con quỷ này có khả năng nuốt chửng mọi ma lực ở xung quanh, và tất nhiên, cây cầu cũng không ngoại lệ.
Ngay khi nhận ra điều này, Nệ Kỳ phiền muộn không dứt, con quỷ đã hấp thụ gần hết ma lực gia cố cho cây cầu.
Hỏng rồi,
cây cầu mất ma lực sẽ không còn được bảo vệ mất.
Nệ Rỉ thầm nghĩ.
Mà lúc này, con quỷ kia đã há miệng tụ lại một quả cầu đen, quả cầu xuất hiện sự chuyển động, nó bắn ra một tia bìm đi đến phía Nệ Rỉ với tốc độ khá nhanh, sau đó, từ một tia bìm, nó lan rộng ra thành nhiều tia nhỏ.
Nệ Rỉ lúc này khó mà tránh né được chúng, cậu liên tục lách qua lách lại, tìm một khoảng không gian vừa kịp lúc để không bị chúng đòn.
Vãi!
Nệ Rỉ rốt cuộc không kịp thời bay vào khoảng không có tia bìm đi qua, và đã bị một tia bìm sượt ngang qua vai, cậu không giữ được thăng bằng và té khỏi cây gậy đang ngồi.
Một luồng ánh sáng bao bọc lấy Nệ Rỉ khi cậu ta rơi xuống trong loạt bìm như muốn xé xác cậu ra.
Cái này là
Nệ Rỉ,
Thuyên Thiên Tiễn, Thiên Thủ Hộ.
Lý Át Vẹo đứng tại cách cây cầu khá xa, trên tay cầm một cây cung, đứng kế cô là Chikamaz. Thật ra Lý Át Vẹo lúc đi đến cây cầu đã nói thật với Chikamaz và xin đừng nói chuyện này cho Ệ Dị Sệ Dìn hay Phi Linh biết. Chikamaz có vẻ hiểu và chấp nhận thỉnh cầu của Lý Át Vẹo.
Tại cây cầu, sau khi Lý Át Vẹo đã cứu Nệ Rỉ một mạng, cậu ta rớt xuống thành cầu nhưng không bị thương bởi tác dụng của lớp hào quang màu vàng đã đi cùng cậu đến khi cậu đáp xuống cầu.
Sau đó lớp hào quang biến mất.
Nệ Rỉ ngồi lên, xoa đầu của mình, nhìn lại phần vai bị thương.
Tắp táp.
Nệ Rỉ tự lấy hai tay vỗ vào má mình, rồi thì thào.
Đây không phải lúc thở dài sáu.
Khi cậu chỉ vừa nói như vậy, con quỷ kia đã nhảy đến trước mặt cậu lúc nào không hay. Nệ Rỉ giật mình, với kinh nghiệm còn non nớt của mình, cậu chẳng thể phản ứng kịp thời khi kẻ thù áp sát đến như vậy.
Con quỷ nhảy vồ lên người cậu và đè cậu xuống.
Nó há miệng ra, hơi thở lạnh buốt, lần này con quỷ đã hoàn toàn biến đổi thành dạng quỷ thật rồi.
Chương 270, đe dọa.
Ngay khi vừa há miệng, vòng tròn phép thuật xuất hiện trước miệng con quỷ, một quả cầu màu đen lại hiện lên.
Nó muốn.
Nệ Rỉ thâm tâm nghĩ, thực tế muốn thoát ra khỏi con quỷ cũng không làm được, hai tay cậu bị nó ghì lại.
Mình phải chết ở đây sao?
Một ý nghĩ tiêu cực chợt đi ngang qua tâm trí Nệ Rỉ, rồi cậu nhớ lại quá khứ, lời hứa giúp mọi người mà mình chưa làm được.
Nệ Rỉ nhắm mắt lại nghĩ về nhiều điều trong khi con quỷ vẫn đang chuẩn bị giết chết Nệ Rỉ.
Nệ Rỉ 4.
Đồng dưng cậu lại nghe được một giọng nói khá quen thuộc, giọng nói của người vẫn hay khó chịu với cậu nhưng cũng rất quan tâm cậu. Cô học trò kiêm luôn bạn chung phòng với cậu, Asuna.
Con quỷ gớm ghét kia.
Mày định làm gì tên ở đợ phòng ta thế hả?
Asuna phóng nhanh với tốc độ bàn thờ, sau đó xông tới một cước đá thẳng vào mặt con quỷ.
Tuy vẻ mặt của con quỷ không có biểu cảm, nhưng chắc chắn sẽ là không thể tin được.
Bạn Asuna 6.
Nệ Rỉ tròn xoe hai con mắt nhìn thấy Asuna bất chợt chạy đến khiến cậu ngạc nhiên quá rồi.
Tên dần nhà ngươi.
Không nói gì hết mà bỏ đi bỏ mạng kiểu như lúc này à, mi có bị khủng không?
Asuna nóng nảy mắng mỏ Nệ Rỉ.
Khi Asuna vừa quay lại nhìn, thì cái mà cô thấy là cái bản mặt mít ướt của Nệ Rỉ.
Việc gì thì từ từ nói.
Trốn trước đã. A Sú Nạ nhanh chóng kéo Nệ Gỉ chạy nhanh ơi là nhanh vào một góc khuất của cây cầu, trốn tầm quan sát của con quỷ. Khi con quỷ lấy lại sự tỉnh táo sau cú đá trời giáng của A Sú Nạ, thì không thấy Nệ Gỉ đâu nữa, nó gầm giống tức giận. Ép Vũ làm mình lo muốn chết. Lý Ác Mèo đứng trên sân thượng của học viện nhìn xuống vị trí của Nệ Gỉ và A Sú Nạ bằng một chiếc ống nhòm phép thuật, định vị của Thuyên Thiên Tiễn. Cô bé chợt thở phào và thả lỏng, thả cây cung đang được Dương Căng chuẩn bị bắn về con quỷ kia cứu Nệ Gỉ, nhưng nhờ có A Sú Nạ xuất hiện mà cô không làm nữa. Lý Ác Mèo đứng đó với chiếc cạm mà quan sát mọi chuyện, phía Nệ Gỉ đang trốn. Lại có một con vật gì đó khá giống chồn chui và leo lên trên đầu của A Sú Nạ. Nệ Gỉ với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn con chồn. Sau một hồi nói chuyện, Lý Ác Mèo trông thấy cảnh này mà đỏ mặt. A Sú Nạ và Nệ Gỉ hôn nhau, hơn nữa còn xuất hiện một vòng sáng phép thuật dưới chân hai người. Con chồn là người phấn khích nhất thì phải. Trong khi đó con quỷ vẫn tức giận tìm kiếm con mồi của mình. Họ làm gì thế nhỉ? Lý Ác Mèo thắc mắc không biết Nệ Gỉ và A Sú Nạ đã làm cái gì, nhưng lại có một lá bài xuất hiện và A Sú Nạ là người giữ nó. Đó là khế ước Aso. Chạm mặt lên tiếng trả lời cho sự tò mò của Lý Ác Mèo. Aso. Lý Ác Mèo không rõ. Vâng. Khế ước Aso là một dạng giao kèo của hai người, một người là mặt người hỗ trợ là Mini Tơ Mạt, cả hai cùng chiến đấu với nhau. Aso có công dụng gia tăng năng lực của Mini Tơ Mạt khi thi triển, hơn nữa cuối cùng có thể tạo ra một thứ phản ánh tâm hồn của Mini Tơ làm khả năng chiến đấu cuối cùng. Theo tôi thấy thì của Nệ Gỉ Sèn Sẩy và cả Gù Dạ Dạ Cạ San là khế ước tạm thời. Chạm mặt giảng giải cho Lý Ác Mèo hiểu. Lý Ác Mèo cũng gật đầu thay cho trả lời. Lúc này Nệ Gỉ và A Sú Nạ đã quay lại đối mặt với con quỷ kia. Con quỷ trông thấy Nệ Gỉ và A Sú Nạ, nó không chừng trừ gì mà há miệng ra và thi triển những tia bìm đầy nguy hiểm kia một lần nữa. Nhưng lần này có A Sú Nạ, Lý Ác vẫn thắc mắc vì sao A Sú Nạ lại làm được như vậy. Điều này không có khả năng. Và điều đó là gì? Lúc nãy khi đánh choáng con quỷ, A Sú Nạ hoàn toàn không biết con quỷ có lớp kết giới phòng hộ rất chắc chắn với phép thuật, nhưng A Sú Nạ chỉ dùng đơn thuần sức mạnh thể chất làm thương con quỷ, hơn nữa là sức mạnh đó so sánh với người thường thì phải gấp 2 gấp 3 lần cơ. Lần này A Sú Nạ thậm chí còn đánh tan những tia bìm bắn về phía cô và Nệ Gỉ. Khả năng của A Sú Nạ là ngoài sức tưởng tượng của Lý Ác Mèo rồi. A Sú Nạ là cái thứ gì vậy? Lý Ác Mèo băn khoăn. Theo tôi quan sát, cô ấy hiện tại như một con quái vật ạ. Chạm mặt thản nhiên nói. Lý Ác Mèo cười hờ, nhưng miệng thì như con xuống vậy, cô không có sức sống nói. Phải rồi ha. Phía bên kia, A Sú Nạ sau khi đánh bay toàn bộ tia bìm bắn tới, cô nhanh chóng tiếp cận con quỷ và giáp lá cả với nó. Dĩ nhiên con quỷ bất lợi rồi, nó không có sức mạnh vật lý như A Sú Nạ nên nó rất vật vả. Để tôi giúp bạn, A Sú Nạ. Nệ Gỉ nói, sau đó chĩa cây gậy phép về phía con quỷ và bắt đầu niệm phép, cầu hô. Center Tạ Mạc Cả. Ba mũi tên gió hình thành quần cuộn gió xoáy và bắn thẳng về phía con quỷ, hình như hưng phấn khi thấy A Sú Nạ thắng thế, Nệ Gỉ quên luôn con quỷ khả năng hấp thụ vẫn còn đó. Chết. Quên mất. Nhận ra vấn đề cũng đã muộn, con quỷ thành công hấp thụ ba mũi tên của Nệ Gỉ và có được một chút sức lực hơn để né tránh đòn tấn công của Nệ Gỉ. Này. Vừa phải thôi chứ, nó mạnh lên nữa rồi kìa, tên đần này. A Sú Nạ tức tối mắng Nệ Gỉ. Nệ Gỉ hối lỗi và nghĩ phép khác, cậu nhanh trí tăng cường tốc độ và sức mạnh cho A Sú Nạ với những phép cường hóa đơn giản của mình. Cuộc chiến diễn ra trong vài phút, con quỷ đối sức và bị cây quạt giấy của A Sú Nạ đánh đòn dứt điểm. Cây quạt giấy là vật mà bản sổ dạng cuối cùng trao cho A Sú Nạ. Có vẻ cô học được cách dùng khá nhanh đấy. Cả hai có vẻ khá mừng rõ khi tiêu diệt được con quỷ kia. Và sau đó Tạ Cả Hạ Tạ xuất hiện với những pháp sư khác, Nệ Gỉ choáng váng khi biết Tạ Cả Hạ Tạ quan sát hết mọi chuyện, và A Sú Nạ cũng vậy, cô đỏ chín mặt khi gặp Tạ Cả Hạ Tạ rồi. Nói chí việc anh ta cười với cô khiến cô chạy thẳng về ký túc xá, Nệ Gỉ gọi bảo cô chờ cậu mà cô chạy xa quá làm Nệ Gỉ cũng hết cách. Tạ Cả Hạ Tạ bảo Nệ Gỉ về trước vì cậu đã sử dụng quá nhiều ma lực, hơn nữa còn chiến đấu như vậy, Tạ Cả Hạ Tạ nói mọi chuyện còn lại để cho anh ta giải quyết. Nệ Gỉ chào mọi người và chạy về ký túc xá. Xem ra mình cũng xong việc. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Lý Ác Mèo rốt cuộc cũng thả lòng được lòng mình. Con người quả đúng là tham lam, ban cho phép thuật thì ham muốn quá đà mà đi quá giới hạn, khiến bản thân bị chất mà bị quỷ chiếm đoạt. Nói chung cái hắc pháp của cô cũng nguy hiểm, cô không dám tùy tiện dùng bữa nữa. Khoảng 3 ngày sau, tại nhà của Ezri Sejin, có một bức thư được gửi đến cho Ezri Sejin, con dấu in trên nó là của hiệu trưởng mà họ ra. Ủa thư gì thế, Ezri? Phi Linh tình cờ nhìn thấy Ezri Sejin ngồi trên ghế và trên tay cầm một bức thư, cậu đến trước mặt cô và hỏi. Cái vụ con quỷ trong học viện, anh nghe qua rồi vài hôm trước rồi chứ? Ezri Sejin vứt lá thư lên trên bàn và bắt chéo chân ngồi. Vì cô là một nhân vật có danh tiếng bậc nhất trong giới phép thuật, cho nên mà họ giả cũng không ngoại lệ báo cáo cho cô một số việc khá quan trọng. Hửm. Anh có nghe qua, hình như vụ đó đã được điều tra xong rồi mà nhỉ. Phi Linh đặt tay lên cằm và suy nghĩ. Anh đọc cái kia đi. Ezri Sejin chỉ ngón tay vào lá thư và nói. Phi Linh thấy lạ nhưng vẫn cầm bức thư lên và đọc. Đọc thư với vẻ mặt của Phi Linh không đổi. Lý ạ làm chuyện này sao? Phi Linh cau mày hỏi, Ezri Sejin nhún vai. Cậu đã nhận được câu trả lời, Phi Linh thở dài. Anh đi nói chuyện với hiệu trưởng. Phi Linh lạnh giọng nói. Ezri Sejin không trả lời, và rồi Phi Linh dịch chuyển và biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Ezri Sejin ngồi trên ghế sofa, cô phồng má lên, cô lẩm bẩm. Thật tình. Làm như em không lo được cho con bé nếu chúng bén mãn đến đấy ấy. ẹ gì sẽ gìn hờ dỗi. Nội dung bên trong bức thư nói về kết quả điều tra về xác của con quỷ đã bị nệ gỉ và ạ xù nạ tiêu diệt. Bản chất ban đầu của con quỷ vốn là người, nhưng vì sử dụng quá độ phép thuật cổ cấm nên đã biến đổi, bị quỷ chiếm đoạt cơ thể, mất hết lý trí. Và điều quan trọng là, điều này là do một pháp sư gây ra. Một pháp sư ban phát vô hạn ma lực nên biết rằng, vô hạn ma lực đối với một pháp sư là khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, nếu rơi vào tay một số người, thậm chí có thể tạo ra sự bất tử. Vô hạn ma lực là thứ nhiều pháp sư hằng mong ước. Cho nên, khi đọc được điều này và trông thấy bức ảnh con quỷ kia, Phi Linh đã biết rõ Lì Ạt Vẹo là nguyên chính gây sự kiện lần này. Hơn nữa là, tuy không biết danh tính thật sự đằng sau là Lì Ạt Vẹo, nhưng mà, điều này còn nói lên việc Lì Ạt Vẹo đang bị ngầm truy lùng. Đấy chính là mấu chốt của vấn đề. Truy lùng chính là để cho Lì Ạt Vẹo không được yên bình, mất tự do. Phi Linh nhất quyết đập tan điều đó, vì bảo vệ người mình yêu thương, cho dù cả thế giới có chống lại cậu. 9. Tại học viên mạ họ Dạ, phòng hiệu trưởng. Cô nộ ẹ mẩn đang ngồi thư thái như mọi khi. Ông tự nhiên hết hồn vì tự nhiên Phi Linh từ hư không xuất hiện, lao già này thầm nguyền rủa Phi Linh, cô nộ ẹ mẩn có ngày sẽ bị đau tim chết vì gia đình Phi Linh hụ chết. Linh Sensei, cậu đến đây có chuyện gì sao? Cô nộ ẹ mẩn thắc mắc không biết lý do Phi Linh đến đây là gì. Phi Linh đáp lại bằng bức thư, cậu đặt nó ngay trên bàn và di chuyển nó đến trước mặt cô nộ ẹ mẩn. Hành động của Phi Linh khá kỳ lạ làm cho cô nộ ẹ mẩn cũng không hiểu, ông mắt nhắm mắt mở nhìn Phi Linh ý bảo cậu có thể nói lý do cho ông ta nghe trước rồi nói chuyện. Tôi muốn yêu cầu ông một chuyện. Phi Linh sắc mặt hơi lạnh nhạt nhìn cô nộ ẹ mẩn, câu nói. Thế cậu muốn tôi làm điều gì nào? Nếu mà người của hệ vẹn giờ lìn yêu cầu thì chúng tôi không dám chắc có thể làm được. Cô nộ ẹ mẩn hơi do dự nói. Rất đơn giản, tôi muốn chấn áp những người xung quanh, không ai được phép tạo ra bất cứ thương vong nào cho người thường lẫn ma pháp sư. Phi Linh nói. Yêu cầu của Phi Linh có vẻ khá mơ hồ nhưng cổ nộ ẹ mẩn dừng ra khá tay, ông nghiệm ra một vài điều trong lời của Phi Linh. Cậu liên quan đến chuyện này sao? Cổ nộ ẹ mẩn hỏi. Phi Linh đáp lại là ánh mắt không chút tính người, hoàn toàn là ánh mắt của một tên sát nhân không hề có chút thương tiếc. Khiến cho cổ nộ ẹ mẩn dùng mình. Chuyện này không liên quan đến ông chỉ cần làm theo là được, nếu không. Phi Linh mập mờ nói. Cổ nộ ẹ mẩn có dự cảm không hay về câu nói tiếp theo. Phi Linh băng lãnh giọng nói lên. Nếu không, cái giá không thuận theo chính là. Kẹt mạ đủ dịn sần sẻn xe cái. Chương 271, đóng kịch. Nếu không làm được, cái giá phải trả của các ông chính là tèn mạ đủ dịn sần sẻn xe cái. Phi Linh giọng băng lãnh không hề như thể không quan tâm thứ gì cả. Nhưng nó tạo cho cổ nộ ẹ mẩn một sự căng thẳng không thể nào nói nên lời. Rồi sau khi Phi Linh vừa dứt lời, hàng loạt những khẩu súng cổ với những nòng súng dài khoảng hơn nửa mét. Chúng xuất hiện từ hư không dường như lấp đầy cả căn phòng và mỗi một hơi thở Phi Linh nhẹ nhàng thở ra, là như một loại tư thế uy nghiêm của một vị tướng quân bá đạo được thổi phồng lên trong căn phòng ngày một căng thẳng hơn. Tất cả đều là súng phép thuật hết sao? Cô nộ ẹ mẩn hít một hơi lấy lại bình tĩnh nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi đang chạy xuống vì cái bá khí áp đảo của Phi Linh và đống vũ khí phía sau cậu. Ông có thể thử nếu muốn biết chúng là gì. Phi Linh hời hợt nói. Tuy vậy, cô nộ ẹ mẩn lại cảm thấy khác trước thái độ của Phi Linh, ông thấy được một cái gì đó đầy uy quyền và hùng mạnh trong Phi Linh. Nó khiến ông không thể nào dám nghĩ đến ý định từ chối. Ông ta suy nghĩ một hồi, rồi trả lời. Thôi được rồi. Chúng tôi sẽ tiến hành nó ngay theo ý của cậu. Thế thì xin cảm ơn. Phi Linh cười hài lòng. Cậu búng tay nhẹ một cái. Hàng vạn những khẩu súng pháo chợt tan biến, bầu áp lực vô hình cũng theo đó tan đi. Sau đó, Phi Linh biến mất. Cô nộ ẹ mẩn tựa lưng vào ghế rửa của mình, quay chiếc ghế về phía sau và nhìn qua cửa sổ, bầu trời xanh ngoài kia, ông thở dài. Sao những người mạnh mẽ, tính cách lại kỳ hoặc đến thế nhỉ? Ông tự hỏi, ông nhắm mắt một hồi, sau đó, lớn giọng gọi. Tạ cả hạ tạ. 9. Nói rõ hơn về lý do Phi Linh phải làm thế. Chính là vì bảo vệ Lì Ạt Vẹo. Có thể chưa ai tìm ra Lì Ạt Vẹo chính là vô hạn pháp sư trong báo cáo nhưng mà. Những tên tìm kiếm không phải dạng bình thường, chúng chắc chắn sẽ làm những điều điên rồ nhằm tìm được manh mối dẫn đến Lì Ạt Vẹo. Thí dụ, bắt cóc học sinh, tra tấn họ để tìm lấy manh mối. Điều đó rất bình thường đối với một hắc pháp sư hay những tên pháp sư với đầu óc không bình thường ham muốn vô hạn ma lực. Phi Linh không muốn thương vong cũng là đương nhiên, vì cậu đang là giáo viên ở đây, cậu không muốn thấy học sinh của mình bị tổn thương khi cậu còn ở đây. Có lẽ là quá đáng, nhưng Phi Linh là vậy, vì cậu vô lý nên cậu mới có thể bảo vệ người xung quanh mình. Nếu không thì cái công lý kia chẳng thể nào được thực thi cả. Chỉ toàn một lũ đạo đức giả mà thôi. Tuy vô lý nhưng cậu vô lý đúng cách, khiến nó đi theo chiều hướng tích cực. Không thật. Hình như bên phía hiệu trưởng vẫn không chấn áp hoàn toàn bọn ma mảnh kia. Phi Linh tức tối, tuy là hiệu trưởng đã thực thi ngay lập tức yêu cầu của Phi Linh nhưng vẫn có một vài tên không sợ mà lợn vợn xung quanh, nó khiến cậu cực kỳ không vui. Thế anh đóng một vở kịch không? Ẹ gì sẽ Jin cười nói. Điều này thu hút lòng hiếu kỳ của Phi Linh, cậu quay sang hỏi. Kịch. Em muốn đe dọa bọn chúng sao? Phi Linh nói. Umu, cho chúng một chút cái gì gọi là địa bàn của chúng ta. Ẹ gì sẽ Jin cười mịn. Nhưng câu nói thì nghe cứ như giả cụ giả, xã hội đen. Nếu thế thì cần gì kịch, anh làm cũng được mà. Phi Linh nói. Ẹ gì sẽ dìn quẳng cuốn sách trên ghế sofa về phía cậu, Phi Linh nhẹ nhàng chụp nó và nhìn Ẹ gì sẽ dìn. Anh ngốc vừa thôi. Dĩ nhiên là em chán lắm rồi mới nghĩ ra cái trò này, anh muốn em phá cái nơi này cho anh tức chơi hử. Ẹ gì sẽ dìn tức giận, gần đây không có chuyện gì để cô giải trí khiến cô chán vô cùng, hoặc rất dễ chán, mặc dù đang nhập vai, nhưng tính cách cô thất thường, khó ai nói trước được cô muốn làm gì. Thế cũng được. Thế em muốn làm gì trong kịch bản đây?
Phi Linh chịu thua.
Vẻ mặt của Eddie sẽ gìn tốt hơn, cô mỉm cười nói.
Anh là kẻ xấu, em đánh anh.
Ngắn gọn nhưng chứa đầy âm mưu bên trong.
Phi Linh không chắc mình có nên đồng ý hay không.
Nghĩ không được sao.
Eddie sẽ gìn nhận ra Phi Linh biết rằng cô đang muốn quậy bánh đốc, có nguy cơ từ chối, nên cô dùng phương thức khác.
Chiến dịch lừa tình bắt đầu.
Eddie sẽ gìn nhẹ nhàng đứng dậy, chống tay lên trên bàn, từ từ bò lên trên bàn và tiến đến gần Phi Linh với bộ mặt đầy quyến rũ.
Ở nhà, Eddie sẽ gìn lúc nào cũng mặc áo không tay nên làn da của cô hiện lên hồng mịn đầy cuốn hút.
Phi Linh đổ mồ hôi muốn tránh nhìn đi nơi khác, vì cậu biết Eddie sẽ gìn của cậu đang cố gắng dở trò thôi, nhưng cậu không kiềm được mà nhìn vào ánh mắt mông lung của cô nàng đầy sức hút trong mắt cậu.
Thôi được rồi, nhưng đừng làm quá đấy.
Phi Linh gãi đầu, Eddie sẽ gìn nghe thế mỉm cười chiến thắng, sau đó điều chỉnh lại tư thế đàng hoàng.
Phu thu yêu anh.
Eddie sẽ gìn cười nói.
Ngày hôm sau,
bên phía hiệu trưởng Cổ Nổ E Mẩn đang căng thẳng vì cái đe dọa bá đạo của Phi Linh mà giờ này kèm theo phản ứng phụ là sợ, việc đang làm mà vẫn có người không sợ mà mò đến, đây là cái mà ông không muốn nhất, hơn nữa còn phải báo cáo cho Eddie sẽ gìn. Với cô ta mà nói, ông không dám báo cáo sai sót thứ gì, bởi vì với khả năng của cô thì thừa sức biết được những gì trong thư là thật hay giả. Mà dám lừa một người có quyền lực kinh khủng như Eddie sẽ gìn thì chẳng khác nào đâm đầu vào sọt cả.
Lúc này vào khoảng tối rồi, vì tối nên dễ dàng hoạt động đối với những việc thám thính, mờ ám. Và có một vài tên đang lò mò tìm kiếm manh mối như việc thường ngày chúng thường làm.
Màn kịch bắt đầu đi thôi.
Eddie sẽ gìn đứng trên nóc của một tòa nhà của học viện mà họ dạ, kế bên cô là Phi Linh, lúc này cậu mặc một chiếc áo choàng màu đen dài đến chân, bộ áo vest màu đen.
Vậy anh đi trước đây.
Đừng có quậy quá đáng đấy.
Phi Linh vẫn còn lo lắng về việc này nhưng cũng đành như thế thôi.
Để cho bọn khốn không biết lượng sức bỏ chạy thì cách này cũng tốt lắm rồi.
Nói xong, Phi Linh nhảy xuống từ tòa nhà và biến mất.
Eddie sẽ gìn đứng tại nóc nhà mỉm cười dưới ánh trăng sáng lung linh, cô lẩm bẩm.
Chán rồi.
Quậy một chút nào.
9.
Phi Linh sau khi biến mất đã xuất hiện tại bầu trời phía trên học viện mà họ ra, nhìn là có thể thấy được toàn cảnh học viện, một vị trí có tầm nhìn rất tốt, bên dưới cũng dễ dàng thấy được cậu.
Phi Linh trên tay phát sáng, một chiếc mặt nạ màu đen che phần trên khuôn mặt hiện ra, đây chỉ là chiếc mặt nạ bình thường thôi, cậu đeo vào để giả trang ấy mà.
Cậu điều chỉnh lại giọng nói của mình một chút cho khác so với thông thường khá.
Ừ được một rồi.
Phi Linh gật đầu hài lòng, áo choàng đen bay phất phới trong gió dưới bầu trời được rọi sáng bởi ánh trăng sáng ngày rằm.
Trăng tròn phản chiếu muốn ánh sao.
Phía trước mặt Phi Linh xuất hiện một vòng tròn phép thuật, cái này dùng để khuyết đại âm thanh.
Hỡi bọn pháp sư yếu kém kia, Hắc Dạ Ma Vương ta đến đây để thách thức các ngươi đây.
Phi Linh cười nói, giọng nói của cậu vang vọng khắp học viện mà họ ra, khiến cho những người đang ở trong học viện cũng bị thu hút bởi âm thanh vang dội này.
Cô nô ẻ mẩn trong phòng hiệu trưởng nhìn ra cửa sổ lớn quan sát khung cảnh một người đàn ông khoác trên mình một bộ vest màu đen với chiếc áo choàng đen và một chiếc mặt nạ mang lại cảm giác thần bí khó tả.
Phi Linh đứng khoanh tay chờ đợi sự phản ứng của học viện,
nhưng cậu chẳng thấy một ai cả, khiến cậu không kiềm được mà lên cơn thất vọng.
Lúc này, cậu thêm vào chút chất xúc tác, tỏa ra luồng ma lực vô tận của chính mình, cùng với sát khí cao ngất trời, khí tức đáng kính này bao trùm toàn bộ bầu trời phía trên mà họ ra,
hô hoán sự chú ý và kính sợ của tất cả sinh vật tồn tại xung quanh đây.
Tên kia là ai vậy?
Cô nô ẻ mẩn thầm nghĩ.
Sau khi giọng nói chợt tắt trong khoảng im lặng của màn đêm này, chỉ một vài phút sau đó, có rất nhiều bóng đen dưới ánh trăng lướt qua và hiện diện là những pháp sư đã từng xuất hiện ở sự kiện quỷ tham thực lần trước đã tham gia với Tạ Cả Hạ Tạ. Tiêu biểu là Gẳng Đồn Phải Y, anh chàng giáo viên da đen như mực.
Đến rồi sao?
Lũ pháp sư yếu hèn các ngươi làm cái thá gì mà mất nhiều đó thời gian để trình diện trước mặt đại vương ta?
Phi Linh ngạo nghễ nói.
Phía bên kia có người dùng vẻ mặt tức giận nhìn Phi Linh,
nhưng có một số người không dám vọng động, vì không ai cưỡng lại được cái lượng ma lực khủng khiếp đó.
Mọi người bình tĩnh lại.
Tạ Cả Hạ Tạ đột nhiên xuất hiện và đến bên các giáo viên pháp sư kia,
điều hòa lại suy nghĩ của họ.
Phi Linh phía trên ngạc nhiên, cậu tưởng Tạ Cả Hạ Tạ phải về rồi, không ngờ còn ở đây.
Tên tóc xám kia, ngươi là người chỉ huy ở đây sao?
Phi Linh mở miệng nói.
Tạ Cả Hạ Tạ biết đặc điểm của mình nên quay lại nhìn Phi Linh, suy nghĩ một chút rồi nói.
Tạm thời là vậy.
Ngươi là ai?
Ha ha.
Các ngươi không biết ta là ai sao?
Hắc Dạ Ma Vương từ thời kỳ Hoàng Kim đã trở về sau chừng ấy năm, vậy mà chẳng tên nào nhớ được ta, thật quá phỉ báng.
Có vẻ Phi Linh nhập vai quá, chẳng để ý cái gì hết.
Hừm.
Hắc Dạ Ma Vương.
Tạ Cả Hạ Tạ vắt tay lên đầu suy nghĩ.
Thế nào?
Có phải đã nhớ ra ta rồi phải không?
Phi Linh trông thấy Tạ Cả Hạ Tạ suy nghĩ, cậu cũng chọn một câu nói khá quen trong những bộ mạn gạ về Ma Vương mà cậu từng đọc qua.
Hoàn toàn không nhớ gì cả.
Tạ Cả Hạ Tạ phán một câu, khiến Phi Linh không biết hay nên buồn, đây cũng là tình tiết khiến cho những bộ mạn gạ trở nên hài hước hơn.
Được lắm, các ngươi dám rêu cợt ta đến thế.
Thế thì xuống địa ngục chơi với dế đi.
Phi Linh giả bộ tức giận.
Mọi người cẩn thận, tên này không phải dạng vừa đâu.
Tạ Cả Hạ Tạ cảm nhận nguy hiểm từ Phi Linh nên cảnh báo đồng đội.
Phi Linh không dự định chơi chết mấy người này, chỉ có ý tập trung sự chú ý của những tên đang núp lùm bên khắp nơi tìm kiếm manh mối nào đó thôi.
Chương 272, ẹ gì chính nghĩa, trong trường hợp này là đóng kịch.
Nào, đứng đầu của pháp sư yếu ớt, các ngươi dám xúc phạm đến sự tồn tại của ta.
Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là thứ không nên quên.
Phi Linh cười. Cậu đưa tay phải lên, ngón trỏ hướng lên phía bầu trời. Một quả cầu lửa dần dần xuất hiện, nó luân chuyển liên tục và từ từ to lớn lên. Ánh hào quang chói rực phát ra từ quả cầu lửa soi sáng cả một khu vực trong học viện Mạ Họ Dạ, ánh lửa cháy ngập trời sáng lên trên khuôn mặt mỗi pháp sư đang hiện một vẻ không thể tin nổi, ngoại trừ Tạ Cả Hạ Tạ, kể cả trong đôi mặt của mỗi người còn hiện lên vầng sáng đỏ rực kia. Lượng ma lực khủng bố này là thật hay sao? Một trong những pháp sư giáo viên run rẩy giọng nói. Tạ Cả Hạ Tạ có vẻ không mấy sợ hãi trước cái ma lực áp bách mà Phi Linh cố tình phô bày ra. Cậu cũng rất bất ngờ, Tạ Cả Hạ Tạ có thể sẽ mạnh hơn so với những pháp sư thông thường khác. Hơn nữa cậu cũng có nghe qua một số pháp sư khác đồn là biệt danh của Tạ Cả Hạ Tạ là Tử Thần Bốn Mắt, đã có biệt danh thiên hạ đặt như vậy không phải hạ soàng. Và tiếp theo, Phi Linh hoàn tất việc ngưng tụ quả cầu lửa khổng lồ ở ngay trên đầu mình. Phi Linh thắc mắc là khi nào ẹ gì sẽ gì mới chạy đến nữa, nhớ cậu quá tay thì cả khu vực này cũng đi tống mất. Xem ra các ngươi chỉ biết sợ hãi nhỉ. Những tên như các ngươi nên chết hết đi. Phi Linh lạnh giọng nói, sau đó hướng quỹ đạo của cầu lửa lơ lửng trên không trung về phía học viện Mạ Họ Dạ. Ẹ gì ơi, em còn không ra là anh bị hố thật đấy. Phi Linh thầm khóc. Không lẽ tính cách kia của ẹ gì sẽ dìn lại lên cơn rồi chơi cậu sao? Ẩm. 4. Phi Linh vừa lơ là một chút sau khi ném quả cầu lửa đi, cậu lại chợt cảm một luồng lực lượng mạnh mẽ tuôn trào phía bên dưới học viện, chính xác hơn là nó phát ra từ một trong những pháp sư đứng tập trung. Rồi ngay sau đó, một lỗ thủng ngay tại trung tâm của quả cầu lửa cấu thành toàn bộ từ ma lực. Nó làm Phi Linh hết sức bất ngờ, không thể tả được nếu chỉ nhìn qua mắt thường. Không tầm thường chút nào, Tạ Cả Hạ Tạ. Phi Linh trong lòng thưởng thực lực của Tạ Cả Hạ Tạ, dĩ nhiên lực lượng mạnh mẽ kia chính là của Tạ Cả Hạ Tạ. Người từ nay đến giờ luôn cho cả hai tay mình vào trong túi quần. Tuy rằng phá tan được quả cầu lửa làm bằng ma lực của Phi Linh, nhưng đòn tấn công kia không đi đến đâu cả, đơn thuần là ngăn đợt công kích mang tính hủy diệt diện rộng đó lại. Anh ta làm thế nào tạo ra đòn đánh đó nhỉ? Phi Linh băn khoăn, nhưng không có dừng lại khi đòn tấn công của mình bị phá bỏ như thế, cậu cười với Tạ Cả Hạ Tạ và nói. Đòn phòng thủ của Mi khá đấy, tên chỉ huy. Ta có lời khen dành cho Mi. Nhưng như thế thì không có khả năng cùng ta chơi đùa đâu. Tách. Phi Linh búng tay một cái, năm vòng tròn phép thuật hiện ra. Chúng đồng nhất một màu tím, chỉ với một lần khẽ quắc tay, hàng loạt năm vòng tròn bắt đầu xoay chuyển và nhả ra những tia bìm màu tím liên tiếp hướng đến Tạ Cả Hạ Tạ. Các cậu mau tản ra, một số dựng kết giới với bên ngoài, một số khác chấp thời cơ hiểm trợ tôi. Tạ Cả Hạ Tạ phía hạ giọng nói đủ nghe với những pháp sư khác, những người khác gật đầu và tản ra ngay. Thoáng một lúc nhắc nhở, năm luồng sáng màu tím đã tiến đến phía trước Tạ Cả Hạ Tạ. Ầm ầm ầm. Lần lượt những thanh âm vỡ vụn của mặt đất vang lên, khói bụi như bị hất tung lên khoảng không đêm tối. Những pháp sư khác lo lắng nhìn vào đám khói, nơi Tạ Cả Hạ Tạ đứng lúc nãy. Mặt khác, Phi Linh phía trên nhận ra rằng Tạ Cả Hạ Tạ đã tránh được đòn đó. Anh ta giấu nghề cũng ghê thật. Phi Linh thầm nghĩ, sau đó cậu lại tiếp tục bắn những tia bìm không ngừng về phía cậu cảm nhận nguồn năng lượng của Tạ Cả Hạ Tạ, thứ mà cậu cảm nhận trong cơ thể Tạ Cả Hạ Tạ là hai thứ năng lượng chứ không như các pháp sư khác chỉ có ma lực, ki của phương Đông, ma lực của phương Tây, Tạ Cả Hạ Tạ đều có cả hai. Mi chỉ biết chạy nhảy như một con mai thế thôi sao? Phi Linh khịt mũi nói. Chạy ra một bên từ trong đám khói, Tạ Cả Hạ Tạ với hai bàn tay đặt trong túi quần, anh ta nhìn lên và nói với Phi Linh. Ngươi nghĩ mình bay như thế thì ai mà đánh cho được? Thế sao? Thế để ta cho Mi chút công bằng vậy. Mặc dù Tạ Cả Hạ Tạ nói thế chỉ là ý định kéo Phi Linh xuống mặt đất, nhưng cậu cũng không quan tâm âm mưu của Tạ Cả Hạ Tạ là gì. Phi Linh giảm độ của mình xuống và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Thế này được rồi nhỉ? Phi Linh nhìn Tạ Cả Hạ Tạ, cười nói. Tiếp đến cậu thêm vào. Bắt đầu đi. Làm cho ta vui một cờ hờ ba. Ngay thời điểm sắp hết lời, một cơn áp bách đập thẳng vào mặt cậu. Tuy cậu có cảm nhận được, nhưng nó như một thanh cạ tạ nạ được rút ra khỏi bao kiếm vậy. Chỉ trong chớp mắt đánh ra chiêu thức, Phi Linh ngay lập tức nghiêng đầu né đòn tấn công khiếp vía đó. Phía sau của cậu không bị ảnh hưởng, có lẽ Tạ Cả Hạ Tạ đã điều chỉnh rất hợp lý sức tấn công và khoảng cách sao cho không phá vỡ thứ gì trước mặt ngoài Phi Linh. Ra tay rất dứt khoát, Mi lại làm ta bất ngờ rồi. Phi Linh cười hở. Nhưng trong người cậu đang sôi trào ham muốn chiến đấu. Như đã từng nói, Phi Linh ham muốn chính là chiến đấu cùng những người mạnh mẽ. Vì thế, Tạ Cả Hạ Tạ có chiêu thức lạ khiến cậu thèm khát giao đấu. Tiện thể nói một chuyện, thèm khát của Phi Linh chính là sao chép kỹ thuật. Phi Linh có khả năng sao chép bất cứ võ thuật nào cậu nhìn qua một lần, vì thế trong quá khứ, cậu mới có cái mác đập trên cả giới võ thuật. Phi Linh dồn lực dậm mạnh xuống mặt đất để lấy đà phóng tới Tạ Cả Hạ Tạ, lực đạo cũng chỉ là vừa phải khiến mặt đất xuất hiện một chút vết nước, vì với cơ thể tạm thời này, dù Phi Linh có là gì, thần hay quỷ cũng chỉ là có sức mạnh của nhân loại mà thôi, có sử dụng được ma lực cũng là nhờ câu thông với chén thánh trong người Lì Ảt Bẹo. Thấy Phi Linh phóng tới phía mình, Tạ Cả Hạ Tạ không hạ thấp cảnh giác của mình, anh ta hạ thấp người xuống một chút, hai chân dang ra khoảng bằng vai một chút. Ầm. Phi Linh đang chạy đến tốc độ đều, khi nhìn thấy Tạ Cả Hạ Tạ chuẩn bị như vậy, cười khẽ. Và tiếp theo đó, một cột sáng đánh xuống từ phía trên đầu cậu. Cột sáng đó nhấn chìm Phi Linh phía dưới, làm cho người đứng ngoài xem là những pháp sư khó thở thay cho Phi Linh. Thời điểm cột sáng nhấn chìm Phi Linh dần dần tan biến ngay sau khi đã giáng một đòn làm cho Phi Linh nằm ấp xuống như đã đo ván, cơ thể Phi Linh bật lên mặt đất theo lẽ tự nhiên lại hóa thành một màu hắc sắc rồi tan biến. Tạ Cả Hạ Tạ trông thấy liền đảo mất nhiều nơi xem xét tình hình. Nhìn đi đâu thế? Phi linh như ma một dạng hiện ra phía sau Tạ Cả Hạ Tạ và cách anh ta khoảng chừng 5m. Tạ Cả Hạ Tạ nương theo giọng nói mà nhìn lại, trông thấy phi linh cầm trên tay trái một thanh kiếm cạ tạ nạ bao gồm bao kiếm, nhìn trông cứ như một thanh cạ tạ nạ thông thường, nhưng mà chỉ những người ở gần nó mới thấy được thứ gì đó đang bên trong chứ không còn bình thường đâu. Tạ Cả Hạ Tạ thấy phi linh định dùng cái gì đó để diệt anh ta nhanh chóng nhảy lùi về sau, đồng thời một cột sáng giáng xuống trên đầu phi linh như lúc nãy. Phi linh nào có lần thứ hai chịu đòn, lúc nãy hình nhân kia là do cậu sử dụng năng lực hắc ám của thanh kiếm cạ tạ nạ này mà tạo ra. Đây là thanh giả mạ tổ, trong loạt game đệ vị may cờ gì, năng lực chắc khỏi phải chê. Với kỹ năng của phi linh thì việc nắm bắt cùng sai khiến được thanh quỷ kiếm này là không thành vấn đề. Phi linh nhảy về phía sau, đồng thời tay phải đặt và nắm lấy cán kiếm. Phá hư chạm. Phi linh khẽ quát, tay phải cậu nắm lấy cán kiếm, thậm chí nhìn bằng mắt thường cậu không làm gì, nói đúng hơn là phi linh chỉ rút thanh kiếm ra chỉ khoảng 5cm thì tra nó lại vào vỏ. Chỉ sau một giây khi phi linh tra kiếm vào vỏ, mười mấy đường chém không biết từ đâu ra, không có một quỹ đạo xác định, chúng đều xém xuống và cắm vào mặt đất, chúng như phá nát cả không gian mà chúng đi qua. Tạ Cả Hạ Tạ xém tí nữa đã thành thịt bầm bên trong mười mấy cái lát chém tử thần kia. Tạ Cả Hạ Tạ đáp xuống đất khi đã thực hiện động tác lùi lại lúc nãy. Nhìn lên phía phi linh đứng nhưng không thấy cậu ta đâu. Ngươi lại mất cảnh giác rồi. Không biết từ lúc nào phi linh đã đứng ngay kế bên Tạ Cả Hạ Tạ một lần nữa, Tạ Cả Hạ Tạ đảo mắt qua ngay lập tức. Mi đánh xa rất mạnh, chiêu thức ấy là cản cả họ phải không? Thêm việc Mi sử dụng túi quần của mình như một vỏ bao và sử dụng kỹ thuật xuất kiếm của Katana. Chiêu thức khá sáng tạo, nhưng mà, điểm yếu của Mi là cận chiến chứ nhỉ? Phi linh cười nói. Cậu hoàn toàn nhìn ra chiêu thức của Tạ Cả Hạ Tạ sau vài lần anh ta sử dụng nó rồi, nếu nói bây giờ cậu thực hiện lại thì cậu còn lại uy lực hơn cả Tạ Cả Hạ Tạ nữa. Nhận ra phi linh so sánh với những con quỷ mà anh từng tiêu diệt vô số lần khác không phải chỉ là suy nghĩ có thể gắn ghép, Tạ Cả Hạ Tạ từ từ lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với phi linh, tạo thuận lợi câu thời gian và cơ hội cho những người khác. Phi linh nhìn thấy Tạ Cả Hạ Tạ muốn tách khỏi cậu rút thanh kiếm rèm tỏ từ trong vỏ ra, rồi cậu múa máy lung tung, nhưng rất điêu luyện và ảo diệu, đường kiếm không hề có gãy khúc, phi linh không hề di chuyển tay của mình, duy chỉ có cổ tay cậu là luân chuyển liên tục. Múa máy lung tung một hồi, Tạ Cả Hạ Tạ thật không hiểu phi linh làm cái gì, chỉ múa máy như vậy thật không hề làm gì tới được anh ta. Cho đến khi phi linh tra kiếm vào vỏ, kiếm đã vào lại vỏ. Phi linh mở mắt ra nhìn Tạ Cả Hạ Tạ, một bộ dạng chán trường lại nhiều lắm, tưởng tượng Tạ Cả Hạ Tạ có thể giúp cậu một lần nữa chiến đấu thoải mái. Lúc này cậu lại nhớ đối thủ trước của mình là Ạt Tỏ Gì ạ, khiến cậu tận dụng những chiêu thức tốc độ để ứng phó đúng là rất vui. Tạ Cả Hạ Tạ khi thấy phi linh mở mắt ra, không thẹn mà lùi về sau một bước. Nhưng ngay khi lui về sau, quần áo màu xám của anh ta chợt rất mềm mại mà rách ra khá là nhiều nơi. Tạ Cả Hạ Tạ khi để ý lại bộ đồ của mình gần như bị rách rưới, anh đã biết rằng phi linh đã có thể giết mình chỉ trong chiêu đó. Phi linh sau đó bỏ mặc Tạ Cả Hạ Tạ và hướng lên không trung bay lên. Tạ Cả Hạ Tạ san, Găng Đồn Phỉ chạy lại và hỏi thăm. Tạ Cả Hạ Tạ thấy phi linh rời đi cũng thở phào tiêu tan căng thẳng. Xem ra chẳng có ai giúp ta giải trí một chút cả. Nếu như vậy, coi như noi này có biến mất cũng không có gì không ổn nhỉ. Phi linh tạo ra một vòng tròn phép thuật khuyết đại giọng nói của mình. Ngươi nghĩ ngươi có thể sao? Giọng nói êm dịu của Ezzy sẽ dỉn vang lên tại phía xa xa, phi linh chợt mừng muốn chết, cậu đóng vai người xấu quả là mệt chết mà. Các pháp sư kể cả Tạ Cả Hạ Tạ nhìn về phía sân thượng của nơi mà mọi người thường hay dạy học. Nhân vật chính của màn kịch đã lên tiếng khi coi kịch vui thỏa mãn. Ezzy sẽ dỉn mỉm cười thỏa mãn với phi linh. Phi linh thở dài. Chương 273, hình như sắp được đi chơi rồi. Vào thời điểm mà phi linh tung ra vô số chiêu thức đối với Tạ Cả Hạ Tạ và học viện mà họ ra, những tên núp lùm phải nói là sợ không nói được nên lời. Mặc dù chúng có gan xâm nhập đến mà họ ra, nhưng không phải tên nào cũng làm việc ngoài sáng cả. Không nói về phép thuật so đấu, xét về mặt võ thuật thôi cũng làm vài tên e ngại rồi. Và lần này đây, Ezzy sẽ dỉn xuất hiện, đánh dấu một bước chuẩn bị, giao lại quyền dọa nạt cho Ezzy sẽ dỉn. Cũng là lúc này đây, Ezzy sẽ dỉn đã và đang tạo ra một vòng tròn phép thuật cực kỳ lớn phía trên học viện mà họ ra, cũng như ở ngay trên đầu phi linh. Phi linh nhìn ra cái vòng tròn này thôi cũng đủ khóc thầm. Cô vợ yêu của cậu sắp sửa thi triển một đại hình ma pháp chứ không phải là phép thuật nữa rồi. Cô muốn san bằng cả cái khu vực này hay sao? Tuy phi linh không có sợ chết, cậu khi thành thần đã không cần khái niệm sống như nhân loại, hiện tại cũng như vậy, cơ thể tạm thời cậu có thể tái tạo mấy lần tùy ý thêm cái giả chết cũng không thành vấn đề nếu mục tiêu cần thêm chút chất xúc tác tăng hiệu quả. Đã đến giai đoạn cuối của phân đoạn chuẩn bị, vòng tròn phép thuật đại hình ở phía trên tỏa sáng vô cùng. Phía dưới Tạ Cả Hạ Tạ trong lòng không thể nào ngồi yên, anh ta quay về hướng Ezzy sẽ dìn và nói. Ezzy, Evan giật lìn, cô muốn làm cái gì thế hả? Cô sử dụng thứ đó ở đây, cô muốn san bằng nơi này sao? À dạ có sao không? Ta chỉ muốn đùa vui với tên xâm nhập kia một chút ấy mà. Ngươi yên tâm, chẳng có gì sẽ xảy ra với khu vực này cả. Ezzy sẽ dìn lơ đàng nói. Tạ Cả Hạ Tạ đành phải khẩn cấp di tản mọi người ra khỏi khu vực đó. Mãi một lúc sau chỉ còn hai người, Ezzy sẽ dìn và phi linh đang lơ lửng trên không trung. Có vẻ như vậy là vừa đủ rồi. Phi linh gãi đầu nói. Ai nói đủ? Làm cú này luôn đi. Em lười thu nó về quá. Ezzy sẽ dìn cười tươi nhưng hàm chứa ý tứ không tốt. Phi linh chợt thấy chuyện này hay ho tí nào. Này em định phóng nó thật đó hả? Tất nhiên phải phóng, như vậy mới vui. Ẹ gì Sệ Dìn cười nói. Sau đó cô vây tay với Phi Linh. Bye bye, anh chết một mạng cho em nhé. Khi dứt lời, vòng tròn phép thuật được Ẹ gì Sệ Dìn sử dụng thi triển ra ma pháp của nó, một cột sáng bán kính lan rộng cả học viện mạ họ dạ chợt lóe lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, cột sáng hướng thẳng lên phía bầu trời mà đi, cứ ngỡ như nó không có điểm dừng. Sức hủy diệt của đại hình ma pháp này không chê vào đâu được, rất bá đạo, nhưng so với những gì Ẹ gì Sệ Dìn có thì nó chỉ như một thứ nhỏ nhặt mà thôi, búng tay một cái là có dễ dàng. Phải biết bật một cái phất tay có thể tạo ra một vụ nổ bị bằng là chuyện còn con. Chưa hết, cột sáng kia dần dần chuyển sang trạng thái khác, nó có phát sáng, nhưng lại có xuất hiện từng đợt lửa màu tím đen mang khí tức hắc ám đến khủng bố. Cột sáng dần được bao bọc bởi lửa đen phía vùng ngoài, lửa đen còn lan tràn ra toàn bộ khu vực xung quanh, mà họ dạ gần như bị nhấn chìm trong biển lửa màu đen sắc được rọi chiếu dưới ánh trăng. Tạ cả hạ tạ cứng họng nhìn tràn cảnh này, cả các pháp sư cũng như vậy không hề khác, thiết nghĩ xem nếu lúc nãy họ không rời đi mà ở bên trong đó thì sẽ ra sao. Chết một từ đã định không thể thay đổi ấy chứ. Những tên hắc pháp sư núp lùn đợi thời cơ để bắt cóc các học sinh trong ký túc xá cũng bị thu hút và bị dọa cho khiếp sợ và bỏ chạy con giò. Phi linh trong đám cháy đó tất nhiên không thoát được rồi. Ẹ gì Sệ Dìn thậm chí khóa cả không gian lúc cậu định sử dụng teleport, thành ra cậu ăn hết cả ma pháp kia ngập học luôn, cái cơ thể kia đi toi. Phi linh đành đến một nơi khác vắng vắng mà sử dụng đệ tam pháp tạo lại cơ thể mới. Và vợ kịch nhằm đánh thai mắt của những tên hắc pháp sư và một số thành phần bất hưu ở nhiều nơi đã thành công. Dĩ nhiên Ẹ gì Sệ Dìn chẳng có làm gì ảnh hưởng học viện mà họ dạ sau khi những hiện tượng do ma pháp của cô tạo ra biến mất, cô làm chủ được tất cả những thứ có trên thế gian này, cô muốn nó ra sao thì nó như vậy, học viện mà họ dạ không bị gì cũng không lạ. 9. Sau đó một tuần, tin đồn về vô hạn pháp sư đã lan truyền rộng rãi dù gắng sức ngăn chặn nhưng sức mạnh của thứ gọi là tin đồn khó mà khống chế được. Hiện tại, bên phía học viện mà họ dạ đang làm ra những hành động chấn áp những phần tử âm thầm mò mẫm xung quanh Lý Át Vẹo và các bạn trong lớp cô bé. Gần đây vẫn có một vài tên lạ mặt cứ lãng vãng xung quanh học viện. Phi Linh ngồi trên ghế sofa đối diện Ẹ gì Sệ Dìn, nhẹ giọng nói. Vậy à, chúng đến được đây rồi tính. Ẹ gì Sệ Dìn với lấy cốc trà trên bàn lên và uống nó. Dạo này lớp em có ổn không? Anh chỉ dạy mỗi hai tiết một tuần thành ra cũng không nắm rõ tình hình. Phi Linh chăm chú nhìn Ẹ gì Sệ Dìn hỏi. Em không biết. Ẹ gì Sệ Dìn trả lời ngay lập tức, rồi cô đặt cốc trà xuống, duỗi cơ thể mình lên, sau đó nằm ườn ra ghế. Phi Linh đúng vai rồi cậu lên ra khỏi nhà để đi làm thêm theo lịch thường ngày của mình. Chẳng mất bao nhiêu thời gian cho việc đi lại, Phi Linh đến quán cà phê rất nhanh. Hôm nay ngược lại không có tiết, bởi vì Ẹ gì Sệ Dìn cố tình làm dò dỉ một chút dư chấn từ ma pháp của mình ý muốn cho Phi Linh ngày nghỉ ấy mà, cô nàng này tính cách cơ bản cũng rất là sân đỡ giờ, vì thế cậu chọn giờ này đi làm luôn, cậu vốn định ở nhà với cô nhưng Ẹ gì Sệ Dìn đá cậu khỏi nhà mà chẳng nói lấy lý do, cậu đành ra ngoài đi làm vậy. Ủa? Phi Cun sao lại đến hôm nay, không phải cậu còn có tiết dạy ở mạ họ dạ à? Quản lý? Một cô gái tóc đen nóng mặc bộ váy ngắn ngang đùi màu đen, áo sơ mi trắng và có khoác không tay áo màu đen được bằng chất liệu tương tự bộ vest thường thấy. Cơ thể cũng rất cân đối. Cô cười hỏi Phi Linh khi cậu bước vào trong tiệm. Thật ra cô vợ tôi đã tôi ra khỏi nhà và tôi tính giúp quán hôm nay, không biết có tính thêm vào tiền lương tháng không nhỉ? Phi Linh cười với cô quản lý. À, tất nhiên rồi. Tiền công làm vào ngày nghỉ sẽ được cộng vào tiền lương tháng này. Cô quản lý mỉm cười gật đầu. Thế thì cảm ơn cô chứ rồi, Hạ Nạ Tạ San. Phi Linh cười đáp lại. Sau đó cậu đi thay đồ và bắt đầu làm việc như thường lệ. Làm được một chút, Phi Linh đến một bàn dọn dẹp. Phi Sensei. Nè đi. Nghệ Ghi và Ạ Sủ Nạ không biết từ lúc nào đã ngồi ở bàn ăn và dùng phần thức ăn mình mua từ quầy. Có lẽ lúc Phi Linh vào thay đồ thì hai người đã đến và gọi món. Ồ, nhóc Nghệ Ghi. Hôm nay nhóc được giải nhỉ? Phi Linh chào hỏi, Nghệ Ghi cười khổ cậu ta nói. Thật ra khi tôi đến học viện thì lại phòng học của lớp mình tan hoang, thành ra hiệu trưởng cho chúng tôi nghỉ một ngày để công việc tu sửa được thực hiện. Vậy vậy à, Phi Linh. Phi Linh liếc mắt đi nơi khác và nghĩ về thủ phạm là cô vợ của cậu thì cậu không muốn đề cập đến nó đâu. Còn cả Gũ Dạ Dạ Kỳ cũng đi theo Nghệ Ghi làm gì thế? Hẹn hò à? Phi Linh đảo mắt qua nhìn Ạ Sù Nạ rồi cười nói. Hả? Cái? Em không có hẹn hò với tên này đâu nhé. Ạ Sù Nạ đỏ mặt phản bác. Bất cứ cô gái nào nói về chuyện yêu đương mà không đỏ mặt mới lạ đấy, nhất là mấy vụ hẹn hò. Nệ Ghi cũng đồng dạng đỏ mặt. Thầy nói kỳ quá, Phi Sensei. Nệ Ghi bất mãn nhìn Phi Linh. Nệ Ghi giải thích. Vì bạn Ạ Sù Nạ đã giúp tôi mấy ngày trước nên tôi mới mời bạn ấy đi ăn như trả ơn thôi, không có gì đâu. Thế à? Phi Linh hờ hững gật đầu. Cậu nhớ lại vụ quỷ tham thực mà Lý Át Vẹo gây ra đã khiến cho cậu nhóc này mệt mỏi vài hôm. Cho em một ly sữa nóng đi. Đột nhiên đang nói chuyện, thoang thoảng bên tai Phi Linh nghe được giọng nói lúc sáng sớm đá cậu ra khỏi nhà bắt cậu đi làm như thế này. Ẹ gì Sệ Dìn và Chikamaz, thậm chí cô còn mang theo Lý Át Vẹo nữa. Phi Linh. Lý Át Vẹo. Chủ nhân. Chikamaz. Lý Át Vẹo thấy Phi Linh rồi chạy lại ôm lấy cậu, Chikamaz bước đến và chào cậu, Ẹ gì Sệ Dìn đến sau cùng. Ẹ vẹn giờ liền san, Chikamaz san và Lý Át Vẹo san nữa. Sao các bạn lại đến đây? Nghệ Ghi nhìn thấy ba người đến là người trong lớp mình nên thắc mắc. Thử. Nhóc thầy giáo. Ẹ gì Sệ Dìn liếc mắt nhìn Nghệ Ghi và Ạ Sù Nạ và nói. Nghệ Ghi chợt tủi thân, Ẹ gì Sệ Dìn thậm chí còn gọi mình là nhóc thầy giáo thay vì tên của cậu, cậu cũng dạy trong lớp được gần một học kỳ rồi chứ có ít đâu.
Ê gì? Em đến đây quậy anh nữa hay sao thế?
Cơ mà, hệ vẹn giờ lỉn của nhóc nghệ gì là sao?
Em còn giữ tên cũ à?
Phi Linh tò mò, cậu thậm chí còn chẳng xem qua bảng điểm danh có viết tên Ê gì sẽ gìn là hệ vẹn giờ lỉn ở phía dưới nữa.
Anh không xem tên trong bảng điểm danh à?
Ê gì sẽ gìn nổi vẻ mặt sang muốn đánh Phi Linh rồi.
À nụ trông mọi người thân thiết thế.
À xú nạ tò mò về quan hệ của cả bốn người, nghệ gì ghé thai vào nghe thử.
Phi Linh là ba của Lý ạ, Ê gì là mẹ của Lý ạ, còn Kamaz, Lý ạ coi cô ấy như chị mình.
Lý ạ và Tài Lanh chiếm quyền nói trước.
Ê gì sẽ gìn cho một trẻ lên đầu của cô bé.
Ít tay ba.
Lý ạ vèo đau mà ngồi ôm đầu.
Nghe xong lời của Lý ạ vèo, nghệ gì và à xú nạ ngu ngơ luôn.
Phi Sensei, anh làm gì mà?
Lý ạ vèo san.
Ê vẹn giờ lìn san.
Nghệ gì hoảng loạn mà tưởng tượng về cái khung cảnh gia đình của Phi Linh, còn à xú nạ thì.
Phi Sensei, em không ngờ thầy lại như vậy đó, thầy mau tránh xa Tạ Cả Hạ Tạ Sẻn xảy ra một chút đi, thầy biến thái.
Từ khi nào mà?
Phi Linh đớ cái mặt ra mà không nói được gì, tình hình diễn ra nhanh như trong chóng quay ấy.
Ê gì sẽ gìn trong lòng cười khoái chí khi thấy Phi Linh vẻ mặt không có cách xử lý.
Làm ơn dừng lại dùm tôi một cái, mấy cô cậu tưởng tượng lên 9 tầng mây rồi, xuống đi.
Phi Linh cau có, vài đường gân nổi lên trán, cậu cóc đầu cả Nệ Gỉ và Ạ Suna.
Cả hai liền ôm đầu.
8.
Quậy lên nào, gần gặp được nhân vật khá thừa cũng khá thiếu của chuyện rồi.
Chương 274, sắm sửa đi chơi.
Bằng dễ ba.
Mà em đến đây không có mục đích nào sao?
Phi Linh gặng hỏi.
Bộ em đến chơi với anh là không được à?
Ê gì sẽ gìn mắt nhắm mắt mở liếc nhìn Phi Linh nói.
Phi Linh cười hờ trò qua chuyện.
Ê gì sẽ gìn.
Trong lúc cả hai tranh cãi ngoài lề, Nghệ Kỳ nhớ lại cái tên mà Phi Linh xưng hô với Ê gì sẽ gìn thay vì Ê vẹn giờ lìn, cậu ta nhớ đã từng nghe cái tên này ở đâu đó.
A4.
Nghệ Kỳ hình như nhớ ra cái gì, rồi cậu chợt lớn tiếng bừng tỉnh.
Sau đó mắt cậu tỏa sáng nhìn Ê gì sẽ gìn, cậu ta nói.
Ê gì sẽ gìn, có phải bạn là vô hạn phù thủy, người đã làm điên đảo cả giới phép thuật trong những năm qua?
Mình không biết vì lý do gì mà người tên Ê gì sẽ gìn lại đột nhiên mất tích, không ngờ bạn lại ở đây.
Nghệ Kỳ nói với vẻ mặt rất hâm mộ, hình như tên này rất ngưỡng mộ cái danh của Ê gì sẽ gìn.
Nhưng Ê gì sẽ gìn nhìn Nghệ Kỳ với vẻ mặt trái ngược hoàn toàn, cô cau mày và lui lui về sau, nắp sau lưng Phi Linh.
Vô hạn phù thủy là sao?
À Suna.
Vô hạn phù thủy hay còn có nhiều cái danh hiệu khác được đặt cho Ê gì sẽ gìn, phù thủy dối, ác mộng cứu thế là cái tên gần đây nhất.
Cho mình xin chữ ký của bạn đi, Ê gì sẽ gìn san.
Nghệ Kỳ không biết từ đâu lấy ra một tấm bảng dùng để ký tên đưa cho Ê gì sẽ gìn.
Giờ Ê gì sẽ gìn để ý, tên nhóc giáo viên trước mặt mình có nét tương đồng với một người trong quá khứ mình từng gặp.
Này nhóc thầy giáo, ngươi họ là gì?
Ê gì?
Ê!
Bạn thật sự không biết sao?
Tôi dạy được một học kỳ rồi mà.
Nghệ Kỳ với đôi mắt xoắn úp, cậu cảm giác mình thất bại.
Trả lời nhanh đi.
Ê gì sẽ gìn hầm hử.
Ê gì phiệu.
Nghệ Kỳ nói.
Ê gì sẽ gìn nghe, vắt tay lên cằm gật đầu.
Ngươi là con của thằng nhãi nạt à?
Ê gì sẽ gìn nhớ về quá khứ, trong lúc đi tìm Phi Linh ở thế giới phép thuật, cô có gặp một nhóm người gọi chung là ạ bạ rụt ra, trong đó có tên tóc đỏ cũng tương tự như Nệ Ghi, anh ta tên là Sơ Dịnh Thiệu. Cả nhóm đó nhiều lúc gây ra những phiền phức mà thậm chí khiến Ê gì sẽ gìn vô cùng khó chịu, tiêu biểu nhất là vụ gần nhất là đấng tạo hóa, The Mạ Hóc Bở Kỳ Nịnh.
Cô biết cha của tôi sao?
Nệ Ghi.
Cậu ta nghe vậy liền ngạc nhiên và chuyển thái độ sang vô cùng muốn biết.
Dù sao cậu đang tìm kiếm người cha mất tích 6 năm về trước của mình.
Tên ngại đó sau cái vụ kia còn sống mà nhỉ?
Ê gì sẽ gìn tự lẩm bẩm.
Cô có biết ông ấy đang ở đâu không?
Nệ Ghi nóng lòng hỏi.
Tránh ta ra một chút.
Ê gì sẽ gìn dùng một lực đẩy vô hình đẩy Nệ Ghi không cho cậu xích tới gần cô.
Phi Linh nhìn cô như muốn bảo cô nói chút thông tin về nạt cho Nệ Ghi biết.
Mười mấy năm trước khi quay lại nơi này, mấy tên kia đi lung tung và gửi một số thư thông báo và muốn rủ ta đi cùng, cuối cùng ta không đồng ý, và thư thì vẫn gửi thường xuyên.
Công nhận mấy tên đó cũng rảnh hơi thật.
Ê gì sẽ gìn nói.
Nệ Ghi vẻ mặt vẫn rất hăng hái và gật đầu.
Vẻ mặt của Ê gì sẽ gìn hiện một chút khó chịu, nhưng cô thở dài rồi nghĩ một chút.
Một lúc ngẫm nghĩ vừa uống một ly sữa nóng mua từ quán cà phê, và Phi Linh là người trả tiền.
À phải rồi.
Tên nạt đó có một lần đến kỳ họ Tô một thời gian, hắn còn gửi thư liên tục rũ ta đến đó tham quan nữa.
Ê gì sẽ gìn chống cằm nói.
Vậy.
Nghệ Kỳ lẩm bẩm.
Phi Linh cười và đề nghị.
Thế một chuyến đi đến kỳ họ Tô sẽ tốt phải không?
Phi Linh cười nói.
Nghệ Kỳ và ạ xú nạ quay sang nhìn cậu với một vẻ ngạc nhiên.
Ma bảo Ê gì nói với hiệu trưởng một chút cũng được mà.
Ê gì nhỉ?
Phi Linh nhìn Ê gì sẽ gìn.
Ê gì sẽ gìn liếc mắt đi và nói.
Không cần, tên hiệu trưởng cũng có chuyện muốn nhờ nhóc thầy giáo đi đến kỳ họ Tổ rồi.
Thật vậy sao?
Nệ Ghi.
Nệ Ghi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, hiện giờ cậu muốn nhanh chóng chạy về học viện để hỏi cô nộ ẹ mẩn cho rõ ràng.
Bạn ạ Suna, tôi đi về trước, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với thầy hiệu trưởng.
Nệ Ghi đứng dậy, nói với ạ Suna rồi nhanh chóng chạy đi.
Ạ Suna vội vàng đứng dậy, cô không biết nên vui không, Nệ Ghi tìm được cha là tốt, cô cũng muốn Nệ Ghi tìm được cha của cậu. Cả lớp ai cũng mong muốn như thế.
À Su Nạ vội đứng dậy khỏi bàn rồi chạy theo Nệ Ghi.
Phi Linh đứng kế bên ghế của Ê gì sẽ gìn và cười với cô.
Cô xoay đầu đi, phồng má lên nói. không phải em giúp nó vì anh hay gì đâu, em chỉ tạo thêm khả năng xuất hiện nhiều trò mới thôi.
Rồi rồi, lát nữa về anh sẽ chiên gà cho em.
Phi Linh xoa xoa lên đầu của Ezzy Sezin mặt hơi hồng nhuận.
Có gà chiên hả, Phi Linh?
Li Art và hai hơi bị thính, cô bé nghe được từ phía đối diện Ezzy Sezin và nhảy xuống ghế nhanh nhảu chạy đến kế bên Phi Linh.
Rồi gấp đôi phần ăn cho hôm nay.
Phi Linh cười.
Sau đó Chica Mars bước đến kế bên cậu, cô ta nói.
Chủ nhân, tôi cũng muốn ăn nữa.
Phi Linh thật là phải làm đầu bếp cho ba cô gái này thôi, phần nguyên liệu cũng đủ để chạy một cái nhà hàng trong một ngày đấy.
Vậy,
mặt dễ thương.
Li Art vèo biểu lộ nét mặt mừng rỡ.
Ngày hôm sau, Nệ Ghi đã nói chuyện với cổ nổ ẹ mẩn, và đúng là cổ nổ ẹ mẩn có chuyện muốn nhờ Nệ Ghi, cậu chuyển tin cho bên hội pháp sư cản sở kỳ họ tổ với tư cách đặc phái viên. Sau đó là thông báo với cả lớp sẽ được đi kỳ họ tổ dưới tinh thần là một buổi giã ngoại.
Ẹ gì sẽ dìn và Li Art vào chọn đi mua sắm đồ để chuẩn bị cho chuyến đi, Chica Mars vốn không cần đi mua, nhưng Phi Linh dù sao coi cô như người, tất nhiên kéo cô đi theo luôn, càng đông càng vui chứ sao.
Sáng khoảng 8 giờ theo giờ Nhật Bản, Phi Linh và cả ba cô gái ăn mặc rất thoải mái với trang phục thường của mùa hè hay dùng, mặc dù chưa phải hè mà chỉ vừa sau mùa xuân chút thôi.
Khu mua sắm.
Bốn người gia đình Phi Linh đã đến khu mua sắm và hiện giờ đang bước vào cửa hàng mua đồ mới để tham gia dã ngoại cùng với lớp.
Cơ mà, em lại muốn mua đồ thế.
Không phải chỉ cần tạo ra chúng là được à?
Tự tạo còn hợp ý mình hơn.
Phi Linh hướng mắt xuống Ezzy sệ dỉn với chiều cao khá khiêm tốn của cô.
Tại sao anh cứ liên tục hỏi những thứ đó vậy?
Phụ nữ như em, ai lại không muốn đi mua sắm làm đẹp?
Hơn nữa được đi với chồng mình lại không được sao?
Ezzy sệ dỉn hơi tức giận nói, nhưng khi đến câu cuối lại nói nho nhỏ khiến Phi Linh phải ghé thai lại nghe nhưng chẳng nghe rõ được.
Anh đến gần làm gì?
Ezzy sệ dỉn liếc mắt thấy Phi Linh ghé thai gần mình, cô lớn tiếng mắng cậu và cho cậu một đấm.
Em nói nhỏ thế làm sao anh nghe được?
Anh đến gần để nghe thôi mà.
Phi Linh ôm má vừa mới ăn đấm của mình và chăn chối.
Ezzy sệ dỉn khoanh tay giận dỗi hướng mắt đi nơi khác với đôi má đỏ ửng của mình.
Li Art Bèo và Chica Mars đứng một bên xem không dám lên tiếng, chuyện của người lớn a.
Đến một cửa hàng quần áo cho phụ nữ, Li Art kéo tay Phi Linh đi vào trong mà không màng xung quanh những người phụ nữ khác đang bàn tán.
Ezzy sệ dỉn mặc luôn cho người khác nói này nọ, và Chica Mars im hơi lặng tiếng.
Phi Linh thì cảm xúc lẫn lộn chắc vậy.
Li Art chọn được vài bộ và chạy vào phòng thử đồ.
Rồi cô bé diện cho Phi Linh và Ezzy sệ dỉn xem. Thật thì với dáng người nhỏ nhắn của Li Art Bèo, cô bé rất đáng yêu trong những bộ váy ngắn đi chơi thông thường, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, tiếp đến là Ezzy sệ dỉn, cô hơi bị dị một chút.
Sao em lại thử gỗ thịt làm gì?
Phi Linh đổ mồ hôi nhìn Ezzy sệ dỉn.
Cô đang vận một bộ gỗ thịt lò lì tạ màu đen vô cùng trang nhã, nhưng nó lại gợi cho Phi Linh hình ảnh của một vai pop sụp xẹt Ezzy sệ dỉn chứ không phải Ezzy sệ dỉn cậu trong quá khứ, dù sao thì người nào cũng là Ezzy sệ dỉn cả thôi, cậu không câu nệ những tiểu tiết đó nên không sao cả.
Trông em thế nào?
Ezzy sệ dỉn mỉm cười.
Phi Linh trông thấy nét mặt của cô thoáng có nóng ở mũi, cậu hơi hơi đỏ mặt, cậu gái đầu.
Hợ hợp với em lắm.
Vậy à, cảm ơn anh.
Ezzy sệ dỉn cười tươi và đi đến ôm lấy tay của Phi Linh.
Lúc này Phi Linh chợt nhớ lại rằng, đã lâu lắm rồi cậu chưa khen Ezzy sệ dỉn với những bộ đồ cô mặc cả.
Phảng phất một chút hoài niệm quay về khiến cậu thấy buồn hơn về bản thân mình.
Anh nghĩ cái gì thế?
Ezzy sệ dỉn kéo Phi Linh từ suy tư về hiện tại.
Xin lỗi anh hơi lơ đãng quá.
Có chuyện gì hả?
Phi Linh lắc đầu nhìn Ezzy sệ dỉn. Lúc để ý thì Li Art Bèo và Ezzy sệ dỉn đã chọn xong đồ của mình, hàng cũng đã được gói lại, đợi Phi Linh lấy tiền ra và trả.
Phi Linh rồi rít nhanh chóng rút tiền rồi trả cho đống đồ hai cô gái mua.
Đống đồ của hai cô nốn hết vài nghìn yên của Phi Linh, cậu thảm rồi, đi tong tiền lương một tháng của cậu.
Mà dù vậy, cả hai đều vui mà.
Hai mẹ con muốn đi đâu tiếp nào?
Phi Linh cười hỏi Li Art Bèo và Ezzy sệ dỉn.
Để Li Art chọn đi.
Ezzy sệ dỉn chỉ tay về Li Art Bèo, cô nói.
Phi Linh nghe vậy, cậu nhìn Li Art Bèo.
Li Art muốn đi ăn kem.
Li Art vực chỉ ngón trỏ về phía một chiếc xe bán kem di động nhỏ trong công viên.
Vậy thì đi mua kem.
Phi Linh đồng ý bốn người đi đến đó.
Cho tôi một phần kem vị vani 7 tầng đi, còn ba người ăn gì, đều luôn đi.
Phi Linh nhìn người bán kem sau đó quay lại nhìn ba cô gái.
Cho Li Art một phần sô-cô-la tầng giống Phi Linh.
Li Art,
em một phần giống anh.
E gì?
Cả hai đều nói phần của mình, chỉ mỗi Chica Maz chưa nói.
Phi Linh nhìn Chica Maz và hỏi.
Sao vậy, Mạc Chan?
Em không muốn ăn sao?
Xin lỗi, tôi không biết chọn cái nào.
Chica Mars.
Thế em ăn phần giống Li Art đi.
Phi Linh.
Vâng, nhờ ngài.
Chica Mars.
Sau đó Phi Linh để mọi chuyện lại cho người bán kem.
Ba cô gái lại một chiếc ghế ngồi nghỉ ngơi một chút.
Cậu có hai đứa con dễ thương quá nhỉ.
Cô gái tóc xanh kia là vợ cậu à?
Người bán kem.
Hả?
Ê.
Anh hiểu làm rồi.
Làm sao có chuyện đó?
Nói chung mọi chuyện rắc rối lắm.
Phi Linh nghe người bán kem đột nhiên nói vậy, khiến cậu muốn té nhào xuống đất luôn.
Vậy à, thế mà tôi cứ tưởng.
Người bán kem.
Làm ơn đừng tưởng dùng tôi.
Phi Linh.
Đây.
Kem của cậu đây.
Cẩn thận đấy.
Cậu mà để chúng rất hay không ăn hết thì đừng trách tôi.
Người bán kem đưa kem cho Phi Linh cầm, bốn phần chiếm hết hai bên tay của cậu luôn. Người bán kem còn cho kèm câu nói cuối làm Phi Linh cười hở.
Có lẽ người rất là yêu kem nha.
Cậu quay lại với ba cô gái đang ngồi nghỉ.
Chương 275, hẹn hò ở đền Sì Ba Mạ Tạ. Ngày hôm sau, vẫn còn một ngày mới đến ngày chuyến đi chơi được diễn ra. Ẹ gì Sệ Dìn cùng hai cô gái trong gia đình đều đi chơi thì dĩ nhiên Phi Linh không thể ở nhà rồi. Em muốn đi đâu à? Phi Linh làm bữa sáng như mọi ngày, Ẹ gì Sệ Dìn đã đứng kế bên cậu lúc nào không hay, cô đã mặc một bộ váy ngủ khá mỏng trước khi rời khỏi phòng của mình. Cho em ăn. Ẹ gì Sệ Dìn như làm nũng với Phi Linh vậy, mặt cô còn hơi mớ ngủ nhưng ngửi thấy mùi bữa sáng làm bụng cô cồn cào nên cô mới đi xuống đây. Ừ, đợi chút. Anh làm xong bữa sáng ngay. Phi Linh gật đầu. Nhưng Ẹ gì Sệ Dìn kéo áo Phi Linh và nói. Còn nữa, một lát đi hẹn hò với em đi. Hả? Không phải hôm qua đi chơi rồi sao? Phi Linh. Cái đó là đi mua sắm, ai lại gọi là đi chơi? Em chán rồi mau làm bữa sáng rồi đi hẹn hò với em, con bé Lì Ạ vẫn còn đang ngủ. Nó không làm phiền mình đâu. Không lẽ không được sao? Ẹ gì? Ẹ gì Sệ Dìn trung bộ mặt đáng thương thường thấy khiến Phi Linh không thể chịu được sức tấn công mê này. Ừ hả? Thôi được rồi. Một lát mình đi. Phi Linh trông thấy Ẹ gì Sệ Dìn như vậy rốt cuộc không thể nào cưỡng lại được, cậu đành thở dài đồng ý. Phi Linh hoàn thành việc bếp núc của mình và Ẹ gì Sệ Dìn ăn một cách vui vẻ. Anh không thay đồ đi. Ẹ gì Sệ Dìn trông thấy Phi Linh không có động tĩnh gì sau khi ăn xong, cô hỏi. Anh mặc bộ này đi là được rồi. Em lên thay đồ đi. Anh ngợi. Phi Linh đáp, và trên mặt Ẹ gì Sệ Dìn nổi lên một đường gân, cô không thích việc này rồi. Bụp bụp bụp. Phi Linh chợt thấy đầy sao trên trời. Cậu vừa bị Ẹ gì Sệ Dìn đánh cho một trận rồi cô trực tiếp nắm lấy cổ áo Phi Linh và kéo cậu lên phòng của hai người. Phi Linh thầm khóc. Dầm. Ẹ gì Sệ Dìn bực dọc đóng cửa phòng lại. Vẻ mặt của Ẹ gì Sệ Dìn đen lại, cô cười nhưng ẩn sau đó là muốn cho Phi Linh ăn đánh nữa, cô nói. Bây giờ anh chịu thay đồ chưa? À nụ Ẹ gì San. Phi Linh đổ mồ hôi nhìn Ẹ gì Sệ Dìn và nói. Sao hả anh yêu? Ẹ gì Sệ Dìn nghiêng đầu cười vẫn là bộ mặt muốn chém Phi Linh dưới nụ cười dễ thương đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nụ cười đó không phải là khả ái đâu. Vâng anh thay đồ ngay. Phi Linh khổ tâm. Không lẽ Ẹ gì Sệ Dìn quá trình trở thành vật đã biến dạng đến mức này sao? Có máu sẵn đờ giờ rồi còn có cả máu ép nữa, Phi Linh thầm nguyền rủa những vật có liên quan đến chuyện này. Sau đó Phi Linh lập tức thay đồ, không thì lại mất một mạng vô bổ nữa đây. Mình đến Cát Sở Si Ca đi. Ẹ gì Sệ Dìn nắm lấy tay của Phi Linh và gợi ý. Cát Sở Si Ca. Ở đó có gì mà làm em muốn đến vào ngày hẹn hò của mình vậy? Phi Linh thắc mắc, thực tế Cát Sở Si Ca cũng không nằm đâu xa trong Tokyo cả, nó là một trong 23 khu đặc biệt ở Tokyo. Nó nằm ở phía đông bắc Tokyo. Phi Linh tự hỏi không biết có gì thú vị ở đó nếu Ẹ gì Sệ Dìn muốn đến. Dù sao cả hai cũng là pháp sư, dùng ngoặc kép chắc mọi người cũng hiểu ý tứ của nó, muốn đến Cát Sở Sĩ Cả chỉ cần thoáng một cái có thể tới ngay mà không cần đi sắm sửa cho một chuyến đi dài ngày rồi mua vé tàu điện rồi lại mất vài giờ rồi mới đến được nơi mình muốn. Ẹ gì Sệ Dìn vận một bộ váy ngắn màu đen bó sát người, một đôi tất sát đùi, một chiếc mũ dạ khiến cô trở nên huyền bí hơn, nhưng trong mắt Phi Linh, cô vẫn rất đẹp và đáng yêu trong bộ trang phục này. Cậu thì bị Ẹ gì Sệ Dìn cho mặc một bộ vest đen. Ẹ gì Sệ Dìn coi cậu là một quý ông có thể đi cùng với cô, nhưng cậu cảm thấy sẽ có những ánh mắt nhìn cậu như một người quản gia kế bên tiểu thư hay quý cô hơn. Tệ lẹ mà gạt. Phi Linh chủ động sử dụng phép thuật chứ không muốn Ẹ gì Sệ Dìn làm việc này, ít ra đàn ông phải như vậy à. Phi Linh để Ẹ gì Sệ Dìn bước vào trong cánh cổng dịch chuyển chức và cậu đi theo phía sau. Cả hai thân ảnh hoàn toàn biến trong cánh cổng và cánh cổng sau đó cũng biến mất. Tại một hẻm nhỏ ở giữa hai tòa nhà lớn, vòng tròn với viền ngoài xoay liên tục hiện ra, bước từ bên trong ra là Ẹ gì Sệ Dìn, sau đó là tới Phi Linh. Hai người đã bước ra, vòng tròn khép lại. Em muốn đi đâu? Phi Linh nhẹ hỏi Ẹ gì Sệ Dìn. Ẹ gì Sệ Dìn ngước nhìn lên trời, thời tiết là nắng nhẹ, có chút man mát không có nóng. Khi đã nghĩ được một lúc xong, Ẹ gì Sệ Dìn quay lại nhìn Phi Linh và nói. Đến Sì Ba Mạ Tạ Tạ Sạ Cụ Thèn. Hửm. Sao lại đến ngôi đền đó, em muốn ta hẹn họ ở đó à? Phi Linh. Hay chứ phải không? Ẹ gì? Tùy em vậy. Phi Linh. Phi Linh không băn khoăn về việc Ẹ gì Sệ Dìn đang nghĩ cái gì nữa, cô muốn làm gì cậu sẽ làm cho cô. Cô muốn đi đâu cũng sẽ đi cùng cô. Và quay lại ngày hẹn hò của Ẹ gì Sệ Dìn và Phi Linh, cả hai người đi dạo trên con đường lớn trước khi đến Sì Ba Mạ Tạ Tạ Sạ Cụ Thèn. Phi Linh có ghé qua mua bánh cờ dễ bẹt cho Ẹ gì Sệ Dìn ăn dọc đường. Cả hai vừa đi, người thì nghĩ chuyện gì đó khó mà đoán được, người thì nghiệm về cuộc sống. Này, anh nghĩ sống lâu có gì tốt? Vừa đi vừa ăn cờ dễ bẹt, Ẹ gì Sệ Dìn tâm trạng đôi chút buồn mà hỏi Phi Linh. Câu hỏi này đồng dạng lọt vào suy nghĩ của Phi Linh. Cậu nhìn lên trời, vẻ mặt hiền hòa, cậu cười nhẹ nhàng nói. Em thấy đấy. Bản thân anh cũng sống quá lâu, anh nghĩ mình không còn cảm nhận được nhiều về cảm giác vui vẻ ngoài việc ở bên em cả. Em hỏi nghiêm túc đấy. Ẹ gì? Anh cũng trả lời một cách vô cùng nghiêm túc. Phi Linh. Ẹ gì? Ẹ gì Sệ Dìn không hề nói nữa, Phi Linh thấy vậy, cậu bước nhanh về phía trước, điều này thu hút sự chú ý của Ẹ gì Sệ Dìn. Phi Linh quay người lại đối diện Ẹ gì Sệ Dìn rồi nói. Ẹ gì, dù em có như thế nào, sống có lâu hơn anh hay không, anh cũng chấp nhận em như em luôn chấp nhận anh. Ai chấp nhận? Em chỉ đồng đốc. Ẹ gì Sệ Dìn như một cô gái thánh khiết vậy. Cô còn không màng cái gì mà đấm vào bụng cậu một cái trong khi mặt đỏ ửng. Phi Linh hưởng đòn đánh yêu của Ẹ gì Sệ Dìn và nằm sủi trên đất. mà nhận ra một điều thì chìm trong suy tư quá, cả hai đã đến đền xỉ bạ mạ tạ tại xạ cụ tèn mất rồi. Ó y y a đến nhanh quá. E gì sẽ gìn như rất bất ngờ, cô đưa tay lên che miệng của mình. Phi Linh đã hết đau và đứng dậy, cậu phủi bụi trên bộ đồ của mình sau đó nhìn về phía nơi mình đến, một ngôi đền nằm ở trong khu đất rất rộng, nó được bao quanh bởi những tòa nhà, tuy vậy, chỉ là một bên là nhà thôi, còn bên khác là một khoảng trống có thể nhìn được cả một bầu trời trong xanh. Trung tâm của khu đất là ngôi nhà được đặt làm đền chính, gần nhất kiến trúc chính là một dãy nhà nối liền với nhà chính của ngôi đền. Phía trước nhà chính của ngôi đền còn có một bảng treo một vài dòng thơ. Như đã nói, đền Xỉ Bạ Mạ Tạ tại xã Cụ Tèn là ngôi đền của đạo Phật, được xây dựng vào năm 1629. Về cơ bản thì đây là một ngôi đền cũng khá lâu đời rồi. Lấy vẻ bình yên của nó khiến người ta cũng cảm thấy thanh thản. Gió lùa qua những vùng thoáng khí, vẫn còn gió xuân thấm tháp đi qua. Không khí rất nhẹ nhàng, có thể ngủ lúc này chính thật thích không còn gì bằng. Phi Linh nhắm mắt lại cảm nhận, cậu hòa mình vào dòng chảy của tự nhiên. Em có muốn vào trong xem một chút không? Phi Linh mở mắt ra và nhìn E Dị Sệ Dìn hỏi han một chút. Anh thoải mái quá nhỉ? Lúc Phi Linh nhập tâm thư giãn, E Dị Sệ Dìn quan sát Phi Linh rất kỹ, cô nhìn Phi Linh trong một nỗi thương nhớ không ngớt. Và lúc Phi Linh nhận ra rằng cô đang nhìn cậu thì cô quay mặt đi làm như mình không có làm gì hết. Tất nhiên rồi. Cảm ơn em, E Dị. Dù không có phiền muộn, nhưng anh vẫn cảm nhận được em muốn làm anh thấy dễ chịu hơn. Phi Linh, anh đừng có hiểu lầm. Em chỉ chán nên mới đến đây chơi một tí thôi, nói bậy bạ nữa đừng trách em đấy. Không biết Phi Linh có nhìn lầm hay không, nhưng cậu trông thấy E Dị Sệ Dìn lúc tức giận lại mặt đỏ hết lên, hiểu nhất tính tình của E Dị Sệ Dìn làm chẳng bao giờ chịu chấp nhận khi người khác nói đúng cả. Rồi rồi anh sai rồi. Mình vào trong được chưa nào? Phi Linh cười rô rô E Dị Sệ Dìn. Cô khoanh tay, sau đó chỉ tay về phía Phi Linh, cô nói. Đừng có tự tiện quyết định chuyện đó, hôm nay là hẹn họ. Và như thường lệ, em là người chọn nơi chúng ta sẽ đến, và em nói bậy giờ chúng ta sẽ đi vào tham quan ngồi đền này. Hệ, không phải là đó là ý của anh sao? Phi Linh, giờ nó là ý của em. E gì? Cái. Phi Linh thật không nói nên lời với cô nàng này. Cái là cái gì? Anh nói hết câu xem. E gì? Phi Linh nhức chết nhưng cậu nhìn xuống, cậu cười trong lúc chán cậu vẫn đang đổ mồ hôi. Nào mình đi đi, ở đây tranh giành việc đó cũng chẳng lợi lộc gì. Hả? Ý anh là em làm thế chẳng đáng để trong mắt sao? Anh lại lén phén với con nào rồi lại không cho lời em có một chút cân nặng nào sao? E gì? Anh, Phi Linh. Tại sao không trả lời em hả? Em nói đúng rồi phải không? E gì sẽ gì liên tục sỏ xin lời Phi Linh đến nỗi cậu không thể nói lại được câu nào mà chỉ có thể khóc trong im lặng, ngậm cay chịu đắng mà để cô vợ mình hài lòng. Thật ra E gì sẽ gì cũng thừa biết Phi Linh chẳng lén phén với ai cả, nhưng cô chỉ làm vậy cho vui tí mà thôi, nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này đúng rất vui. Phi Linh chống hai tay xuống đất và gục mặt xuống thua cuộc không còn gì có thể cứu vãn, cậu không biết nên nói gì để cho cô nàng này dừng nữa, đúng là nói chuyện thì phụ nữ đúng là đáng sợ à. Trong lúc này, bầu trời đột nhiên chuyển biến trở nên lạ thường. Mây rông bỗng dưng kéo đến, sấm chớp nổi lên cuồn cuộn. Ầm ầm. Sấm sét đánh liên hồi không dứt, khiến Phi Linh và Eddie Sệ Dìn nhìn lên bầu trời lại cảm thấy có gì đó không được bình thường. Mà phía trên những đám mây ẩn giật lại lấp ló không biết có phải hay không một cỗ xe bò lượn lờ sấm sét dần dần xuất hiện. 11. Sự xuất hiện của hiện tượng này là gì nào? Đoán đi nào, ngày mai là biết là nhân vật nào kinh người. Chương 276, thần dáng thiên ba. Trong khi thưởng thức vẻ mặt đú như trái đu đủ của Phi Linh, Eddie Sệ Dìn lại cảm giác được rằng có một nhân vật không tầm thường xuất hiện đã hiện diện từ phía trên bầu trời. Phi Linh tương tự cảm nhận được mà bỏ đi cái tâm trạng nản lòng kia và đứng dậy cùng Eddie Sệ Dìn nhìn lên bầu trời đang xanh ngắt lại chuyển mây rông. Sấm sét liên hồi đánh xuống như sắp tới sẽ có bão, tiếp đến lấp ló tại những đám mây rông tưởng chừng dày đặc đó, lại xuất hiện hình bóng lờ mờ của một cổ chiến xa cổ với một con bò đang kéo chạy trên không trung. Mà nhìn xa xa phía dưới, Phi Linh trông thấy một thân ảnh đang đứng trên chiếc chiến xa cổ đó. Nhìn thấy một tên lạ mặt làm trò vai nghiêm nghiêm như vậy, Eddie Sệ Dìn chẳng ưa chút nào. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu phát tán ra chính mình lĩnh vực. Lĩnh vực của Eddie Sệ Dìn lan tỏa như vô hạn một loại, kéo dài đến xa xa đường chân trời. Và phía trên kia, thanh niên khoảng chừng 30 tuổi mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng không cài nút đầu tiên, trước cổ có đeo một hai sợi dây chuyền làm bằng dây. Một chiếc áo vét màu đen khoác bên ngoài lại không đóng nút, cứ phanh phui ra gió thổi phất phới, như một tên giang hồ nhưng lại ra dáng rất ngầu. Không lầm vào đâu được rằng Phi Linh có thể cảm nhận khí tức của người thanh niên kia rất đặc biệt, kể cả con bò đang kéo xe cũng mang trong mình thần cách. Và người có thể điều khiển những sinh vật nắm giữ trong mình thần cách như vậy không phải tầm thường. Làn sóng lĩnh vực của E Dị Sệ Dìn bắt đầu trải rộng ra, nó đi ngang qua vùng trời con bò tạo ra sấm sét kia đang lướt và kéo cổ chiến xa cổ đi qua. Con bò đột nhiên dừng lại, mặc dù nó vẫn đang di chuyển rất bình thường, vẫn chạy đi và kéo chiếc chiến xa, nhưng mà nó không tiến thêm mà chỉ đứng một chỗ. Người thanh niên cảm thấy kỳ lạ xen vào đó một chút ngơ ngác. Được vài giây ngơ ngác, cả con bò, chiến xa lẫn người thanh niên đó nương theo lực hấp dẫn của trái đất mà rất thẳng xuống theo phương thẳng đứng. Ê, Nam, sao kỳ vậy? 9 3. Người thanh niên hét toáng lên trong lúc rơi xuống, thì ra lúc này anh ta mới nhận ra việc mình không di chuyển được nữa và sức mạnh biến mất cả rồi nên mới rớt xuống mà thốt quáng lên. Con bò không biết có phải hay không đang khóc giống lên cùng chủ nhân của mình trong lúc đang rơi xuống kia, nó thật tự nhiên bị mất hết năng lực, chẳng hiểu lý do gì. Mu ồn, bò. Phi Linh nhìn hết toàn cảnh, đổ mồ hôi liếc mắt nhìn Ezzy Sejin, cậu thừa biết Ezzy Sejin vừa thả ra lĩnh vực của chính cô, lĩnh vực của Ezzy Sejin muốn tạo ra cái gì cũng được cả, không có giới hạn, và vừa rồi chính là phong ấn 80% linh cách, thần cách của người lẫn bỏ đang rời tự do kia. Âm. Vì Ezzy Sejin đang thả ra lĩnh vực nên cô cũng không cho ai vào để thấy được chuyện đang diễn ở ngôi đền này cả, chỉ đơn thuần người ngoài nhìn vào chính là một ngôi đền thường ngày họ thường thấy thôi. Và hai nhân vật mới của chúng ta từ trên trời rơi tự do xuống đã đáp thẳng xuống đất và cắm thẳng đầu xuống mặt đất, người thanh niên chân còn giật giật vì đau không xiết. Phi Linh cười khổ nhìn hai cái thay đang cắm đầu xuống đất kia, cậu đi lại gần đụng đụng con bò xem nó còn thở không, nhưng may là cả hai đều còn sống. Ezzy Sejin quả là chơi ác thật, không thích người khác tỏ vẻ mà phong ấn hoàn toàn 80% thần cách của họ lại, chớ trêu là đang bay giữa không trung với độ cao 1 km kèm theo cái sức nặng của chiếc chiến xa nữa thì trọng lượng hơi bị lớn a. Mà chiếc chiến xa cổ cũng không mảy may chảy sức gì, đúng là hàng cổ chất lượng tốt. Phi Linh thầm tán thưởng cho chiếc xe, còn người thì... Này anh gì ơi, anh có ổn không thế? Phi Linh kéo người thanh niên ra khỏi đống đất, cả con bò nữa, con bò thì bất tỉnh rồi. Diện mạo của người thanh niên, tóc dài cột lại như của Phi Linh nhưng ít hơn khá nhiều, chúng có màu xanh có phần hơi hướng chuyển đen, áo vest sơ mi giang hồ khỏi bản, quần đen và mang giày da chắc là hạng hiệu rồi, rớt 1000m xuống mà không hư cái nào cơ mà. Thanh niên này nửa tỉnh nửa mơ, nói chung là bị rớt như vậy mà không có chút thần cách nào trong người thì có nước ăn cám. 3. Người đàn ông vẫn mơ màng. Phi Linh lấy tay vô vô nhẹ vào má của anh ta. Hở. 4. 3. Người đàn ông dần được Phi Linh lay tỉnh, anh ta mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Phi Linh và Ezzy Sejin nhìn mình trông có vẻ khá là ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn con bò và chiếc chiến xa của mình. A ba. Bò ơi, mày có sao không thế? Ôi ba. Xe của tôi. May quá, nó không bị sứt gì cả. 3. Người đàn ông tỉnh dậy thì nhào đến chiếc xe bò của ông mà kiểm tra, anh ta thậm chí còn không có tâm trạng để quan tâm đến Phi Linh và Ezzy Sejin. Phi Linh nhìn thấy người đàn ông xoa xoa chiếc xe bò của mình lẫn con bò mà đổ mồ hôi thay, cậu chẳng biết nói gì nữa. Này anh, tôi có thể xưng hô với anh như thế nào đây? Phi Linh cũng gắng gượng hỏi một câu cho có lễ một chút, nhưng người đàn ông kia cũng không nói hoài đến cậu đành thở dài đứng dậy và đến bên Ezzy Sejin. Thôi kệ anh ta đi. Nghĩ lại thì tại sao em làm thế? Anh ta đang đi đứng bình thường lại đi phong bế linh cách của anh ta. Phi Linh. Em không thích hắn, thế thôi. Bày đặt ngầu này ngầu nọ. Tờ SG. Ezzy Sejin tỏ thái độ không vui tặc lưỡi phì thở một hơi mạnh quay mặt đi. Phi Linh khỏe miệng giật giật, đúng là hay ho, không thích mà làm đến mức đó thì người ta gọi là ghét luôn rồi ấy, cơ mà do mức đo của những người đứng trên đỉnh của mọi thứ thì đây cũng không có gì mà ghét hay không thích cả. Rồi, không thích hắn thì không đến gần hắn, chúng ta đi vào thăm đền chứ. Hình như ta quên mục đích này rồi. Phi Linh lái sang vấn đề khác để tránh Ezzy Sejin lại tức giận thêm. Em hết hứng rồi. Ezzy. Đúng rồi nhỉ. Phi Linh. Ezzy Sejin tỉnh bơ nói. Phi Linh thả cả hai tay thòng xuống với tâm trạng nản lòng. Cái này cậu sớm đoán trước rồi, nhưng nghe vẫn thấy mất tinh thần. Đi kiếm chỗ khác chơi thôi, em không muốn thấy mặt tên kia nữa đâu. Ezzy Sejin phất mái tóc dài của mình và quay đi. Phi Linh lừ đừ theo sau. Và người đàn ông kia mãi lo lắng cho con bò và chiến xa của mình xong mới thấy Phi Linh và Ezzy Sejin đang có ý định rời đi. A ba. Hai người khoan đã, ba. Nhận ra điều đó, người đàn ông vội vàng vừa vẫy tay vừa chạy đến hướng của Phi Linh và Ezzy Sejin có ý gọi hai người lại. Phi Linh nghe người này gọi, liền quay. Nhưng Ezzy Sejin thì trên trán nổi một vài đường gân. Trong lúc người đàn ông đang chạy đến để gặp hai người, một chiếc hố đột nhiên xuất hiện phía dưới chân người đàn ông đang chạy kia. À giờ. 3. Trên đầu người đàn ông hiện lên một dấu chấm hỏi lớn, sau đó là anh ta rớt xuống, không thẹn mà thốt thêm một câu. Lại nữa hả 7. Phi Linh lại một lần nữa đổ mồ hôi. Em phế cả linh cách người ta rồi, làm vậy hắn chết thật đấy. Phi Linh nói. Ezzy Sejin không trả lời, bên cái hố còn đang vang vàng tiếng la hét của người đàn ông. Coi nào, Ezzy. Lát nữa anh về. Em muốn ăn gì anh làm? Để xem anh ta muốn nói gì đi. Phi Linh kiếm kế để dụ Ezzy Sejin ngừng việc đang làm lại, cậu thật không biết nên dùng từ gì cho việc này, bạo hành. Cậu chẳng biết nữa. Ezzy Sejin nghĩ một lúc lâu rồi cô bất khó chịu một, cô ngoắc tay hướng lên không trung, người đàn ông kia theo đó mà bay lên, chiếc hố cũng biến mất. Người đàn ông chống tay xuống đất mà thở mệt nhọc. Cảm ơn em, Ezzy. Phi Linh. Lát về nhớ làm nhiều vào đấy. Ezzy. Ezzy Sejin nhắm một bên mắt liếc Phi Linh trong khi quay đi, giọng nói có phần mong chờ nhưng cũng có phần giận dỗi. Lúc này Phi Linh bước đến trước mặt người đàn ông, cậu đưa tay ra và hỏi thăm. Anh thấy ổn chưa? Cảm ơn cậu, tôi thấy đỡ hơn rồi. Nhưng tại sao linh cách của mình lại à không, giáng thiên như thế này lại đi nói với người thường những điều này là không tốt. 3. Người đàn ông câu đầu nói với Phi Linh, nhưng phần tiếp theo lại lẩm bẩm nhưng Phi Linh lại nghe được hết, giống như suy nghĩ mà nói ra sẽ vậy. Phi Linh thoáng nghĩ tên này là tên ngốc trăng. À anh bạn à anh có cho tôi biết anh muốn nói gì với tôi không? Hơn nữa tôi nên xưng hô với anh thế nào? Phi Linh dùng nụ cười che đi những suy nghĩ của mình và hỏi người đàn ông. Xin được giới thiệu với cậu, tôi là In À Khoan, sử dụng cái tên đó ở đây có vẻ không ổn hầm đi tìm nguyên nhân về việc thiên chúa mô phỏng sáng tinh đồ đột nhiên bị lấy đi mất. Dùng một cái tên nào đó hay hay chút nào ứng. 3. Người đàn ông lại một lần nữa lẩm bẩm những suy nghĩ của mình trước mặt Phi Linh, khiến cậu nhịn cười không nổi luôn. Ngay từ đầu cậu không có nổi về lỗi này cho người đàn ông N6ZLB4NNGVW nên anh ta chẳng sửa đổi. Và Phi Linh nghe được chuyện này cũng vô cùng ngạc nhiên, phải nói sao nhỉ? Phi Linh là thủ phạm đấy. Giới quan của Thiên Chúa Giáo chính là nằm ở trong Thuyên Thiên Tiễn mà Phi Linh làm cho Lý Ạt Vẹo để bảo vệ tuyệt đối tính mạng của con mình. À nụ dạ cụ dạ săn này, anh nghĩ cái gì anh nói sạch hết rồi đấy. Phi Linh khẽ nhắc nhở, đồng thời cậu đề cao cảnh giác với người này một chút, được nhờ đi tìm kiếm giới quan của một thần hệ chính là một chuyện cực kỳ to lớn, phải nói là rất rất lớn a mà người được nhờ chắc chắn năng lực không phải tầm thường. Ừm, để xem nào ạ Phù Dô Đẹp rồi, thế giới mới cần một cái tên mới, như vậy đi. Ạ Phù Dô Đẹp Tổ Cụ Thơ. Người đàn ông hoàn toàn bơ những gì Phi Linh đang nói và thậm chí còn gật gật đầu hớn hở vì đã tìm ra được bí danh mới cho mình để xưng hô ở nơi này nữa. Tình cảnh có chút gượng hiệu. Ai đây mọi người mặt dễ thương. Chương 277, Sấm VS Khởi Nguyên. Phi Linh vốn nghĩ anh chàng này có thể sẽ ngỡ ngàng vì thói quen xấu của mình, nhưng không, người đàn ông này không hề tỏ ra xấu hổ mà thậm chí còn rất điềm nhiên mà suy nghĩ và vui vẻ khi giải quyết xong vấn đề trắc trở. Mà thôi, anh gọi Tổ Cụ Tần phải không? Anh đến đây có chuyện gì không? Phi Linh ngầm tra hỏi ạ Phủ Dô Đất về chuyến đi lần này của anh ta. Phi Linh thầm hiểu ạ Phủ Dô Đất là một vị thần, nhưng không tiện nói ra. Không cần phải manh động. Ta là người tài trợ cho tập đoàn chư thần. Ta đến đây để tìm ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo cho tập đoàn này. Ạ Phủ Dô Đất trang hoàng nói với Phi Linh, một ảnh hào quang nhìn như vô hình ở sau lưng ạ Phủ Dô Đất hiện ra. Cậu muốn đấu với ta một trận không? Ạ Phủ Dô Đất. Không. Phi Linh. Bị hỏi thẳng cho một trận đấu. Đừng có đùa thế chứ, Phi Linh thầm nghĩ. Dù sao người cũng là một vị thần rất mạnh a, nghĩ sao trong hình hài nhân loại này cậu có thể đánh với một vị thần nếu họ dùng hết sức đây. Chưa kể đến rằng Phi Linh chưa nhận ra đây là vị thần nào. Hửm. Từ chối nhanh dự vậy sao? Ta sẽ không dùng hết sức đâu. Ạ Phù Dô Đẹp. Tôi cũng không thừa sức để tin một kẻ vừa xuất hiện lại đòi đánh nhau như anh đâu. Phi Linh. Nào, tôi muốn cậu thử sức với vị trí này, cho nên muốn thử cậu một chút mà. Ạ Phù Dô Đẹp. Làm ơn tha cho tôi đi. Cho tôi hai chữ bình yên. Ẹ gì, giúp anh một tiếng đi. Phi Linh nói. Rồi cậu nhìn sang phía Eji Sệ Dìn đang đứng. Anh đánh đi. Em đổi ý rồi. Em muốn xem trận này. Eji. Cái gì kỳ vậy? Phi Linh. Phi Linh không khỏi ngỡ ngàng. Trời ạ, cô vợ của tôi ơi. Không có chuyện vui gì không có mặt của Eji Sệ Dìn cả. Cô gái đằng đó là ai thế? Ạ Phù Dô Đẹp. Việc gì tôi phải nói anh? Phi Linh. Phi Linh tránh tên này khỏi việc lái sang chuyện của Eji Sệ Dìn. Ạ Phù Dô Đẹp vẫy tay chào Eji Sệ Dìn. Xin chào, bạn gái của Shizo Gemikun. Ha ha. Bạn gái cậu cũng tóc bạch kim sao? Gọi Shizo Gemi chăn luôn. Ạ Phù Dô Đẹp cười một cách thân thiện, anh ta tưởng rằng Eji Sệ Dìn đồng ý để hai người đấu với nhau nữa cơ. Thật ra Ạ Phù Dô Đẹp lại không biết Eji Sệ Dìn danh phận là gì, anh ta chỉ biết danh tính thật của Phi Linh. Và cũng vì một lý do này mà Ạ Phù Dô Đẹp tìm đến vị trí của Phi Linh, một vị thần đi đến thế giới này chính là đi tìm cậu. Còn về việc vì sao Ạ Phù Dô Đẹp biết Phi Linh, cái này sau này sẽ được nhắc đến. Cứ tưởng như vậy, nhưng Eji Sệ Dìn trông thấy Ạ Phù Dô Đẹp tỏ ra thân thiện với mình thì cô vô cùng khởi ngưỡng một chút nào. Đúng hơn là cô không cả những tên rét cờ một học trong chư thần cơ. Lý do gì thì cùng quy về câu hỏi phía trên. Ạ Phù Dô Đẹp thật sự không thể biết được Eji Sệ Dìn là ai, không phải anh không muốn biết, mà là anh chỉ có thể cảm nhận rằng Eji Sệ Dìn có cái gì đó vô cùng là lạ. Nhưng anh ta không hề nói ra, ai nấy đều rất hiểu ý tứ, mỗi một hai tiết lộ ra thân phận của mình đều gây một sự chuyển đổi rất lớn, cái này không nói đến Eji Sệ Dìn, cô vốn đã tách biệt với thời gian và không gian rồi. Và đáp lại với vẻ thân thiện của Ạ Phù Dô Đẹp, Eji Sệ Dìn tỏa ra loại khí tức khiến Ạ Phù Dô Đẹp càng ngày càng cảm thấy rất lạ, nhưng nó làm anh muốn dừng cái việc thân thiện này lại và tránh xa Eji Sệ Dìn ra. Thôi được rồi, tôi sẽ đánh với anh, nhưng làm ơn đừng có làm gì quá lên đấy. Phi Linh cười khổ với Eji Sệ Dìn sau đó quay sang Ạ Phù Dô Đẹp, cậu nói, vậy chúng ta liền bắt đầu thôi. Ạ Phù Dô Đẹp, khoan đã. Phi Linh, chuyện gì? Ạ Phù Dô Đẹp. Trong lúc này, Ạ Phù Dô Đẹp lại lấy ra một điếu thuốc lá và hút một hơi rồi phả khói trắng ra. Phi Linh thấy nó và cũng chẳng biết nó có nhãn hiệu gì tại đây cả. Tại sao anh lại muốn đánh với tôi? Phi Linh. Chỉ đơn giản là ta có hứng thú với cậu. Ạ Phù Dô Đẹp. Ạ Phù Dô Đẹp dứt lời đồng thời anh ta vứt bỏ điếu thuốc mặc dù chỉ vừa mới hút một hơi, anh ta liền thân ảnh biến mất khỏi vị trí hiện tại, Phi Linh linh động con mắt quan sát xung quanh. Không khí xung quanh lại không có chút tiếng động nào, nhưng vô hình chung là đã bắt đầu căng thẳng hơn rất nhiều so với lúc nói chuyện thông thường. Eji Sệ Dìn vẫn là đứng phía ngoài mà quan sát trận đấu, trong lòng cô muốn Phi Linh phải thắng trận này. Lý do không bàn cãi. Để sau này sẽ biết. Tiếp đến, ngay lúc này đây, Ạ Phù Dô Đẹp đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Phi Linh, Phi Linh luôn luôn phòng bị không ngạc nhiên mấy. Ạ Phù Dô Đẹp một đấm vung thẳng vào mặt của Phi Linh. Cú đấm nhanh đến khó ngờ, Phi Linh trừng mắt mà né đòn, cậu ngã người về, chống tay xuống hai chân đánh thẳng lên trời có ý tứ đánh cả Ạ Phù Dô Đẹp. Ạ Phù Dô Đẹp xứng đáng cái danh thần, anh ta liền bắt chéo hai tay đỡ lấy song cước từ dưới lên của Phi Linh, Phi Linh đã dồn chân mình khí dựa vào kỹ thuật khí công rèn cản tẩy để tăng cường độ cứng rắn của chân mình nhằm tăng cường sát thương. Nhưng mà đắng cay thay một vị thần dù có bị phong bế linh cách thì cũng có một cơ thể cứng như rắn thép. Phi linh đánh trúng hay tay của ạ phủ rỗ đất nhưng lại không hề gây sát thương cho anh ta, dù là cứng nhưng phi linh đồng dạng không có mảy may thương tích. Cả cơ thể không thương tích đồng vì cơ thể cứng rắn mà hấp thu hết lực đẩy nên ạ phủ rỗ đất chẳng hề bay đi và chỉ bị đẩy ra khoảng cách nhất định nhưng vẫn trong tầm tấn công của phi linh nên phi linh không ngần ngại cho ạ phủ rỗ đất cú luẩn chuyển cước, cậu liên tục chuyển động các khớp tay và xoay cả cơ thể, cậu hiện đang tấn công như xoay người hip hop. Liên tục tấn công bằng chân và đòn đánh cũng rất nhanh, hơn nữa, những đòn đá này còn bám dính lấy ạ phủ rỗ đất, điều này cho phi linh tuyến tiền đỉnh hoạt động rất ưa là tốt mặc dù là cơ thể tạm thời. Ạ phủ rỗ đã chuyển lộn về sau như phi linh đã làm nhưng anh ta không có thừa dịp mà đá xong cước mà là liên tục lộn người thoái lui về phía sau. Thiên tường thăng thiên cước. Phi linh đang liên tục xoáy tròn tấn công ạ phủ rỗ đất thì cậu chợt ngưng lại nhưng chưa tới nửa giây thì cậu lại ra chiêu, một đòn lấy đệm là mặt đất và dùng chân sút chéo lên trên theo hướng 45 độ với tốc độ còn nhanh đến tóe lửa ra. Lúc này, phi linh là ở ngay phía trên ạ phủ rỗ đất. Cả hai cặp mắt giao nhau, phi linh mỉm cười, ạ phủ rỗ đất nhờ kinh nghiệm của bản thân mà phán đoán đòn đánh tiếp theo của phi linh rất là nguy hiểm. Ầm. Ở ngay trên không trung, phi linh thực hiện một đòn tấn công theo phương vuông góc với mặt đất, tạo ra một vết lõm trên mặt đất, có cả một vệt tóe lửa còn đọng lại khi phi linh chạm đất, mà lúc phi linh tiến hành thi triển chiêu thức, ạ phủ rồ đã một lần nữa biến ngay trước mắt cậu. Sử dụng rèn cản cậy vận khí thổi tan khói bụi xung quanh mình làm rõ ràng tầm nhìn, phi linh một lần nữa quan sát kỹ tình hình. E gì sẽ gìn không còn đứng ngoài nữa, mà là không biết lúc nào cô đã đặt sẵn một chiếc ghế rửa và một chiếc dù che nắng cắm trên đất, một chiếc bàn nhỏ để nước uống của cô. Chắc cô đang xem phim đây mà. Phía trận chiến tiếp tục diễn ra không ngừng lại ở đó. Thân ảnh của ạ phủ rỗ đất xuất hiện phía trên không trung, anh ta giơ thẳng chân lên cao rồi giáng một đòn thẳng đứng xuống dưới đối tượng bên dưới là phi linh. Rầm. Mặt đất rung chấn, những vết nứt hình mạng nhện bắt đầu lan rộng ra xung quanh, phi linh nhanh nhẹn thân thể né tránh công kích với lực đạo và cơ thể cứng cắp của ạ phủ rỗ đất. Đất đá có vài phần bén nhọn xước qua mặt phi linh khiến nó chảy máu. Vì không đáng kể, cậu không để ý bao nhiêu. Ạ phủ rỗ đất không có dừng lại, lúc này thế chủ động đang nghiêng về phía anh ta, khi phi linh né tránh, anh ta còn trích thêm một chút yếu tố vào. Lúc tiếp đất, phi linh muốn tiếp tục lui về phía sau. Nhưng lúc này cậu lại thấy lấp ló những luồng ánh sáng màu xanh lượn lờ trong đám khói. Những dòng điện sét đánh thẳng về phía cậu như những con cá tỉ dạ hạ phát hiện một vũng máu tươi ngon lành vậy. Phi linh vốn không có dùng đến cái gì năng lực siêu nhiên hay phép thuật, nhưng nếu chẳng may dính phải dòng sấm sét cuồng bạo kia thì có mà chết vài lần cũng không hết thốn. Phi linh không thể để cho việc này xảy ra, nếu ạ phụ Joe đã sử dụng đến một thứ không bình thường rồi thì cậu cũng không cần gì phải công bằng, hãy hóa cuộc chiến bình thường này thành cuộc chiến bất thường đi thôi. Trên vẻ mặt phi linh hiện một vầng phấn khích sắc thái, dù năng lực của cậu bị hạn chế nhiều lắm, nhưng đấu với người mạnh hơn mình đến khó đỡ như vậy thì thật thỏa chí a. Khởi nguyên, thiết chế. Phi linh lẩm bẩm một cách nhanh chóng, sau đó một chiếc cọc được làm với chất liệu bạc thuần không nhiễm tạp chất xuất hiện trong một hào quang màu vàng kim, tiếp đó phi linh phóng cọc bạc xuống đất, cọc bạc cắm thẳng xuống đất. Tiếp đến những luồng sấm sét uốn lượn điên cuồng cắn đớp lấy cây cọc bạc thuần cắm xuống, đồng điện liên tục cầm ẩm đi xuống đất và phân tán. Khoảng vài giây sau sấm sét ngưng lại không còn được gạ phủ rô đẹp phóng ra nữa, phi linh cũng không có cho cọc bạc biến mất, phi linh hiểu tên thần này chắc chắn nghiêng về điện nhiều. Cứ như vậy thiết lập vô số những cọc bạc thì không hề có khả năng đánh trúng cậu rồi. Cậu thông minh thật đấy. Ạ phù rồ đã chợt không tấn công nữa mà khen phi linh. Tôi không dám nhận. Anh dường như là một vị thần sấm sét ra thế xét về tốc độ và sát thương thì khỏi bàn rồi. Phi linh. Phán đoán tốt đấy. Nhưng cậu còn thiếu một điều. Ạ phù rồ đã. Thiếu thứ gì? Phi linh không hiểu ý của ạ phù rồ đã. Nhưng lúc này cậu cảm nhận ẹ gì sẽ gìn bên ngoài lĩnh vực hoàn toàn thu hồi. Cậu nhận ra không ổn, ẹ gì sẽ gìn muốn nâng cái độ lên cao nữa sao? Phi linh nhìn sang phía ạ phù rồ đã. Lúc này anh ta nói với một vẻ tự hào, hai tay dang rộng. Ta sẽ cho cậu thấy như thế nào là thần vệ của hộ pháp thập nhị tiên. Chuyện gì diễn ra tiếp đây? Chương 278, Phạm Thích Thương Ba. Hộ pháp thập nhị tiên. Phi Linh nghe được điều này từ ạ phụ Dô Đạch, không khỏi thoáng chìm vào trong suy nghĩ của mình. Hộ pháp thập nhị tiên là ai không phải cậu không biết, những vị nổi danh này không ai không phải tinh anh cả. Phi Linh thật không ngờ mình lại có thể cùng một vị thần vệ cùng nhau thử sức như vậy thì thật đúng là một dịp hiếm có. Bởi vậy, cậu càng không thể nào không dùng toàn lực với cơ thể tạm thời này. Tôi rất bất ngờ về địa vị của anh. Nếu đã vậy, tôi sẽ dùng hết sức của mình để cùng anh đánh một trận. Phi Linh nói, ạ phù rồ đẹp nghe vậy cũng mỉm cười. Khởi nguyên. Phi Linh quát lớn, Phi Linh đã lâu rồi không sử dụng lại một lần nữa những thứ gọi là chủ lực của mình. Một vầng hào quang màu trắng phủ lấy Phi Linh, nhưng chỉ chớp một lần rồi tắt, và nó báo hiệu rằng khởi nguyên đang được đưa vào sử dụng. Ạ phù rồ đẹp chính là nở một nụ cười thích thú, những luồng sấm sét chạy quanh người anh ta chớp giật liên hồi. Xung quanh mặt đất đang dần bị điện năng của ạ phủ rỗ đất nung nóng dần bốc khói và chuyển sang màu đỏ sáng chói vì đang được nung nấu, bán kính xung quanh ạ phủ rỗ đất không gian dần bị bóp méo, những viên sỏi đá của đền cũng đang không tự nhiên mà bay lên. Phía trên của đền xì ba mạ tạ xạ cụ thẹn, những gợn mây đang nhanh chóng chuyển động đến lạ thường, chúng nhanh chóng hóa thành một màu xám đen. Có những tiếng lùng đùng phía bên trong những đám mây đó. Sấm sét đang nổi lên dữ dội vì được ạ phủ rỗ đất hiệu triệu. Ạ phủ rỗ đất hướng cánh tay phải của mình lên trời, một tia sấm sét đánh xuống cánh tay của anh. Vẻ mặt của anh được vẽ lên trong những tia sét đánh liên tục, như một vị thần sấm đang giáng thiên, khiến muôn vạn sinh linh kinh sợ dưới tiếng sấm gầm. Ạ phù rồ đẹp giáng tay xuống về hướng phi linh, không quên kèm theo một nụ cười mong muốn trông thấy phi linh xử lý thế nào.
Ngay khi ạ phủ ổ đặt ra lệnh cho hàng loạt những làn sóng sấm sét đánh về phía Phi Linh, thân ảnh của cậu liền biến mất, vô số làn sấm sét đánh vào vị trí của Phi Linh đã đứng, tạo ra một cái lỗ cháy khét, mùi hương bay lên cùng với khói cháy xuất ra từ đám lửa nhỏ tại đó. Ạ phủ ổ đặt làm sao lại không nhìn thấy Phi Linh đã dùng tệ lệ hoặc để tránh thoát sự phá hủy khủng khiếp đó. Và anh ta không hề tha cho Phi Linh mà còn ra lệnh cho sấm sét liên tiếp đánh vào những nơi một cách không hề có chủ đích. Nhưng dù vậy, vẫn có một vài chỗ xuất hiện hình bóng của Phi Linh, rồi biến mất. Dường như ạ phụ rô đánh như vậy chính là chặn đầu Phi Linh lại, đồng thời cảnh báo cậu rằng anh ta có thể đánh trúng Phi Linh nếu muốn. Phi Linh là tức tối, cậu có thể không cần phải chạy né tránh như thế này, nhưng ạ phụ rô còn có sử dụng át chủ bài thì cậu không thể nào dùng trước được. Trong lúc suy nghĩ, Phi Linh không hề phân tâm việc né tránh những tia sét kia, thử nghĩ đi, chỉ cần dính một chút thôi là dẫn động toàn bộ những tia sét khác cùng nhau đánh lên cơ thể cậu. Không hổ là một trong hộ pháp thập nhị thiên. Ra tay tuy chưa toàn lực, nhưng nó không phải những người thông thường có thể chịu nổi dù chỉ một đòn nhỏ. Ngay lúc này, tại vị trí Phi Linh chuẩn bị xuất hiện tiếp theo, một luồng sấm sét đang đã và đang đánh xuống với tốc độ chỉ bằng một cái chớp mắt. Phi Linh biết rằng là lúc này không thể quay đầu được nữa, tệ lệ vật đã thi triển rồi. Cậu nghiến răng. A Phù Dồ đã tại gần đó quan sát cũng đang mong chờ Phi Linh đối chọi với cái thế khó đỡ này. Và Phi Linh đã tìm ra một xác suất đỡ được đòn này mà không cần dùng đến thứ kia. Tự nhiên chủ quyền. Phi Linh quát. Đã lâu cậu không đả động gì đến tự nhiên chủ quyền, và Phi Linh hiểu biết về tự nhiên chủ quyền là còn hạn hẹp lắm. Đối với cậu, nó có lẽ hiện tại chỉ là năng lực điều khiển tự nhiên. Nhưng mà đối với một người hiểu biết đủ rộng, thì kể cả thứ gọi là Thái Dương chủ quyền cũng phải thấp hơn một bậc a. Khi đó, lúc mà Phi Linh hô lớn và khởi động tự nhiên chủ quyền, một khối đất khổng lồ được nhấc thẳng lên ngay từ mặt đất và hướng lên bầu trời, chắn trước quỹ đạo cận nhất của sấm sét đang di chuyển. Tiện thể thì, tự nhiên chủ quyền mang thần tính rất cao, Phi Linh hiện tại chỉ sử dụng một phần sơ sài mà thôi, sức mạnh chỉ phát huy là cực kỳ ít ỏi. Tuy thế, nó vẫn làm được nhiều thứ tiện lợi. Phi Linh đã xuất hiện tại nơi đó, tại nơi cậu định săn cho tệ lệ pot, và phía trên là được đỡ bởi khối đất khổng lồ. Tuy nhiên, sấm sét lại ở trong tay ạ phủ Dô Đạch, một vị thần sấm sét cũng là một thần vệ trong thập nhị thiên tướng, đã trở thành một dòng sấm sét không còn đi theo một hướng mà là đi theo suy nghĩ của ạ phủ Dô Đạch. Đúng đấy. Đòn sấm sét đó lách qua một bên của khối đất khổng lồ và nương theo khối đá hình dáng và đánh về phía Phi Linh. Ẩm. Phi Linh chỉ kịp nhìn sang và rồi phóng đi một thứ gì đó về phía ạ phủ Dô Đạch, sau đó chính là bị sấm sét nuốt trọn, rồi hàng loạt những làn sóng sấm sét khác cũng được dẫn động mà đánh vào Phi Linh. Bị hành hạ trong dòng điện triệu vôn, với cơ thể tạm thời của Phi Linh chắc chắn không thể chịu được. Sấm chớp tan đi, ạ phù rồ đẹp ngưng không sử dụng sấm sét nữa, mây rông dần được di rời đi thay lại là một bầu trời trong xanh. Ạ phù rồ đẹp nhìn lấy cơ thể Phi Linh nằm dạp trên đất và cháy khét. Nghĩ rằng Phi Linh không lẽ chỉ có như vậy thôi sao? Thậm chí Phi Linh này còn không bằng trong quá khứ mà toàn thể chư thần đã từng nhìn thấy cơ. Suy nghĩ như thế, anh ta lại nhìn sang ẹ gì sẽ dìn với một vẻ mặt lo lắng, như đã nói, anh không biết ẹ gì sẽ dìn là ai, nhưng anh lại không có gan chọc giận ẹ gì sẽ dìn dù anh là thần vệ của chư thần. Anh nhìn vợ tôi là có ý gì hả? Phi Linh. Cái. Ạ phù rồ đạch. Phi Linh đã ở ngay phía sau lưng ạ phù rồ đạch và kề một con dao nhỏ ở sau lưng anh ta. Ạ phù rồ đạch rất bất ngờ với việc này, anh ta nhìn sang cái xác bị cháy đen kia, lúc này nó bùm một cái, thành một đám khói trắng và bay đi. Ạ phù rồ đạch liếc mắt về phía sau trong khi đưa hai tay lên ngang đầu, Phi Linh cười nói. Muốn biết hả? Đơn giản thôi. Nhẫn thuật không phải để trưng. Nhẫn thuật. Ạ phù rồ đạch. Phi Linh không phải một nhẫn giả, làm sao có nhẫn thuật, trong khi khó hiểu, Phi Linh lại nói. Đấy chính là khả năng bạt sổ của tôi. Thế là vừa lòng anh rồi chứ? Vừa nói, Phi Linh tung lên một cây dao nhỏ màu đen có một cái khuyên nhỏ hình tròn để cầm, sau đó thứ đó bốc khói và biến lại thành một cuốn sách lơ lửng kế bên Phi Linh. Ạ phù rồ đẹp thật là khó có thể ngờ điều này. Cuốn sách đó là khả năng mà thẻ bài bạt sổ của Phi Linh và ẹ dị xê dịn, ạ bị lì ti. Cuốn sách có khả năng bắt chước cho chủ nhân những năng lực mà họ muốn, về cơ bản là nếu ai khác có thứ này như Phi Linh cũng không có khả năng sử dụng nó, bởi cuốn sách này cũng như khởi nguyên, cũng được câu thông với bột óc vi đồn, nhờ có kiến thức của nguyên vũ trụ tại bên trong. Cuốn sách này mới có khả năng trao cho Phi Linh vô số năng lực mà cậu muốn, hơn nữa cuốn sách còn có khả năng đặc biệt khác mà Phi Linh chẳng muốn sử dụng tí nào, khả năng đó là gì? Sau này sẽ có dịp sử dụng thôi. Như vậy, dù Phi Linh không có năng lực thì khi sử dụng Aso, cậu cũng sẽ có được nó, kể cả đó là năng lực của thần linh. Đến cảnh cao trào này, Eji Sejin ngồi thoải mái bên ngoài quan sát, Phục Chín Echo đặt chiếc ly nước xuống bàn một cách mạnh bạo rồi chỉ tay về Phi Linh và nói. Đâm, đâm hắn nhiều vào, Linh, anh đâm hắn sống dở chết dở cho em. Hả? Em nói cái gì vậy? Phi Linh. Không cần phải hỏi. Đâm hắn càng nhiều anh càng thấy thích thôi. Tên đó bị em mở đấy. E gì? Phi Linh. Skizo ghệ mì chan, tại sao lại đổ oan cho tôi thế chứ? Tôi không hề bị nha. À phù rồ đấy. E gì sẽ gì nghiến răng, đến thời khắc này Phi Linh cũng không có ý định đâm. Thật là không nói cho cậu biết chuyện gì thì không được mà. Cậu làm ta ngạc nhiên lắm. Nhưng tới đây thôi. À phù rồ đấy. Lúc Phi Linh đang hướng E gì sẽ gì răn hỏi lý do cho điều mà cô nói, à phù rồ đấy liền nhẹ nói. Phi Linh lại nghe và có cảm giác không hay. Ầm. Một luồng điện đánh xuống giữa Phi Linh và ạ phụ rồ đạch, khiến Phi Linh phải nhảy lui về sau.
Phi Linh nâng cao dao nhỏ lên để phòng thủ, nhưng nó đã bị sét đánh lúc này đánh cho gãy đôi rồi. Tờ S.G. Phi Linh tặc lưỡi và vứt cây dao đi, cậu thủ thế bằng tay không? Nay tổ cụ thợ dự, anh nghĩ mình làm vậy hay ho lắm hả?
Phi Linh. Xin lỗi, tại tôi hứng thú quá thôi.
Bản tính cũng lại nổi lên đấy mà.
À phù rồi.
Phi Linh.